Chương 53, tỷ nữ nhóm mang sơ hạ đến là lâu yếm chuyên môn bể. Tứ tứ phương phương ao nhỏ, thế ra thềm đá kéo dài đến nhũ bạch sắc suối nước nóng trong nước, mờ mịt sương mù cuốn vòng quanh phất phới mảnh xa, sơ hạ ngồi ở bể tiền, nắm lên trong rổ hoa khô cánh hoa đi trong nước vùng, một bụng trăm mối lo. Nhìn như là kéo dài thời gian, trên thực tế, nàng cho mình đào cái càng sâu hố. Viên đương dục a, chắc không được đại ma đầu đồng ý. Tỷ nữ nhóm nâng để đổi tẩy quần áo, đặt vào tại bên cạnh ao, thỉnh cô nương vào nước. Ta không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sơ hạ nản lòng nói. Tỷ nữ nhóm thật sự nghe lời đều đi ra ngoài. Sơ hạ đứng dậy, đem bốn phía giật dây buông xuống đến, cũng không khách khí, thoát được chỉ còn lại một kiện áo ngực cùng một cái tiết khố ở trên người, hàng vào ao nước. Ở trên giường nàng không hề phân thắng, tại này trong nước có lẽ còn được cược một phen. Sơ hạ vào nước sau, đi đến ao trung ương. Thiếu công chủ. Tỷ nữ nhóm thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tất cả lui ra. Lâu Yếm nói. Quả thật như sơ hạ sở liệu, cơ hội tốt như vậy, Lâu Yếm sẽ không bỏ qua. Cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, kèm theo Lâu Yếm tiếng bước chân trầm ổn, xuyên thấu qua lại liềm, ngã xuống sơ hạ bên hai. Sơ hạ bắt đầu khẩn trương. Lâu Yếm vất mở ra mảnh, đi tới bên cạnh ao, quét nàng một chút. Sơ hạ hơn nửa cái thân thể đều ở trong nước, hai tay ôm mượt mà trắng non hai vai, bảo vệ ngực. Áo ngực thấm ướt thủy, kề sát thân thể của nàng, ngực hình dạng như ẩn như hiện. Lâu Yếm tại ao tiền nửa ngồi xuống, tư thế yêu nhã cầm tụ bày, tay phải thăm dò vào nước chung, đầu ngón tay quay ao nước. Đóa hoa tại dòng nước thúc đẩy hạ, hôn lên hắn thon dài trắng bệnh ngón tay, quả nhiên là một bức cực kỳ ưu mỹ hình ảnh. Như xem nhẹ hắn ác ma nói nhỏ. Hắn nói, lại đây. Sơ hạ bất động, ngươi xuống dưới. Lâu Yếm nhíu mi, cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi nói cái gì? Sơ hạ cánh tay rũ xuống ở trong nước, lòng bàn tay cất giấu nhất cái hoa lan trầm, ngẩng đầu nói ra, ngươi cởi sạch, xuống dưới. Nàng có quần áo, chờ hắn cởi sạch xuống nước sau, liền nhân cơ hội đánh lên hắn. Không tin hắn còn có thể trần truồng truy nàng, đường đường ly hỏa cung thiếu công chủ, đại khái là làm không ra loại này mất hết mặt mũi sự. Sơ hạ nghĩ đến kế hoạch của chính mình, đè nặng bên môi suýt nữa giơ lên độ cong. Lâu Yếm vẫn chưa nhận đến sơ hạ dụ hoặc, hắn thu tay, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá sơ hạ. Sơ hạ phản ứng kịp, giọng nói của nàng quá mức cứng nhắc, không giống như là câu dẫn, càng như là đang gây hấn. Nàng thả mềm nhũn tiếng nói, nhìn xuống cả người nổi da gà, run run hai vai, làm ra một bộ nhu nhược bất lực bộ dáng. Ta, chân của ta giống như rút gân, chỉ cần ta mở cơ quan, trong buồn thủy liền sẽ trong khoảnh khắc lưu tận. Lâu Yếm đối sơ hạ vụng về câu dẫn không dao động, tiếng nói hơi mát, rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo. Sơ hạ, còn có chiêu này. Sơ hạ nhanh nhẹn lăn đi qua, trong tay đổ vật dao ra đây. Sơ hạ đều nhanh hoài nghi hắn có thấu thị mắt, lại có thể nhìn đến nàng bọc ở trong lòng bàn tay cây châm. Đầu ngón tay của nàng không cam lòng nuốt châm thân, nâng tay lên đến, đem cây châm đưa cho Lâu Yếm. Lâu Yếm cầm hoa lan châm, ngón tay đè nặng châm thân. Sơ hạ mí mắt đập loạn, sợ hắn thoáng dùng lực, liền nghiền nát nàng hoa lan châm, vội vàng nói, ngươi đừng động nó. Lâu Yếm đem cây châm cắm hồi tóc nàng, đồng tử như sâu không lường được hắc nguyên, lần tới ám sát ta, không cần dùng căn này cây châm. Sơ hạ tuy rằng không hiểu hắn vì sao không được dùng căn này cây châm ít nhất là bảo vệ, nhẹ nhàng thở ra. Căn này cây châm là lúc trước bái sư khi Mục Thiên Huyền tặng cho, đối sơ hạ đến nói, ý nghĩa phi phạm. Sơ hạ gãi đầu thượng cây châm, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự muốn cưới ta? Dưa hái xanh không ngọt. Sơ hạ đợi không được Lâu Yếm trả lời, tự mình nói, ngọt không ngọt, chỉ có bẻ xuống dưới mới biết được. Lâu Yếm cười khẽ một tiếng, hạ hạ, không ngại nói cho ngươi, ta để ý không phải cái này dưa ngọt không ngọt, mà là cái này dưa có phải là của ta hay không. Nếu là cái này dưa vừa là ngọt, cũng là của ngươi, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Trên đời nào có loại chuyện tốt này? Không thử, nào biết không có. Sơ hạ cầm Lâu Yếm tay, lòng bàn tay của nàng ướt sũng, tại nước suối ngâm hạ, nóng bỏng được dò người, nâng lên cánh tay thủy châu lan xuống, kia một khúc cánh tay phảng phất củ sen gọn ra tới, được không chói mắt, ngươi muốn cái này dưa, bây giờ là khổ, nếu ngươi cưỡng ép bẻ xuống dưới, chỉ biết nếm đến miệng đầy chất vị. Nếu là ngươi tỉ mỉ làm bạn, cho nàng điểm phong xương mưa móc, cái này dưa một ngày nào đó sẽ vì ngươi biến ngọn. Sơ hạ hất cao cằm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cặp kia đen nhánh đôi mắt phảng phất rơi xuống đầy trời ngôi sao, phát sáng lấp lánh, có loại nói không nên lời ma lực, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi muốn thật thích, trước hết theo đuổi ta. Theo đuổi ngươi. Đúng vậy, trên trời dưới đất không gì không làm được thiếu công chủ, sẽ không thể không biết như thế nào truy cô nương đi. Sơ hạ nhón chân lên, nửa người trên rời đi mặt nước, dần dần hướng về Lâu Yếm tới gần, thiếu công chủ sẽ không, ta dạy cho ngươi à. Lâu Yếm sống hai đời, còn thật không truy qua cô nương, kiếp trước Thịnh Sơ hạ cùng Nguyễn Tinh Điểm, đều là lấy ân cứu mạng chính mình góp đi lên. Nở hoa kết quả, trái cây ăn ngon, nhưng hoa cũng rất đẹp. Sơ hạ lời nói, chính là đạo lý này. Thiếu công chủ còn chưa có thử qua lưỡng tình tương duyệt tư vị đi. Ngươi người trong lòng là Mục Thiên Huyền, sao lại cùng ta lưỡng tình tương duyệt? Lâu Yếm chế trụ cổ tay nàng, thâm trầm mở miệng, lực đạo lớn đến cơ hồ đem nàng từ trong nước xách lên. Hắn cơ hồ xa vào tại sơ hạ tiểu xiết trong. Nói hai ba câu liền sẽ hắn hống được đầu góc choáng váng, loại này không hề danh giới cuối cùng trầm luân, quả thực quá mức đáng sợ. Lừa gạt ngươi, ta còn không có đáp ứng Mục Thiên Huyền. Sơ hạ hai gò má bị hắn không hề báo trước trở mặt cho sợ tới mức trắng vài phần. Cái này lại ma đầu thật là hỉ nộ vô thường, so mẹ kế còn cay nghiệt, nói trở mặt liền trở mặt. Thật sự, Lâu Yếm giật mình. Sơ hạ hung hăng gật đầu, sư đồ nghịch luân, ta đồng ý. Phụ Kiếm Sơn chàng cũng sẽ không đồng ý. Mục Thiên Huyền có như vậy đối diện ngươi sao? Lâu Yếm đổi thành cầm sơ hạ tay. Sơ hạ lắc đầu. Như vậy, Hắn một tay còn lại xoa Sơ Hạ môi, lạnh lẽo đầu ngón tay lông vũ loại xẹt qua cánh môi nàng, làm cho nàng cả người một trận run rẩy. Hắn chạm vào nhường Sơ Hạ nhớ tới trong rừng trúc đụ hôn đầu tiên. Chỉ có Lâu Yếm sẽ như vậy không kiêng nể gì bắt nạt nàng. Sơ Hạ hai má nóng lên, vẫn là lắc đầu, chúng ta vẫn chưa vượt qua lôi chỉ một bước. Lâu Yếm hài lòng buông lòng tay, ngực nghẹn kia cổ bị người nhanh chân đến trước buồn bực, đều hóa giải, tán làm mây khói. Tố Thanh mấy ngày nay không có do đầu nổi giận nôn nóng, Lâu Yếm tự giác buồn cười, hắn khi nào cùng kia chút phàm phu tục tử đồng dạng, để cái cô nương ra điên cuồng ghen tuông đố kỵ. Hắn vội vã chiếm hữu Sơ Hạ, là xuất phát từ giống được một loại bản năng, tại ý thức đến Sơ Hạ có khả năng bị cướp đoạt thì vội vã đem Sơ Hạ đánh lên chính mình dấu hiệu, hướng về mọi người tuyên thệ chủ quyền. Mà bây giờ, hắn không cần. Hắn thừa nhận, Sơ Hạ đưa ra dưa mỹ lý luận, hắn động tâm. Dù sao cái này dưa sớm hay muộn đều sẽ là hắn, hắn không ngại chờ lâu chút thời gian, đợi đến thời gian nhượng ra nàng nói lưỡng tình tương duyệt, hắn rất lòng tham, hắn muốn hắn bẻ xuống dưới cái kia dưa là ngọt. Không có lâu yếm như hổ rình ngồi, Sơ Hạ vui vui vẻ vẻ tắm rửa một phen. Từ nay về sau, nàng liền ở trong loãng các để ở. Lâu Yếm đem Hương Tuyết phái lại đầy chiếu cố nàng. Nguy cơ giải trừ đồng thời, Sơ Hạ không khỏi lo lắng, nàng lần này bị bắt đi, Mục Thiên Huyền khẳng định sẽ lo lắng. Trước kia hai người là sư đồ, Sơ Hạ dù có tâm tư, đều là dằn xuống đáy lòng, từ lúc Mục Thiên Huyền hướng nàng cho thấy tâm ý, nàng mới biết được nguyên lai Mục Thiên Huyền cũng thích nàng. Thiếu niên yêu thích luôn luôn cùng nhiệt mãnh liệt, bất kể sinh tử, lấy Mục Thiên Huyền tính tình, khẳng định sẽ đem toàn bộ Ly Hỏa cung bắt gọn. Nàng vừa ngóng trông Mục Thiên Huyền đến, lại sợ Mục Thiên Huyền đến. Ly Hỏa cung chiếm cứ giang hồ mấy trăm năm, hiện giờ còn có Sở Tú Tú cùng Lâu Yếm cao thủ như thế, Mục Thiên Huyền coi như thiên tung kỳ tài, song quyền nan địch tứ thủ. Nàng vẫn là nghĩ biện pháp chính mình trước chạy đi. Lúc trước Mục Thiên Huyền mang nàng rời đi cái kia nói nhập khẩu nàng còn nhớ rõ, nàng tính toán từ nơi đó trốn. Liên tục tinh vài ngày, trời giá rét đông lạnh, băng tuyết không thấy tăng dã, Sơ Hạ đến khi chỉ có trên người một bộ quần áo, Lâu Yếm sai người cho nàng lần nữa mua sắm chuẩn bị quần áo mùa đông cùng giày giày, còn cứ gọi người đem trong khố phòng hồ cầu đem ra. Hai ngày này Lâu Yếm đều không thấy bóng dáng, hắn vẫn chưa hạn chế Sơ Hạ tự do, tương phản, Hương Tuyết chủ động đưa ra mang Sơ Hạ quen thuộc Ly Hỏa cung. Hiển nhiên đánh nhường Sơ Hạ trưởng kỳ định cư nơi đây chủ ý, Sơ Hạ có quyết định của chính mình, vui vẻ đồng ý, mặc vào Lâu Yếm vì nàng mua sắm chuẩn bị quần áo, ôm cái ấm hồ hồ lò sưởi tay, đi ra ngoài đi dạo. Chứ Hương Tuyết, hầu hạ Sơ Hạ còn có bốn gã thị nữ, này đó thị nữ hội chút công phu quyền cước, tên là bảo hộ, nói trắng ra là kỳ thật là giám thị. Hương Tuyết biết được Sơ Hạ sẽ là tương lai thiếu cung chủ phu nhân, để tránh Sơ Hạ hiểu lầm, giải thích, ngày gần đây công việc bề bộn, thiếu cung chủ không thể phân thân, ngài chớ trách. Thiếu cung chủ nói, đêm nay hắn sẽ gấp trở về cùng ngài dùng bữa tối. Sơ Hạ không chút để ý ân tiếng. Ly Hỏa cung Sơ Hạ chỉ ghé qua một lần, ngày ấy đào tẩu khi vẫn là tối lửa tắt đèn đêm khuya, đối với chạy trốn lộ tuyến, chỉ có cái đại khái ấn tượng. Nàng mượn quen thuộc chi danh, dùng 3 ngày thời gian, tìm được có dấu mật đạo kia gian phòng. Nhìn xem phía sau nàng nằm cái đôi, nàng buồn rầu. Võ công của nàng là Mục Thiên Huyền dạy, lại thượng thừa kiếm chiêu, không có nội lực tăng cường, một cái đánh 5 cái, mà không kinh động mặt khác cao thủ, khó khăn hệ số có chút cao. Sơ Hạ trong đầu chuyển qua vài cái suy nghĩ, đối Hương Tuyết nói, chúng ta đi ném tuyết. Hương Tuyết khó xử, thiếu cung chủ đã phân phó, ngài chơi cái gì đều có thể, không được chơi tuyết. Có kế hỏa tinh thạch bản thân, Sơ Hạ lệnh tật hồi lâu không có phát tác. Nhưng Lâu Yếm vẫn tương đối chú trọng cái này phương diện, cố ý đã phân phó, không được nhường Sơ Hạ thụ hàn. Ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao biết được? Sơ Hạ đem tay lô nhét vào Hương Tuyết trong tay, chào hỏi mặt khác tỷ nữ, đến à, cùng nhau chơi bừa. Tỷ nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, các nàng không dám ngăn cản Sơ Hạ, lại càng sẽ không cùng Sơ Hạ chơi. Nếu là chọc Sơ Hạ mất hứng, thiếu cung chủ hội trách phạt các nàng, uống phí thiếu cung chủ mệnh lệnh, tội càng thêm tội. Các nàng đành phải cùng sau lưng Sơ Hạ khuyên đủ, Sơ cô nương, thiếu cung chủ lập tức phải trở về đến, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Sơ Hạ đoàn cái tuyết cầu, thấy các nàng vẻ mặt nhanh khóc biểu tình, mất trong tay tuyết cầu, ta không chơi. Tỷ nữ nhóm lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra, chúng ta trở về đi. Sơ Hạ không hứng lắm trở về đi. Đi vài bước, sờ sờ bên hai, a tiếng. Phương Tuyết vội hỏi, làm sao? Sơ Hạ nói, hai ta rơi xuống mất chỉ. Là thiếu cung chủ đưa ta kia chỉ, hắn nếu biết, khẳng định sẽ giận dữ. Tất cả mọi người cảm thấy lấy Lâu Yếm tính tình, thật có khả năng này. Chẳng lẽ là vừa rồi chơi tuyết thời điểm rơi vào trong tuyết? Sơ Hạ còn nói, mấy ngày trước đây lại tuyết rơi chừng một nửa cẳng chân sâu như vậy, khuyên hai nếu là thật sự rơi vào trong tuyết, nhưng liền khó tìm. Phương Tuyết lập tức nói, đại gia mau tìm, cần phải tại thiếu cung chủ trở về tiền tìm đến. Sơ Hạ ôm lò sưởi tay, đứng ở bên cạnh nhìn xem các nàng năm cái tại trong tuyết tìm kiếm, chỉ dấu chân nhiều nhất địa phương, có lẽ là ở chỗ này, đại gia thêm sức lực. Thừa dịp các nàng năm cái tập trung tinh thần tìm khuyên hai, Sơ Hạ lặng lẽ di chuyển bước chân, mượn bên cạnh đống tuyết quỳnh cảnh tre, thật nhanh hướng tới một cái phương hướng chạy trốn mà đi. Tìm được. Một người trong đó kêu lên. Các người đang làm gì? Lâu Yếm vừa trở về, liền gặp mấy người này không lưng, cơ hồ quật ba thước. Mọi người nghe thanh âm của hắn, sợ tới mức bùn vì trên mặt đất. Hạ Hạ đâu? Lâu Yếm hỏi. Sơ cô nương. Phương Tuyết đang muốn trả lời, kinh giác dưới tảng cây Sơ Hạ đã không biết bóng dáng, trong tuyết chỉ để lại nàng hốt hoảng mà trốn dấu chân. Sơ Hạ dùng nhanh nhất bước chân chạy tới có dấu mật đạo phòng. Ly Hỏa cung trong có thị vệ tuần tra, đụng vào bọn họ liền hỏng bét. Nàng dọc theo đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, tính cảnh giác nhắc tới cao nhất, hữu kinh vô hiểm đến mục đích địa. Lưu lại dấu chân cũng tới không kịp dọn đẹp, dù sao chỉ cần xuống mật đạo, liền có thể thuận lợi rời đi Ly Hỏa cung. Môn chưa khóa lại, Sơ Hạ đẩy ra cửa phòng, bị trong phòng trang trí kinh ngạc đến ngây người. Lần trước Mục Thiên Huyền mang nàng tiến vào, nơi này chỉ là phổ thông phòng ngủ, nội thất cổ xưa, khắp nơi bị long đong, hồi lâu chưa có ai ở qua dáng vẻ, mà giờ khắp này trong phòng trang trí đều đã rực rỡ hẳn lên, không biết làm bằng vật liệu gì cắt ra lụa mỏng làm giật dây, to lớn bình phong thượng treo ra một cái dương cánh bay lên không vượng hoàng, trên bàn gương cùng gương đồng, cùng với đào mục điêu gia lược, đều cho thấy gian phòng này chủ nhân là nữ tử. Mặc kệ đổi lại ai ở trong này ở, mật đạo luôn luôn còn tại. Sơ Hạ vén lên đệm chăn, đang muốn tiến hành động tác kế tiếp, chợt thấy có người ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng mạnh quay đầu, chỉ thấy bình phong thượng loáng thoáng in đạo nhân ảnh, nàng mới vừa lúc đi vào vướng bận mật đạo, chưa từng cẩn thận kiểm tra, lúc này thình lình nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, không rét mà run. Người kia ngồi ở trên ghế, không nói được lời nào. Sơ Hạ cách bình phong nói ra, chắc hẳn ngài chính là gian phòng này chủ nhân, mạ muội quấy rầy, xin lỗi, ngài nếu không có kêu người lại đây, nhưng là cố ý bỏ qua tiểu nữ tử nhất mã. Tiểu nữ tử tên là Sơ Hạ, đến từ Phụng Kiếm Sơn Trang, dám hỏi ân công cao tính đại danh, lần này đại ân đại đức không có gì báo đáp, ngày sau như có cơ hội, ổn thỏa hiệu quả khuyển mã chi lao. Sơ Hạ nghiền ngẫm từng chữ một nói nhất đại thông, người kia nửa ngày không phản ứng. Sơ Hạ rất cảm thấy kỳ quái, tiến lên vài bước, người kia như cũng không lên tiếng. Sơ Hạ đơn giản đi vòng qua sau tấm bình phong thăm dò cái đến tận cùng, này vừa thấy, sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-17-17-0000-2022-06-18-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộc tử một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 5-7-3-1-4-4-7-1-2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 54, Sơ Hạ kịp thời ngăn chặn miệng mình, mới không có kinh hô lên tiếng. Ngồi ở trên ghế, là cái tuyết trắng khô lâu cái giá. Có người cho khô lâu cái giá mặc vào trúc màu xanh trường bào, bởi vậy sau lưng lộ ra ánh mặt trời đem khô lâu khắc ở bình phong thượng bóng dáng, xem lên đến cùng thường nhân không khác. Là cái khô lâu cái giá, vậy thì không sao. Sơ Hạ chưa tỉnh hồn, đi vòng qua trước giường, vén lên bằng giường, tính toán nhảy xuống thì một bàn tay méo nàng sau gáy, đem nàng ôm trở về, giam cầm ở trong ngực, đồng thời dùng một tay còn lại khép lại bằng giường, sẽ bị tấm đệm đẩy trở về. Sơ Hạ quay đầu, mi mắt ánh vào là lâu yếm hoàng kim mặt nạ, cặp kia âm u lạnh mắt giờ phút này hờ hững vô cùng cùng nàng nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu tích góp nộ khí. Phía ngoài trong hành lang vang lên nữ tử linh hoạt kỳ ảo trong veo tiếng ca, Lâu Yếm ôm Sơ Hạ, mở ra cửa tủ, cùng nàng cùng nút vào trong ngăn tủ. Trong quầy nhỏ hẹp, Sơ Hạ chỉ có thể ghé vào trong ngực của hắn, đầu đặt vào tại đầu vai hắn. Hơi yếu ánh mặt trời từ trong khe cửa thấu đi vào, mơ hồ có thể xem rõ ràng ngoài cửa tình cảnh. Chỉ thấy Sở Tú Tú bưng bát hoa hồng nấm tuyết hạt sen canh, thứ ca đi đến. Phát hiện cửa không đóng, nàng dừng lại ca sướng, di tiếng, hơn nữa đặt xuống bát, nhanh chóng đi vòng qua sau tấm bình phong. Nhìn thấy sau tấm bình phong khô lâu cái giá còn tại, nàng nhẹ nhàng thở ra, nửa là hờn dỗi tiếng gọi. Lục ca ca. Nàng lần nữa đi đến trước bàn, bưng lên chén kia hoa hồng nấm tuyết hạt sen canh, kéo chương ghế, ngồi ở khô lâu cái giá thân tiện, vui vẻ nói, Lục ca ca, ta làm cho ngươi thích nhất hạt sen canh. Lại nói liên miên cằn nhằn nói lên mấy ngày nay chuyện lý thú, ta đem tiểu lâu nhi tân nương tử tiếp về đến. Đoạt tân nương tử thật tốt chơi, lần sau Lục ca ca theo giúp ta cùng nhau đi. Giọng nói của nàng thân mật tự nhiên, tựa hồ đương kia khô lâu cái giá là cái người sống, cùng hắn đông lạc tây xả, nhàn thoại việc nhà, cứ việc từ đầu tới đuôi nó đều không có phản ứng nàng. Lục ca ca ba chữ, nhường Sơ Hạ nhớ tới một người. Phụ Kiếm Sơn Trang đệ tử, Lục Thừa. Mới ra đời ma giáo yêu nữ cùng hiệp cốt nhu chàng thiếu niên kiếm hiệp, thoại bản tử trong trời đất tạo nên kết hợp, nhưng mà hiện thực kết cục lại không có thoại bản tử trong như vậy hoàn mỹ. Sở Tú Tú cùng Lục Thừa quen biết sau, từ ban đầu nhìn nhau chán ghét, càng về sau lưỡng tâm tương hứa, chỉ dùng một năm thời gian liền nhanh chóng rơi vào bể tình, dựng dục ra hai người cộng đồng cốt đủ. Nhưng bọn hắn trên lập trường đã định trước đối địch quan hệ, vì này phần tình yêu bị kín một tầng cấm kỵ cảm giác. Thời niên thiếu đại tình yêu, còn không có pha tạp quá nhiều lợi ích, luôn luôn dễ dàng liền có thể nghĩa vô phản cố chạy về phía đối phương. Vì có thể tốt hơn trường tương tư thủ, hai người quyết định bỏ xuống lẫn nhau thân phận địa vị, nắm tay thoái ẩn giang hồ. Lúc đó, một là Ly Hỏa cung cung chủ bổ nhiệm hạ nhậm nữ quân, một là Phụng Kiếm Sơn Trang bị thụ trưởng bối ưu ái thanh niên đệ tử, tự nhiên là bị Ly Hỏa cung đại biểu ma đạo cùng Phụng Kiếm Sơn Trang đại biểu chính đạo lưỡng lưỡng liên thủ phản đối. Lục Thừa tự nguyện phế bỏ công lực, tiếp thu Phụng Kiếm Sơn Trang thối giữa xương đinh chi hình, thoát ly Phụng Kiếm Sơn Trang. Phụng Kiếm Sơn Trang lại chưa từng có tính toán thả hắn còn sống rời đi, xét hỏi tội trên này, hành hình trưởng lão cố ý hạ nặng tay, đem Lục Thừa sống sờ sờ đóng đinh tại hình trên giá. Khi đó Sở Tú Tú đem hết toàn lực chạy ra Ly Hỏa cung, lại nhìn thấy Lục Thừa thì lại là hắn máu chảy đầm địa thi thể. Tràn đầy cực kỳ bi ai hóa làm sát hại chi tâm, nàng huyết tẩy Phụng Kiếm Sơn Trang. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, lần này đại tàn sát có một nửa Phụng Kiếm Sơn Trang đệ tử chết tồn tại Sở Tú Tú trong tay. Sở Tú Tú cũng ở đây chàng giết hại chung, đồng thời mất đi trượng phu của mình và nhi tử, nàng không đủ một tuổi nhi tử, tại trận này náo động chung không biết tung tích. Lục Thừa đi lên xét hỏi tội trước này, từng đem bọn họ hài tử phó thác cho quen biết ma ma mang về nhà chung chăm sóc. Kia ma ma thi thể bị người tại chính nàng trong phòng phát hiện, đại bại vết máu chung chỉ để lại anh hài tá lót, Sở Tú Tú quật ba thước, cũng không thể tìm đến hài tử kia bóng dáng. Gặp hai tầng đả kích Sở Tú Tú, trong một đêm biến thành cái khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng kẻ điên. Mấy năm trước Ly Hỏa cung còn không có thiếu công chủ, tất cả mọi người sống ở Sở Tú Tú dưới bóng ma, Sở Tú Tú bệnh điên thường thường phát tác, ồn ào lòng người bàng hoàng. Lâu Yếm làm Ly Hỏa cung thiếu công chủ sau, Sở Tú Tú bệnh ổn định rất nhiều, ít nhất không điên. bởi vì hắn làm cái phát rồ hành động, hắn đem Lục Thừa thi cốt từ dưới đất móc ra, mặc vào Lục Thừa năm đó thích nhất quần áo, đưa đến Sở Tú Tú trước mặt, lừa nàng nói, nàng Lục ca ca ứng ước trở về cưới nàng làm cô dâu của mình. Thường nhân đều sẽ bị này cử động sợ tới mức nhượng bộ lui binh, chỉ có Sở Tú Tú cái người điên này, lưu lại Lục Thừa khâu lâu, mỗi ngày làm bạn, hàng đêm cùng ngủ. Thậm chí có không ít người hoài nghi, Lâu Yếm chính là Sở Tú Tú năm đó mất đi thân sinh quốc đục, này hai mẹ con, một là thật kẻ điên, một là giả kẻ điên, làm việc tác phong không có sai biệt tà môn. Sở Tú Tú lấy hạt sen canh, đưa đến Khô Lâu trước mặt, Khô Lâu từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Sở Tú Tú lại nhại, tự quyết định, Lục ca ca còn tại giận ta sao? Giọng nói của nàng thiên chân, thần thái ngây thơ, mặt mày cho dù có nếp nhăn, như cũng không giảm năm đó tiểu yêu nữ nửa phần phong thái, là ta không tốt, ta đi chậm, ta nếu là đi sớm một bước, Lục ca ca sẽ không cần thụ nhiều như vậy khổ. Lục ca ca không cần sợ, ta đem bọn họ đều giết, bọn họ sẽ không bao giờ bắt nạt Lục ca ca. Lục ca ca, ngươi có đau hay không? Lục ca ca, ngươi theo giúp ta trò chuyện. Lục ca ca, ta nhớ ngươi. Sở Tú Tú buông xuống bát, hai tay mở ra, đem cô lâu ôm vào trong lòng, hai má dán nó khô héo xương đầu, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra. Trốn ở trong quầy sơ hạ, nhìn thấy người sống ôm khô lâu quỷ dị này một màn, xinh xinh dùng mình một cái. Chắc không được Lâu Yếm muốn cho Sở Tú Tú sửa ở gian phòng này, có Sở Tú Tú tại, ai dám tiếp cận gian phòng này. Lâu Yếm đè lại đầu của nàng, ý bảo nàng không nên lộn xộn. Vài áo ma sát tiếng vang không có tránh được Sở Tú Tú lỗ tai. Sở Tú Tú buông ra khô lâu, đứng thẳng người, ánh mắt trở nên sắc bén hung ác, ai ở nơi đó? Sơ Hạ ngừng hô hấp, đầu vùi vào Lâu Yếm hôm vai trùng. Lâu Yếm một tay ôm hông của nàng, một tay âm thầm để lực, chuẩn bị nên đón Sở Tú Tú một kích. Giống như mọi người nói như vậy, Sở Tú Tú là người điên, kẻ điên cảm xúc phập phồng không biết, như tại bình thường, Lâu Yếm có thể dỗ dành Sở Tú Tú, dính đến lúc thừa, Sở Tú Tú điên đứng lên liều mạng, liền Lâu Yếm đều chống đỡ không nổi. Sở Tú Tú làm hai đời kẻ điên, kiếp trước, hắn bị sư phụ sư nương lừa gạt, vì giang hồ trừ hại, đem chưa từng cách thân trạm xuân kiếm đưa vào Sở Tú Tú lồng ngực, Sở Tú Tú mới thanh tỉnh lại. Sắc màu rực rỡ, mọi người ôm nhau, kết quả là bất quá là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, sư phụ sư nương dạy hắn mỗi một chiêu nhất thức kiếm pháp tinh diệu, đều là dùng đến mẹ con tướng tàn. Đời này, hắn trở lại Sở Tú Tú bên người, lại không thể quang minh chính đại gọi nàng một tiếng mẫu thân, chỉ có thể sử dụng nghĩa tử thân phận, cùng Lâu Yếm cái này dùng nửa đời huyết lệ đổi lấy giả danh tự, làm bạn nàng tả hữu. Mẹ của hắn sớm đã không nhận biết hắn, điên lên thời điểm, sẽ thật sự giết hắn. Vừa hồi ly hỏa cùng kia đoạn ngày, Lâu Yếm liền từng mấy lần suýt nữa chết tại trong tay nàng. Sở Tú Tú ánh mắt đi tuần tra, đánh giá chung quanh. Nàng nội công thâm hậu, có thể dựa tiếng hít thở liền có thể phán đoán người phương vị, rất nhanh, nàng liền khóa Lâu Yếm cùng Sơ Hạ ẩn thân tủ quần áo, hì hì nở nụ cười, các ngươi tưởng cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, đúng không? Kia các ngươi muốn giấu kỹ, bị ta bắt được, nhưng là muốn bị giết chết. Sở Tú Tú trong giọng nói là không che giấu được hưng phấn. Tìm đến các ngươi. Sở Tú Tú hướng tới tủ quần áo đi đến, giơ tay lên tay, tính toán đem tủ quần áo xét đánh cái vỡ nát. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài tiếng chó con sủa, ương ương ương. Ngãi hung ngãi hung. Sở Tú Tú lệnh hạ đầu, đảo mắt liền quên trong ngăn tủ hai người, xách váy đi tới cửa. Chỉ thấy Hương Tuyết Hoài trong ôm cái lông sủ tuyết trắng ngãi đoàn tử, kia ngãi đoàn tử bất quá hai tay lớn nhỏ, ướt súng mắt cùng đen nhánh mũi, cùng với trắng miệng bốn con tiểu mắm bớt, lập tức bắt được Sở Tú Tú lực chú ý. Sở Tú Tú vui vẻ đạo, chó con. Hương Tuyết nói, khởi bẩm cung chủ, đây là thiếu cung chủ phân phó bắt đến cho sơ cô nương chơi. Cho ta. Sở Tú Tú thân thủ. Sở Tú Tú muốn, Hương Tuyết sao có thể không cho. Sở Tú Tú đem chó con ôm vào trong lòng, xoa xoa nó đầu chó. Chó con dãy rủa muốn xuống đất, nàng đem chó con đặt xuống đất. Chó con được tự do, vung ra chân liền hướng trong tuyết chạy, lưu lại một chuỗi hoa mai chân nhỏ ấn. Đừng chạy. Sở Tú Tú xách làn váy đuổi theo. Hương Tuyết bước vào trong phòng, mở ra cửa tủ, túi lầu đạo, thiếu công chủ. Sơ Hạ vốn muốn dãy rủa từ Lâu Yếm trong lòng đứng dậy, bên hông bị Lâu Yếm lấy ngón tay lâm hạ, đang giác tứ chi bủn rủn vô lực, mềm nằm sấp ngã xuống trong lòng hắn. Lâu Yếm ôm Sơ Hạ, bước ra tủ quần áo, trải qua trước giường thì phân phó một câu, đem mật đạo khẩu phong. Hương Tuyết đạo là. Sơ Hạ bị Lâu Yếm ôm trở về đoán cắt chung. Sơ Hạ hai tay vô lực rủ xuống, dọc theo đường đi, hàn liệt phong nên diện đánh tới, nhắm thẳng nàng trong cổ áo rót, đông lạnh được nàng bên gáy nổi ra gà từng biên một nô ra. Lâu Yếm cả người tựa che chở đoàn mây đen, tay rộng rót phong, sát khí cuồn cuộn, sợ kinh chỗ, mọi người đều không tự chủ được quỳ xuống đất đón chào, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hắn không chút nào thương Hương Tiếc Ngọc đem Sơ Hạ ném vào trên giường. Nguyễn Tháp phô thật dày đệm chăn, Sơ Hạ sợ lạnh, trên giường đệm giường phô được dày, ngã đi lên cũng không đau, sốc này mê muội làm cho trước mắt nàng một trận hỗn loạn. Dương bờ sụp đổ một phương, là Lâu Yếm ngồi ở thân thể của nàng bên cạnh. Hắn bắt khởi Sơ Hạ hai chân, rút đi nàng giày dép. Đột nhiên bại lộ tại trong không khí hai cái chân, cảm giác đến to lớn chênh lệch nhiệt độ, tuyết trắng ngón chân cực kỳ mất tự nhiên quận mình hạ. Sơ Hạ vô lực nằm vật xuống ở trên giường, hai cái chân bị hắn nắm tại bàn tay, hắn rộng lượng bàn tay thậm chí xoa nàng gan bàn chân. Trên chân da thịt không thấy ánh nắng, hàng năm bị giày dép bao vây lấy, đặc biệt mềm mại mất cảm. Hắn hổ khẩu luyện kiếm khi lưu lại cái mỏng, nhẹ nhàng thổi mạnh nàng gan bàn chân, gợi ra một trận điện giật loại run rẩy. Sơ Hạ khó có thể nhẫn lại, gấp rút thở hổn hển khẩu khí, vừa thẹn vừa xấu hổ đạo: "Lâu Yếm, ngươi làm cái gì?" Nàng mở miệng một tiếng Lâu Yếm, muốn khởi động thân thể, từ hắn bàn tay trốn thoát, khổ nỗi nàng huyệt đạo bị chế. Kia thủ pháp kỳ quái cực kỳ, vừa không gọi nàng cứng ngắc được không thể động đậy, lại phong bế đại bộ phận sức lực, nàng chỉ có thể trong phạm vi nhỏ dãy rủa, dùng hết khí lực cả người, dãy rủa hơn nửa ngày, cũng chỉ là gọi dưới thân sàng đàn bằng thêm vô số nếp nhăn. "Lâu Yếm, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không đối ta động thủ động ước." Nàng đem chân cái chữ này cắn được cực trọng, ý tứ là hắn bội ước. Lâu Yếm hướng nàng trông lại, ánh mắt lạnh lẽo được tựa như tháng 12 bị đóng băng hàn đàm, "Là ngươi bội ước trước đây, ha ha, ta không cần thiết lại cùng ngươi chơi cái gì ngươi tỉnh ta nguyện trò chơi." Sơ Hạ không cách giải thích, chạy trốn bị bắt bao hậu quả nàng nghĩ tới, nhưng nàng tự tin có cái kia mật đạo, Lâu Yếm coi như phát hiện nàng chạy trốn, cũng đuổi không kịp nàng. Chỉ cần nàng trở lại Mục Tiên Huyền bên người, liền vạn sự lại cát. Nàng không dự đoán được trong phòng còn có cái lục thừa khô lâu cái giá, như thế nhất chậm trễ thời gian, liền bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. Ta sai rồi. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, Sơ Hạ dứt khoát lưu loát nhận sai, cốt khí từ đó, nàng không có. Vô số máu chảy đầm địa giáo huấn tại tiền, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả dễ rủa cùng chống cự, đối trưởng quyền người đến nói, bất quá là gia tăng thẩm vấn là thú. Nói như vậy, ngươi tán đồng lần này trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Sơ Hạ kinh sợ giúp bà bay. Lâu Yếm hơi lạnh đầu ngón tay một tấc vỗ về nàng bàn chân, miêu tả kia xinh đẹp hình dáng. Coi như là đến từ hiện đại Sơ Hạ, hai chân không còn là nữ tử giam cầm, không hề đại biểu cho không chấp nhận được xâm phạm cấm địa, nhưng này thường ngày dùng đến chạy nhanh nhảy địa phương, mặc dù là chính nàng, cũng không từng như vậy trêu tức thường thức qua. Kia chỉ chân rơi vào người khác trong tay, xúc giác càng thêm rõ ràng, hai người tướng kém nhiệt độ cơ thể, tăng lên kịch liệt loại này cảm thụ. Mục Tiên Huyền cũng sợ qua nàng chân, nhưng hắn là không mang một chút dục nghiệm, mục đích là dùng nội lực vì nàng ấm chân. Lâu Yếm bất động, hắn chạm vào rõ ràng mang theo áp ý cùng chơi bừa, ngón tay như là mềm nhẹ lông vũ, chậm chậm tao gan bàn chân. Sơ Hạ chỉ thấy ngứa được khó chịu, bàn chân căng quá chặt chẽ, tuyết trắng da thịt hạ, màu xanh nhạt mạch lạc đổ ra, hướng đi rõ ràng đầu đáo. Sơ Hạ quấn bách được mặt như hòa liệu. Lâu Yếm vẫn chưa phản ứng nàng quấn bách, nâng tay trên đầu giường ấn hạ, ca đắc một tiếng sau, gọi ra cái ám cách. Trong ám cách phóng một cái màu đỏ thấm hộp gấm, chiếc hộp trong song song nằm vài viên tối hàn quang ngân đình. Có lẽ cắt đứt chân của ngươi, ngươi liền sẽ không lại nghĩ chạy trốn. Hắn nhặt lên nhất cái tiêm nhỏ ngân đình, đặt ở đầu giường cây nến thượng không chút để ý nốt nướng, đen nhánh đồng tử bên trong chiếu kia đám nhảy lên ngọn lửa, nhưng không có chân hạ hạ, không phải hoàn chỉnh hạ hạ. Như là tại mỗi chỉ chân lòng bàn tay ghim vào nhất cái ngân đình, hạ hạ liền sẽ trở nên cùng kia chút con rối đồng dạng, nghe lời phải lưu lại bên cạnh ta, không hề chạy loạn khắp nơi. Dựa vào, bệnh tiểu a. Sơ Hạ dương môi, cả kinh liền lời nói cũng sẽ không nói. Giờ phút này, Lâu Yếm trên mặt che hoàng kim mặt nạ, phản phất hóa làm ác quỷ bộ dáng, đến trước gót chân của nàng. Con ngươi của nàng đột nhiên thích chặt. Nàng cho rằng Lâu Yếm chỉ là điên rồi chút, nguyên lai chạy trốn còn có thể kích hoạt hắn bệnh tiểu thuộc tính. Sơ Hạ biết vậy chẳng làm, hối hận chính mình không chạy nhanh lên. Loại này bệnh thần kinh đặt vào ai, ai chịu nổi. Kia căn trưởng đinh chỉ tại trên lửa nướng một lát, liền bị Lâu Yếm rời đi. Đầu ngón tay của hắn xoa nóng bỏng cái đinh, nam vùng, phản phất không cảm giác, chậm ung dung bê. Đợi đến chẳng phải nóng, cái đinh, nam vùng, dán lên Sơ Hạ bản chân tâm, nguy hiểm du tẩu, phản phất một giây sau liền sẽ đâm rách máu thịt. Vô số chú ý tại trong đầu đánh cái chuyện, đều rơi vào trống rỗng. Sơ Hạ cả người kéo căng, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đã bất chi bất giác trào ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nhắm mắt lại, khoe mắt ngưng kết trong suốt hơi nước, dơ lên cổ hiện ra ra yếu ớt độ cong, run giọng nói, không cần, cầu ngươi. Lẩm bẩm nhỏ nhẹ, mới không thể nghe thấy. Lâu Yếm ngưng mắt nhìn nàng, còn có chạy hay không? Không chạy. Còn lừa không gạt ta? Không lừa. Sơ Hạ phảng phất biến thành hắn bàn tay con rối, hắn muốn cái gì câu trả lời, nàng liền sẽ cho hắn cái gì câu trả lời. Lâu Yếm vốn nên hài lòng, lại cứ đáy lòng như là phá cái to lớn động, gió lạnh xiêu xiêu hướng bên trong rót. Vô luận hắn đem cái gì câu trả lời điền đi vào, đều bù lại không được trống rỗng. Trong nháy mắt đó, hắn hiểu cái gì, hắn muốn, không phải Sơ Hạ vô điều kiện thuận theo. Hắn muốn, là Sơ Hạ yêu. À, sống hai đời quỷ, lại tham luyến nhân gian tình yêu, Newton muốn không nên thứ thuộc về tự mình. Lâu Yếm thấp giọng nở nụ cười, thanh âm khàn khàn bỡ tan, giống người điên loại, cười đến cả người run rẩy động, không dừng lại được. Sơ Hạ chờ đường này, không có đợi đến trong tưởng tượng đau nhức, không từ dương đôi mắt. Lâu Yếm rốt cuộc dừng tố chất thần kinh cười, hắn nói, hạ hạ, ta không thích người khác gạt ta. Hắn từ nhỏ đến lớn đều sống ở âm nhu trong, tình yêu nhất sư phụ sư nương mang mặt nạ, lừa nàng một đời. Hắn cả đêm ác mộng bên trong, đều là một kiếm đâm thủng Sở Tú Tú lồng ngực. Hắn cả đời kính yêu nhất hai người, lừa hắn giết trên đời duy nhất quan hệ huyết thống. Hắn tự mình giết mẫu, kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, bị kịch độc ăn mòn, kéo dài hơi tàn trong 2 năm, vô số lần tỉnh lại, đều cho rằng chính mình thân tại 18 tầng địa ngục. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-18-17-0000-2022-06-19-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, quân muộn 5 bình, đào yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 55, cùng lắm thì, ta về sau không lừa ngươi chính là. Sơ Hạ không rõ ràng Lâu Yếm đã trải qua cái gì, hắn cả người tràn ngập cổ tuyệt vọng hơi thở, giống như thực chất loại bao vây lấy Sơ Hạ. Sơ Hạ nghĩ thầm, nàng lần này thật sự làm sai rồi. Dung tinh cảm làm mồi dụ, đi lừa một cái tràn đầy vết thương người, khiến hắn tổn thương càng thêm tổn thương, cách làm như thế quá mức ti tiện chút. Sâu A, nàng khi nào bị bệnh nữ chủ bệnh, sẽ đi đồng tình một cái đại ma đầu. Rõ ràng cái này đại ma đầu còn tại đối với nàng kêu đánh kêu giết. Sơ Hạ cương điệu, trừ chạy trốn chuyện này, lần này ta thật không có lừa ngươi, chạy trốn là kế hoạch tốt, nhưng kia dùng đến kéo dài lấy cớ lại là thật sự. Lâu Yếm, tình cảm một chuyện chú ý hai bên tình nguyện, cưỡng cầu duyên phận là không dài lâu. Nếu là ta càng muốn cưỡng cầu đâu? Sơ Hạ nghẹn lại. Ân, đại ma đầu sở dĩ sẽ trở thành đại ma đầu, đó là hắn làm việc tác phong trước giờ đều không phải quân tử diễn xuất. Không bắt buộc đại ma đầu, vậy còn là đại ma đầu sao? Ngươi nói những lời này đều là thật sự. So với mới vừa dương cung bạc kiếm, lúc này đại ma đầu ôn nhu đến mức như là đầu mùa xuân luồng thứ nhất gió nhẹ. Sơ Hạ sợ hắn cho mình bà hố, cẩn thận hỏi, câu nào? Mục Thiên Huyền. Về Mục Thiên Huyền, đều là thật sự. Sơ Hạ thể hồ rốt đỉnh, rốt cuộc hiểu được lần này Lâu Yếm Lôi đỉnh phẫn nộ nguyên nhân. Hắn giận là Sơ Hạ lật lọng, phương dụ dỗ hắn, quay đầu lại chạy trốn, càng nhiều giận là Sơ Hạ lừa gạt hắn cùng Mục Thiên Huyền quan hệ. Hắn cho rằng, Sơ Hạ vì trốn thoát bên cạnh hắn, hư cấu ra bản thân cùng Mục Thiên Huyền không hề quan hệ nói dối. Nàng đội bạn như vậy chạy trốn, vì sớm ngày trở lại Mục Thiên Huyền bên người, cùng hắn tình trạng ý tiếp trường tương tứ thủ. Ta không có cùng Mục Thiên Huyền nắm tay, hôn môi, đến ước. Không có gì cả. Sơ Hạ đội vàng làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Đó là nắm tay, hôn môi, đính ước, thì tính sao? Hạ Hạ, ngươi là của ta. Lâu Yếm thừa nhận chính mình chua cực kỳ, nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng Mục Thiên Huyền lui tới, ta liền giết Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền là đi qua hắn thì thế nào, cùng chính mình tranh giành cảm tình lại như thế nào, chiếm hữu dục rất mạnh đại ma đầu, đời này liền chưa làm qua chắp tay nhường người với tốt. Nhất là thói quen làm đại ma đầu sau, khiêm nhượng cùng thành toàn này hai cái từ, đã sớm từ hắn nhận thức bên trong bị lau được sạch sẽ. Hạ Chân cảnh cáo, Lâu Yếm nghiền nát bàn tay ngân đinh, giống như lần đó chôn sống Sơ Hạ mệnh lệnh, cái gọi là khổ hình, trước giờ đều là hù dọa nàng mà thôi. Lâu Yếm chưa từng đối với người nào nhân từ nương tay qua, duy độc đối Sơ Hạ một lần lại một lần nhân từ nương tay, chẳng sợ có lại nhiều cuồng bạo suy nghĩ, chỉ cần nàng chấm thấp đầu, dịu dàng mềm giọng cầu tới hai câu, dã thú hung mãnh liền sẽ buông xuống cao ngạo đầu. Nàng đại khái thật là hắn trong mệnh khắc tinh. Nguy cơ giải trừ, Sơ Hạ nhẹ nhàng thở ra, kèm theo trong trẻo tiếng chuông, trên cổ chân bỗng siết chặt. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía cổ chân. Nguyên lai là Lâu Yếm đem một chuỗi chuông chụp ở nàng trên cổ chân, nàng khẽ động, tiếng chuông liền minh vang không dứt. Về sau ngươi liền ở lại chỗ này, không cần lại mang giày miệt, chờ ngươi ta thành hôn ngày ấy, ta lại thả ngươi đi ra. Lâu Yếm nhớ tới Sơ Hạ muốn hôn nghi, hắn không có ý định bỏ qua Sơ Hạ, nhưng là nhất thời không đổi, nôn nôn nóng nóng, bị thương Sơ Hạ. Sơ Hạ muốn ta môi lục xính, hắn có thể cho nàng. Từ từ sau đó, Sơ Hạ liền bị nhốt tại nước cát, ngoài cửa hành lang chung cửa hàng tầm nát tử, Lâu Yếm không được Sơ Hạ mang giày miệt, Sơ Hạ chỉ có thể để chân trần ở trong phòng đi lại. Trong phòng đốt địa long, mặt đất phô thật dày thảm, để chân trần cũng không rát rét lạnh. Nàng cổ chân chụp lấy chuông, mỗi khi đi lại, tiếng chuông bên tai không dứt, vô luận đi bao nhiêu xa, đều có nhỏ vụn tiếng chuông bán nàng tung tích, càng miễn bàn ngoài phòng tầng kia nát tử. Đây là triệt để đoạn Sơ Hạ chạy trốn lộ. Sơ Hạ trải qua lần trước cảnh cáo, cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, mà là chậm đợi thời cơ. Nàng không tin Lâu Yếm có thể quan nàng một đời. Ngày đông thời tiết, một ngày so một ngày giá lạnh, tuy không hề tuyết rơi, nhiệt độ thấp đến mức có thể nước đóng thành băng. Một chiếc xe ngựa nghiền băng tuyết, bay nhanh đem Nguyễn Tinh Điểm đưa đến Ly Hỏa Cung thần bí trúc lâu tiền. Kia trúc lâu là Lâu Yếm sai người riêng vì Quỷ Y để dự, cùng Quỷ Y từng ẩn cư chỗ giống nhau như lúc. Người hầu rèm xe vén lên, đỡ Nguyễn Tinh Điểm xuống xe. Ly Hỏa Cung chỗ bí ẩn, người ngoài tiến cung thông lệ đều là bao lại hai mắt. Nguyễn Tinh Điểm hai mắt che tầng thật dày miếng vải đen, trên người bọc nha màu xanh áo choàng, tóc dài chỉ dùng một cái mộc châm xắn lên, thân hình gầy yếu được phảng phất một trận gió đều có thể thổi chạy. Có người trước đến thời bỏ nàng che mắt miếng vải đen, hồi lâu chưa từng gặp qua ánh mặt trời hai con mắt, đột nhiên bị hôm nay quang kích thích được chảy xuống nước mắt. Nguyễn Tinh Điểm nheo lại mắt, một hồi lâu mới thích ứng ánh sáng, bị người mời vào trúc lâu. Trong lâu tứ phía rũ màn trúc, chưa từng cháy đèn, ánh sáng tối tăm, một đạo mảnh sa ngăn cách không gian, phía sau rèm đứng đạo nhân ảnh. Ngươi thật sự nguyện ý làm thuốc của ta người? Mảnh sa sau người kia phổi bên trong như là trang cái ống bể, nghe thấy thanh âm cũng đủ để đoán được người này một thân năm xưa bệnh cũ. Mấy ngày trước, có cái thần bí nhân cho Nguyễn Tinh Điểm chuyển phong thư, trong thư đề cập trên đời này có trị liệu đoạn hồn trưởng biện pháp, điều kiện là Nguyễn Tinh Điểm lấy thân thử độc, làm vị tiền bối này dưỡng nhân. Cốc Thanh Dung trung sở tú tú đoạn hồn trưởng, bị Nguyễn Tinh Điểm dùng các loại dược vật cùng kim đâm phương pháp treo mệnh đến nay, nhưng Nguyễn Tinh Điểm cũng hiểu được, nàng đã tận toàn lực, lại vô lương thuốc, Cốc Thanh Dung liền sẽ cùng năm đó chúc tiếu tiếu đồng dạng, đau khổ chết đi. Nguyễn Tinh Điểm lưng meo cốc ra ẩn tỉnh, chúng nó tựa như núi lớn đồng dạng, ép tới Nguyễn Tinh Điểm không thở nổi. Nguyễn Tinh Điểm nói với tự mình, chị lành Cốc Thanh Dung, từ nay về sau, nàng cùng cốc ra thành toàn xong. Cốc Thanh Dung như cũ hận Nguyễn Tinh Điểm, Nguyễn Tinh Điểm từ biệt ngày ấy, Cốc Thanh Dung ôm lấy đầu giường từ gối, nghiến răng nghiến lợi đập hướng Nguyễn Tinh Điểm, ngươi nói thanh toán xong liền thanh toán xong. Nguyễn Tinh Điểm, ngươi nợ ta Cốc gia, đời này đều mơ tưởng trả hết. Nguyễn Tinh Điểm đóng đóng hai mắt, lại mở mắt ra, đáy mắt đã bình tĩnh như hồ sâu, chỉ cần tiền bối đáp ứng dạy ta trị liệu đoạn hồn trưởng biện pháp, ta nguyện ý vì tiền bối thử động. Tốt, tốt, không hổ là Dược Vương Cốc nhìn chúng hảo mầm. Phía sau rèm người kia vỗ tay, hưng phấn mà đi ra, hắn một thân hắc bào, gầy trơ cả xương, đáng sợ nhất là hắn đầy mặt vết sẹo đao vết kiếm, đã phân biệt không rõ nguyên bản ngũ quan bộ dáng. Ngươi biết Dược Vương Cốc? Nguyễn Tinh Điểm cha mẹ là hồi Xuân Đường đại phu, thủ gia thế hung lúc, nàng từ nhỏ liền thể hiện ra y học thượng thiên phú, thường thường trộm đi vào cốc gia thư các chồng, lật xem cha mẹ làm nghề y khi lưu lại y án. Tại nàng hơn 10 tuổi thì có vị tự xưng đến từ Dược Vương Cốc thần bí cao thủ, âm thầm chỉ điểm nàng nửa năm, nàng lại khắc khổ chăm chỉ, từ nay về sau, y thuật đột nhiên tăng mạnh, không phải người thường có thể bằng. Quỷ y y lại không đáp, chỉ nói, ta luyện đều là thế gian hiếm thấy kỳ độc, làm thuốc của ta người, phát tác khi thống khổ mà không đề cập tới, như có thất thủ, chưa thể kịp thời nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cái mạng nhỏ của ngươi liền sẽ bị mất ở trong này. Ngươi thật sự không sợ? Nguyễn Tinh Điểm đam mê y thuật, cũng từng lấy thân thử dược, cựu tử nhất sinh, biết rõ trong đó hung hiểm, nhưng vì trả thành cốc gia nợ, nàng khẽ cắn môi, nói, ta không sợ. Mục Tiên Huyền lần này là tại một phòng trong mật thất tỉnh lại. Khoảng cách hắn lần trước chúa tể khối thân thể này, tựa hồ đã qua rất nhiều ngày. Thạch thất đại môn đóng chặt, phòng bên trong chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, sạch sẽ quần áo, bọc bụng dùng đồ ăn cùng thanh thủy một số. Hai mặt vách tường cắt treo tứ ngọn đèn sáng, đèn đuốc hòa lẫn, đem bóng dáng của hắn chiếu vào trên tường. Góc hẻo lánh chuẩn bị dầu thắp, như đèn đuốc tối, được tự hành tăng thêm dầu thắp. Phòng bên trong một mặt khác có đạo tiểu môn, là dùng đến thuận tiện tắm rửa phòng nhỏ, trên vách tường tạc cái động, lấy ống trúc đạo lưu, róc rách thanh thủy lưu động, tù đùn không dứt. Tại Mục Tiên Huyền thử dùng các loại biện pháp mở ra thạch thất môn sau khi thất bại, Mục Tiên Huyền ý thức được, hắn bị người nuốt. Tu cấm hắn người này, 89/10 chính là trong khối thân thể này một cái khác lũ hồn phách, Lâu Yếm. Giống như hắn, Lâu Yếm cũng đang tìm kiếm chúa tể khối thân thể này biện pháp, nhưng đồng dạng không có pháp, không thể giết hết hồn phách của hắn. Vì phòng ngừa tại hắn chúa tể thân thể trong lúc phá hư mộ hạng kế hoạch, hắn mỗi ngày trước lúc ngủ tới đây thạch thất. Mở ra thạch thất biện pháp, chỉ có Lâu Yếm chính mình biết được, như tỉnh lại là Lâu Yếm, hắn được tự hành mở cơ quan ra đi, nếu là tỉnh lại là Mục Tiên Huyền, liền chỉ có thể vây ở chỗ này. Mấy ngày nay, Mục Tiên Huyền âm thầm ghi chép hai người cắt quy luật. Tiếc nối là, hai người cắt được không có quy luật chút nào, duy nhất có thể để xác định là, chỉ cần đi vào ngủ say, một giấc ngủ dậy, liền có khả năng cắt. Lâu Yếm. Mục Tiên Huyền từ nhỏ cùng cô độc làm bạn, sinh trưởng tại không thấy mặt trời mộ thất trong, đối với loại cuộc sống này vốn nên theo thói quen, lần này lại dị thường được táo bạo. Trạm Xuân Kiếm bị giấu đi, nếu là Trạm Xuân Kiếm ở trong tay, hắn có lẽ có thể thử dùng Trạm Xuân Kiếm bổ ra cửa đá. Mục Tiên Huyền một trường đánh vào trên thạch bích. Thời gian một ngày trôi qua, nơi này không có nhật thăng nguyệt lạc, không thể phán đoán ngày đêm. Trải qua vô số lần thí nghiệm, Mục Tiên Huyền xác định mở ra cửa đá biện pháp, liền giấu ở này đó ánh đèn thượng. Nhưng là tám ngọn đèn trúc, thử lỗi một lần, liền sẽ phóng xuất ra khói mê, bị bắt rơi vào hôn mê Mục Tiên Huyền, tỉnh lại lần nữa thì đã cắt thành Lâu Yếm. Lâu Yếm quét mắt phòng bên trong, không ngoài sở liệu, những thứ kia đều đã tổn hại, trên tường lưu lại Mục Tiên Huyền trường ấn. Mục Tiên Huyền nội lực sâu cạn hắn rõ như lòng bàn tay, này tại chuyên môn vì hắn chuẩn bị thạch thất, như thế nào dễ dàng gọi hắn phá vỡ cơ quan chạy đi. Lâu Yếm đắc ý cong quẹ môi, đi đến bên trái, phân biệt chuyển động thứ hai cái, thứ ba ngọn đèn trúc, lại đi đến bên phải chuyển động thứ ba cái, thứ nhất ngọn đèn trúc. Cửa đá hoanh mở ra. Này châm xuống ngủ, lại qua năm ngày. Lâu Yếm tắm rửa thay y phục, đi đến loan cắt tiền. Bầu trời phiêu lông lông đại tuyết, trong vườn cảnh khô đống thật dày tuyết động, thường thường tuôn ra đứt gãy tiếng vang. Hắn đánh ra trắng bệnh không thú vị cảnh tuyết, suy nghĩ nên di thực chút mai thụ lại đây. Sơ hạ thích hoa, này vườn như là ở lâu dài, bốn mùa hoa đô ứng trồng thượng. Hai cái tỷ nữ từ trong loan cắt đi ra, trong tay nâng tinh xảo điểm tâm, liễu diễu, nhỏ giọng nói chuyện. Đồ ăn sáng cùng ăn trưa đều chỉ ăn vài hớp, tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm một ngụm bất động, còn tiếp tục như vậy, sợ là muốn gầy yếu, chờ thiếu cung chủ trở về, có thể hay không trách phạt chúng ta. Thiếu cung chủ người này đoán không ra, ai biết là nhất thời mới mẹ cảm giác vẫn là như thế nào, có lẽ mấy ngày nữa liền không nhớ rõ nàng, ta nghe nói thiếu cung chủ có 5 ngày không đi tìm nàng. Chúng ta cũng không cần quản như thế nhiều, dù sao ăn đều là đúng hạn đường, nàng bản thân không ăn, chúng ta có biện pháp nào? Ý thì ta nói, này danh môn chính phái xuất thân chính là khác người, quay đầu chờ thiếu cung chủ phiền chắn nàng, ném vào kinh cức viên trong, bảo quản không quá 3 ngày, đói bụng đến phải liền thảo đều cắn. Kia này đó điểm tâm làm sao bây giờ? Đưa về phòng bếp rất đáng tiếc nha. Đưa về phòng bếp lúc đó chẳng phải bị phòng bếp kia nhóm người ăn, nước phụ xa không chảy vào ruộng người ngoài, chúng ta bản thân phân, vào bụng của mình, mới không tính cô phụ phần này công việc béo bở. Đưa cho tương lai thiếu cung chủ phu nhân đồ vật, tự nhiên đều là thừa thừa, lưỡng tỷ nữ cầm lấy điểm tâm. Hi hi ha ha, ngươi một ngụm ta một chỗ phân, đi đường vòng liền nhìn đến Lâu Yếm khoanh tay đứng ở hành lang gấp khúc chung. Thiếu công chủ. Lưỡng tỷ nữ sợ tới mức hồn đều bay, trực tiếp bùn vì xuống. Các nàng lời nói Lâu Yếm tự nhiên là nghe được rõ ràng thấu đáo, ánh mắt của hắn dừng ở hai người trong tay trên thay, phân biệt không rõ đáy mắt cảm xúc, nàng tại ở mỹ tuyệt thực. Cũng không phải tuyệt thực, sơ cô nương chỉ là khẩu vị nhỏ chút, mỗi ngày ăn không nhiều. Tỷ nữ nơm nớp lo sợ đáp. Vốn tưởng rằng lần này nhất định phải chết, vừa nói xong câu đó, kinh giác kia đạo sắc bén ánh mắt bỗng nhiên trở hồi, ngẩng đầu lên thì trước mắt Lâu Yếm đã không thấy bóng dáng. Lưỡng tỷ nữ liếc nhau, sống sót sau tai nạn, sủi lơ ngã xuống đất. Lâu Yếm đạp lên hành lang trung phô nát tử, đi đến loan cắt trước cửa. Sơ hạ ngồi ở giường mờ, chân trái cong lên, trong tay nắm đem kéo nhỏ, từng chút ma trên cổ chân vòng cổ. Này kéo là hai ngày trước nàng gọi người đưa tới cắt hoa cảnh khi cố ý giấu đi, đại khái là sở chuẩn sơ hạ lạc quan tính tình. Lâu Yếm vẫn chưa tịch thu nàng trong phòng lợi khí, muốn cái gì, mở miệng liền hành, thiếu đi đem kéo nhỏ, tỷ nữ cũng không để ở trong lòng. Vòng cổ không biết là làm bằng vật liệu gì làm, cọ sát vài ngày, một chút hiệu quả đều không thấy, thì ngược lại treo tại mặt trên chuông. Đinh đinh đang đang vang cái liên tục, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Lâu Yếm đẩy cửa vào nháy mắt, sơ hạ tay mắt lanh lẹ vén lên gối đầu, đem kéo nhỏ giấu đi, thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, non nửa cái mông ngăn chặn gối đầu. Lâu Yếm chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Sơ hạ đã có 5 ngày không gặp đến Lâu Yếm, chợt vừa thấy được hắn, chột dạ rũ xuống lông mi, cực giống làm chuyện xấu bị bắt bao chó con. Giấu cái gì? Lâu Yếm đi đến nàng trước mặt, thân hình cao lớn mang đến vô hình cảm giác áp bách. Sơ hạ mí môi, lắc đầu. Đã đáp ứng không lừa hắn, không nói lời nào. Liền không có nghĩa là gạt người. A Lâu Yếm ánh mắt từ trên xuống dưới quét mắt nàng, là hao gầy chút nhưng không ốm bao nhiêu. hắn tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nhắc tới chân trái của nàng, vén lên làn váy, lộ ra cột vào cổ chân tại màu vàng trông, vì sao không ăn cơm?
Không có không ăn cơm, chỉ là khẩu vị không tốt. Ta cũng không phải heo, uy bao nhiêu liền ăn bao nhiêu.
Sơ Hạ phồng lên hai gò má, nàng đen chiếu chơ chọi, chỉ mặc vào chuỗi hoàng kim trông. Lâu Yếm đầu ngón tay xoa vòng cổ, bị Sơ Hạ dùng kéo ma địa phương đã có hư hại dấu vết. Hắn ghé mắt nhìn sang, Sơ Hạ một trái tim lập tức huyền cổ họng. Sơ Hạ cho rằng hắn lại muốn lập lại chiêu cũ, cào nàng gan bàn chân, đã làm tốt lòng bàn chân để lực chuẩn bị, tính đợi hắn động thủ liền một chân đem hắn đạp ra ngoài. Hắn lại vươn ra hai tay, đem Sơ Hạ nhấc lên, phóng tới một mặt khác, chính mình thì xốp gối đầu, cầm lấy dưới gối kia đem kéo nhỏ. Sơ Hạ, chuẩn bị ám sát ta. Lâu Yếm xách kéo, đồng tử bên trong chiếu ra nàng quấn bách bộ dáng.
Không phải.
Sơ Hạ thề thốt phủ nhận, cùng chỉ thiên thể, lừa ngươi trời đánh ngũ lôi. Lâu Yếm cầm tay nàng, đem kéo đặt vào tại lòng bàn tay của nàng, trong tay dùng lực, khiến cho nàng nắm kéo, mũi lao nhắm ngay trái tim mình vị trí, chậm rãi đi phía trước đường. Hạ Hạ, ta chết ở trong tay ngươi có được không? Trên đời này, ta chỉ có chết trong tay ngươi, mới cam tâm tình nguyện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-06-19-17-0000-2022-06-20-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, méo đạt. Một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, huyền vũ 15 bình, đường ảnh 10 bình, đào yêu, 5731447111 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 56, cái này đại ma đầu lại phát điên cái gì? Sơ Hạ liệu mạng giúp thủ đoạn, cùng hắn lực đạo đối kháng. Ta thật không có tính toán ám sát ngươi, ta đều phát thể độc, ngươi cái người điên này, nhanh, nhanh buông ra. Nói như vậy, ngươi không nỡ ta chết. Lâu Yếm u ám trong con ngươi đột nhiên cháy lên một đám ánh lửa. Ích La Xuân giải dược còn ở trong tay ngươi, ngươi không muốn mạng, ta còn muốn mệnh. Sơ Hạ thở phì phì hất tay của hắn ra, kéo dâng lên một đạo xinh đẹp đường cong, từ hai người trong tay bay ra ngoài. Lâu Yếm lớn tiếng nở nụ cười. Sơ Hạ không hiểu có cái gì buồn cười, hắn giống như Sở Tú Tú, kẻ điên đều là không thể nói lý. Lâu Yếm nói, ha ha, ngươi bỏ lỡ giết ta cơ hội tốt nhất, mới vừa ta là thật sự nguyện ý chết tại trong tay của ngươi. Ngươi vừa không nỡ giết ta, lưu lại bên cạnh ta, một đời một kiếp cùng ta, có được hay không? Sơ Hạ lắc đầu, ta tưởng hồi Phụng Kiếm Sơn Trang, chỗ đó mới là nhà của ta. Lâu Yếm mỉm cười, ta vừa lấy được cái tin tức.
Cái gì?
Phụng Kiếm Sơn Trang đã phái ra nhân mã đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Lâu Yếm quan sát đến Sơ Hạ biểu tình, giọng nói dừng một chút, ngươi không cần rất cao hứng. Liên ở bọn họ sau khi xuất phát, Trúc Trường Sinh lại xuống đạo ám lệnh. Sơ Hạ mở to song mâu, yên lặng chờ đợi hắn câu trả lời. Như nghĩ cách cứu viện hành động thất bại, ngay tại chỗ giết chết. Lâu Yếm giọng nói giống như Trúc Trường Sinh hạ đạt này đã ám lệnh, trở nên bắt đầu túc sát. Tuy rằng sớm đã đoán được Phụng Kiếm Sơn Trang phải làm như vậy, Sơ Hạ mặt vẫn là không khỏi trắng bệnh. Mê mang như vậy một cái chớp mắt, nàng nghĩ đến cái gì, đống nhiên kiên định nói, sư phụ ta sẽ không, hắn sẽ không giết ta. Hắn là sẽ không, nhưng hắn cùng Túc Vương cùng nhau mất tích. Có người ở trên đường chôn hỏa dược, đi theo chiếc xe đều nổ vỡ nát. Sơ Hạ siết chặt dưới thân sàng đan, sắc mặt càng gặp trắng bệnh, lại cố chấp lắc đầu, như là đang nói cho mình nghe, sư phụ hắn không có việc gì. Hắn sẽ tới tìm ta. Mục Tiên Huyền là nam chủ như thế nào sẽ chết? Sơ Hạ tưởng là nghĩ như vậy, đáy mắt khó có thể khống chế phủ trên một tầng lo lắng. Tuyết rơi đến trạng vạng mới ngừng, tuyết thật dày tầng, cơ hồ không tới đầu gối. Sơ Hạ kéo bị mất, Mục Tiên Huyền lại sinh tử chưa biết, một buổi chiều đều tâm thần bất định. Lâu Yếm mang theo một đôi giày miệt vào phòng thì nàng nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh đầu mảnh thượng vua kết mặt người. Lâu Yếm ngồi ở giường mở, cầm nàng hai chân, đem giày dép mặc vào. Kia màu vàng chuông bị hắn đeo vào tất bên ngoài, nhẹ nhàng một tốt, liền vang lên dễ nghe tiếng vang. Thương Tuyết cùng nhau tiến vào, trong tay nâng hồ cầu. Sơ Hạ ngồi dậy, Thương Tuyết thay nàng cài lên hồ cầu, sắn lên phân tán phát, châm thượng châu hoa.
Làm cái gì vậy?
Sơ Hạ không hiểu hỏi.
Mang người đi ăn cơm.
Sơ Hạ không lớn nói, mỗi ngày như vậy nằm, tiêu hao không bao nhiêu thể lực. Lâu Yếm nhìn ra, hắn không cho phép cự tuyệt cầm tay nàng, hướng về ngoài phòng đi. Hành lang trung nát từ đã bị thanh lý sạch sẽ, tuyết hậu không khí mát lạnh, phóng mắt nhìn đi, thiên địa bạc trắng, hô hấp tại xương trắng lượn lờ. Sắc trời ám trầm, dưới hành lang đèn lồng thứ tự sáng lên. Hào quang bọc xương mù bực hai, như trong đêm đen khai ra màu da cam đóa hoa. Thạch kính thượng tuyết bị thanh lý qua, chỉ còn lại trong khe đá ngoan cố lưu lại một chút, đế giày đập lên, phát ra ken két chi thanh âm, làm từ Sơ Hạ cổ chân tại chuyển đến kim linh tiếng, là này cả vườn trong duy nhất tiếng vang. Đúng, bên cạnh cành khô không chịu nổi giày tuyết sức nặng, két đứt gây mở ra, bị gió dơ lên tuyết hạt, giống như bay là tả tơ liễu. Sơ Hạ đầy cõi lòng tâm sự, bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức đi Lâu Yếm bên cạnh ních lại gần. Lâu Yếm ôm chặt nàng, nói, không có việc gì. Hắn rộng lượng khô giáo bàn tay, bao lấy Sơ Hạ tay. Sơ Hạ không có thói quen bị hắn như vậy nắm, hắn giống như Mục Thiên Huyền, là dùng kiếm cao thủ, hổ khẩu ở có mỏng manh kén, mà được nàng khó chịu. Sơ Hạ rụt một cái tay, không có lùi về đến, lại nhớ kỹ Mục Thiên Huyền sinh tử, trăm phương nghìn kế hỏi thăm, khổ nỗi Lâu Yếm tựa hồ xuống phong cầu lệnh, vô luận nàng như thế nào hướng Hương Tuyết các nàng nói bóng nói gió, các nàng đều cùng câm rồi à, giống như một câu không đáp. Sơ Hạ đành phải đem hy vọng đặt ở Lâu Yếm trên người, nàng nhỏ giọng hỏi, Phụ Kiếm Sơn Trang có tân tin tức truyền đến sao? Lần này tới cứu ta, hoặc là nói tới giết ta là ai? Lâu Yếm lại không mua chướng, trực tiếp vạch trần trong lòng nàng suy nghĩ, ngươi chân chính muốn hỏi là Mục Thiên Huyền, đúng không? Sơ Hạ không hề bị chọc thủng chỗ dạng, thuận thế hỏi thăm đạo, hỏa dược dẫn cháy sau tạc hủy bao nhiêu chiếc xe?
sư phụ hắn là thế nào mất tích? Hắn mất tích khi có bị thương không? Hạ Hạ, ở trước mặt ta như thế quan tâm một người đàn ông khác, ta là sẽ ăn dấm chua. Sơ Hạ mím môi góc, không nói. Hai người đi vào một tòa thạch bên trong đỉnh, thạch đỉnh bốn phía đều buông xuống thật dày màn, dùng đến cách trở gào thét gió lạnh, tứ giác cùng trung ương buông xuống sáng sủa đèn cung đỉnh, bên trong đỉnh thiết lập có lê hoa và cây cảnh bàn ghế, trên bàn đã đầy trí nóng hôi hổi mỹ vị món ngon. Này đó chân tu mỹ thực, không thể nghi ngờ là vì Lâu Yếm cùng Sơ Hạ chuẩn bị. Sơ Hạ ngồi xuống, bị Lâu Yếm đi trong tay nhét một đôi đũa. Trên bàn chuẩn bị đều là nàng thích ăn, lần trước phòng bếp làm thịt kho tàu Sơ Hạ ăn nhiều hai khối, lần này cố ý chuẩn bị thịt kho tàu, mập gầy giao nhau, màu sắc tươi sáng. Lâu Yếm không quên Sơ Hạ thích ăn cay, trên bàn có quá nửa tự điển món ăn đều là thiên cay khẩu vị. Đặt vào tại bình thường, Sơ Hạ đã sớm ngón trỏ đại động, từ lúc biết được Mục Thiên Huyền gặp chuyện không may, Sơ Hạ trong lòng nặng trịch, không thở nổi. Vốn là tính khí không tốt, chống lại này đầy bàn mỹ thực, một tia khẩu vị cũng không có, ngược lại nghĩ Mục Thiên Huyền giờ phút này có phải hay không lẻ loi nằm tại nơi nào đó, trên người đều là tổn thương, không có dược, không có nước, không có đồ ăn, băng thiên tuyết địa, còn không có ấm áp chăn cùng xiêm y để bắt đầu từ hôm nay, ngươi muội ăn thật ngon một bữa cơm, ta sẽ nói cho ngươi biết Rích La Xuân phối phương trong một vị thuốc. Lâu Yếm mở miệng. Sơ Hạ ngước mắt xem Lâu Yếm trong mắt đều là nghiêm túc thần sắc. Thật sự, ta nói qua lời nói, bao lâu đổi ý qua? Sơ Hạ nghiêm túc tưởng, chắc chắn nói, ngươi có. Vì không để cho Lâu Yếm phản bác, nàng tiếp tục nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói ra Thiên Cơ Lâu tuyến người danh sách, ngươi liền thả ta đi. Sau đó không bao lâu, ngươi liền đổi ý. Sơ Hạ nói cho Lâu Yếm, mỗi tiết lộ một lần thiên cơ liền sẽ giảm thọ 10 năm. Hắn không tin nàng lời nói dối, nhưng không muốn đi cược những lời này thật giả. Khi đó, hắn thượng không minh bạch chính mình vì sao mềm lòng, hiện giờ dĩ nhiên tố ra nguyên lý do, hắn thích nàng. Không biết tốt xấu nha đầu. Lâu Yếm nhếch gương mặt nàng, lần này là thật sự, không đổi ý. Nguyễn Tinh Điểm nói ít là xuân phối phương trong có trên 100 loại dược liệu, chẳng phải là nàng hảo hảo ăn thượng 100 bữa cơm liền có thể lấy đến hoàn chỉnh phương thuốc. Một ngày 3 bữa, như thế tính ra, cũng bất quá hơn 1 tháng quan cảnh. Sơ Hạ thô sơ giản lược tính toán, nhất thời cảm thấy không cần hái hoa tính. Tiên nói hay lắm, một lời đã định. Một lời đã định. Chúng ta móc ghéo. Sơ Hạ ôm lấy Lâu Yếm ngon út, cùng hắn ngon cái trao đổi. Thật là ngây thơ trò chơi. Lâu Yếm buồn cười cùng nàng móc ghéo. Sơ Hạ thu thập một chút hề vải tâm tình, thật nhanh đi trong bát mang theo thức ăn. Hương Tuyết cùng tỷ nữ nâng vào đến một cái khắc hoa màu đỏ dương gỗ, hướng bọn họ phúc túi người, lại lui ra ngoài. Lâu Yếm mở ra dương gỗ, bên trong tràn đầy một thùng con rối, chúng nó mặc xinh đẹp xiêm y, làm hỉ nộ ai ố biểu tình, bị ấm hoàng bừng sáng lồng, không hề tựa mới gặp như vậy âm trầm khủng bố. Lâu Yếm cầm lấy hai con rối, đi đến trong suốt sau tấm bình phòng, buông xuống một khúc mềm mại đỏ hửng hồng tụ bày, thủ hạ bị chỉ bạc khống chế con rối lẫn nhau chắp tay thi lễ, đúng là tại cấp nàng biểu diễn múa rối. Dưới tay hắn khôi lỗi không có âm nhạc, không có lời kịch, góc áo viết chung đình đình đang rung động. Khối thân thể này không giống như là kiếp trước, bị các loại thủ đoạn tra tấn qua, cho dù tu bổ trở về cũng là tàn phá không chịu nổi, tương phản, nhiều năm dùng kiếm thói quen, khiến cho hắn khớp xương phi thường linh hoạt, con rối theo động tác của hắn, bày ra đủ loại tư thế, ý vị tuyệt vời, nhìn xem Sơ Hạ không thể rời mắt đi. Sơ Hạ vừa nhìn vừa ăn, bất chi bất giác ăn quá nửa bát cơm, thức ăn trên bàn cũng hết món nữa. Đợi đến thật sự không ăn được, nàng nâng lên bên tay trà xanh uống hai cái, giải đầy mỡ. Lâu Yếm trong tay hai con rối đánh được khó phân thắng bại. Sơ Hạ đặt xuống chén trà, ghé qua, hai tay chống cằm, ngồi xổm ở hắn bên cạnh, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Muốn chơi sao? Sơ Hạ sát thật tò mò. Lâu Yếm kéo chương ghế, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó đem trong tay nữ ngô đưa cho nàng. Sơ Hạ nắm để tuyến khỏe, chỉ thấy trong tay con rối rõ ràng là bị nàng nắm trong tay, lại phảng phất có tư tưởng của mình, căn bản không nghe nàng sai sự. Muốn như vậy? Lâu Yếm mở ra hai tay, đem nàng vòng ở trong lực. So với hắn, Sơ Hạ nhỏ xinh được giống một con mèo, rất dễ dàng liền bị hắn ôm lấy. Hắn cầm hai tay của nàng, giáo nàng như thế nào khống chế tốt phương hướng cùng lực đạo. Con rối tại Lâu Yếm thủ hạ, có tánh mạng của mình. Sơ Hạ đắm chìm trong trò chơi, không có chú ý tới hai người tư thế quá mức thân mật. Qua một lát, nàng dần dần nắm giữ bí quyết, khống chế được trong tay mình con rối, sinh ra xấu tâm tư, thừa dịp Lâu Yếm không có phòng bị, chém ra một đấm, nện ở Lâu Yếm khống chế kia chỉ con rối trên đầu. Nghịch ngợm. Lâu Yếm lập tức khống chế được hắn con rối theo đuổi Sơ Hạ con rối. A, không cần. Sơ Hạ hoảng hốt, thủ hạ con rối mất kết cấu, không chạy hai bước, dễ dàng bị Lâu Yếm con rối bổ nào. Kia nam ngẫu hướng tới Sơ Hạ nữ ngẫu giơ lên thủ đoạn, Sơ Hạ tưởng rằng muốn chịu một đấm thì kia con rối bỗng nhiên ôm nàng nữ ngẫu, thân hạ nó chán. Kia nháy mắt, thật giống như Sơ Hạ mình bị thân đến chán. Bên má nàng nóng lên, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau tại, Lâu Yếm chính cười như không cười, trong ánh mắt có ôn nhu gợn sóng đẩy ra. Nàng bị đùa giỡn. Sơ Hạ kinh giác hai người áp sát quá gần, bỏ lại trong tay con rối, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hai người này nhất ở Mỹ, sắp trời càng muộn, đến nên đi ngủ thời gian, Lâu Yếm tự mình đem Sơ Hạ đưa trở về, cùng cởi nàng giày dép, giao cho Hương Tuyết. Sơ Hạ trơ mắt nhìn Hương Tuyết cầm giày dép rời đi, một hơi khó chịu tại ngực. Đơn giản rửa mặt sau, Sơ Hạ ngồi ở giường mơ, lắc cổ chân, tùy ý kêu kim linh đụng xuất thanh giòn tiếng vang. Lâu Yếm đã đi rồi. Nàng đối cây đến mà người, không có loẻ loẻ con rối rời đi lực chú ý, nàng lại nhớ tới sinh tử chưa biết Mục Thiên Huyền, than thở một hồi lâu, cởi áo nằm vật xuống trên giường. Nàng không thể lợi không, nếu muốn cái biện pháp chạy đi. Sơ Hạ sửa nằm vì nằm sấp, vén lên gối đầu, từ sang đan phía dưới lấy xuống điểm đông, xoa thành đoạn, giấu ở cổ tay áo. Trong đêm Sơ Hạ làm giấc ngộng, trong ngộng
Mục Thiên Huyền bạch y nhuốm máu, hàng đục ngầu vòng xuyên thủy, hướng về nở đầy bị ngạn hoa quỷ giới càng lúc càng xa. Sơ Hạ đuổi theo hắn thê lương cô độc bóng lưng, càng không ngừng hô sư phụ, vô luận nàng như thế nào đều, hắn đều không quay đầu lại. Sư phụ. Sơ Hạ cơ hồ là khóc tỉnh lại. Bừng tỉnh Sơ Hạ phát hiện chỉ là giấc mộng, lau khỏe mắt chưa khô nước mắt, dài dài thở ra một hơi. Nàng an ủi chính mình, mộng đều là tương phản, Mục Thiên Huyền nhất định còn sống được hảo hảo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-20-17-0000-2022-06-21-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, ly dung 10 bình, miêu miêu nước có ga 6 bình, 573-144-71 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 57, Sơ Hạ bắt đầu đang mong đợi Lâu Yếm đến xem nàng. Đây là Lâu Yếm âm nhu quỷ kế, hắn muốn nhường nàng đối với hắn sinh ra ỷ lại cảm giác. Chỉ có tại Lâu Yếm đến xem nàng thời điểm, hắn sẽ mang theo nàng giày dép, thay nàng mà vào, nắm tay nàng ra bước đi vừa đi. Ngày hôm đó Lâu Yếm quả nhiên mang đến nàng nhất chờ mong đồ vật. Hắn đem giày dép đeo vào Sơ Hạ trên chân, Sơ Hạ từ đầu đến cuối đều rất đu thuận, tùy ý hắn động tác. Phương Tuyết ôm một cái màu đen ngựa non đi đến. Ngựa non mới mấy tháng đại, sắc lông sáng bóng, thần khí 10 phần. Cái tuổi này ngựa non nhất mà bác, vừa bị buông xuống, liền nhảy nhót đứng lên, trực tiếp nhảy đến Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ tâm như là bị cái gì hung hăng đụng phải một chút, dung thành xuân thủy, hảo đáng yêu, từ nơi nào lấy được? Thiếu cung chủ tọa kỵ sinh. Phương Tuyết cười nói, thích không? Lâu Yếm hỏi. Thích. Sơ Hạ sờ ngựa non đầu, ngựa non trong mắt đều là tò mò, cùng nàng có chút thân cận. Cho ngươi nuôi, chờ trưởng thành, liền có thể cưới nó. Sơ Hạ ôm ngựa non, còn thật sự có chút luyến tiếc buông tay. Mang nó ra ngoài đi một chút. Lâu Yếm đề nghị. Nó có thể hay không lạnh? Này thất ngựa non mới sinh ra không bao lâu, Sơ Hạ sợ đông lạnh hỏng rồi. Đã sớm chuẩn bị xong. Phương Tuyết cầm ra cho ngựa non lượng thân làm theo yêu cầu giày y, ba ngựa non mặc vào, như vậy liền không e ngại gió lạnh. Ngựa non tuy rằng tiểu khí lực ngược lại là cường kiện, Ly Hỏa cung thiếu cung chủ tọa kỵ, huyết mạch tự nhiên là vạn giảm mới tìm được một. Sơ Hạ mang theo ngựa non, cùng Lâu Yếm cùng đi đạp tuyết tìm ai. Hai ngày này đều không hề tuyết rơi, ngày đông gian nan nhất giai đoạn, đã chịu đựng qua đi, chờ qua ít ngày nữa, liền sẽ xuân về hoa nở. Nhưng Sơ Hạ vẫn là lo lắng ngựa non bị cảm lạnh, chỉ đi dạo một lát, liền mang theo nó tiết trời ấm lại các. Lúc này ngựa non còn không rời đi ngựa cái, quá nửa thời gian đều là tại ngựa cái bên cạnh, Sơ Hạ lại thích cũng sẽ không ôm không bỏ, làm cho người ta đem nó đưa trở về, mỗi ngày chỉ rút ra nửa canh giờ cùng nó chơi. Mà tại Ly Hỏa cung một cái khắc ung, Nguyễn Tinh Điểm từ hắt trầm trong mộng cảnh tỉnh lại. Còn sống. Đây là Nguyễn Tinh Điểm phản ứng đầu tiên. Nàng vén lên tụ bày, toàn bộ cánh tay dâng lên xanh tím sắc, dầm dạp bố lỗ kim, đều là mấy ngày nay thử dược giải độc lưu lại. Thử dược khổ, chỉ có tự mình trải qua mới có thể trải nghiệm. Quỷ y thì không có lừa nàng, hắn luyện ra độc tiên kỳ bách quái, mỗi khi phát tác khi đều sống không bằng chết, giống như trong địa ngục đi một lượt. Lần này độc càng lợi hại, phát tác khi cả người nổi lên gân cốt đứt từng khúc đau, ngất đi tiền, Nguyễn Tinh Điểm cơ hồ cho rằng lần này mình sẽ không lại tỉnh lại. Bên cạnh sớm đã không có người, Quỷ Y Lìa nhìn đến nàng phản ứng, đi xuống mình muốn liền đi, đẩy lại đây hầu hạ nàng sinh hoạt hàng ngày tỷ nữ, khó được trộm được nửa ngày nhàn rỗi, chạy ra ngoài cùng chính mình tỷ bội nhàn thoại việc nhà. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đó là ngẫu nhiên đi ngang qua người đạp nát tuyết, lòng bàn chân cùng mặt đất ma sát ra tới thanh âm, rõ ràng nhắc nhở nàng, nàng còn thân ở nhân gian. Nguyễn Tinh Điểm chưa bao giờ cảm thấy sống lại như thế tốt đẹp một sự kiện. Nàng chống bụng dùn thân thể, chậm rãi từ trúc trên giường ngồi dậy, đẩy ra cửa phòng, ánh nắng phá vỡ bất kích, sái người mang tại. Nàng hô hấp lạnh băng không khí, bước đi tập tên dưới đất bậc thang. Trong thân thể mơ hồ hiện ra dư đau, một đợt thắng qua một đợt, vốn nên trở về nằm, nhưng thấy trước mắt ánh nắng, trắng bệnh đất bằng cuối, mơ hồ có đỏ hứng sắc hoa, Nguyễn Tinh Điểm liền không nghĩ trở lại kia tràn đầy vị thuốc âm u phòng bên trong. Nàng dáng chống đỡ thân thể, đi trong rừng trúc đi, ngắn ngủi vài bước, sắc mặt so cảnh đống mỏng tuyết trắng hơn. Liền ở nàng đi sau, trúc lâu trong đi ra lưỡng đạo bóng người. Đi đầu một người hồng y như máu, hoàng kim mặt nạ thổi ánh nắng, chiếu ra hung thần ác sát ác quỷ biểu tình. Đi theo sau đó là đầy mặt vết sẹo đao quỷ y thì chật chật cảm thán, không biết thiếu cung chủ cùng vị này Nguyễn cô nương có cái gì thâm cừu đại hận, nhất định muốn như thế tra tấn nàng. Là chính nàng lựa chọn, chẳng trách người khác. Lâu Yếm nói không sai, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có bức bách. Là Nguyễn Tinh Điểm cam tâm tình nguyện, đưa đến bọn họ trên tay. Quỷ y thì thở dài. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn đối Nguyễn Tinh Điểm làm người đã có chút ý giải. Nói trắng ra là, vị này Nguyễn cô nương từ nhỏ đánh mất song thân, hiếu thắng lại tự thi, nợ quốc gia, tổng nghị gấp ngàn gấp trăm còn trở về. Mà Lâu Yếm bắt lấy cái nhược điểm này, ném ra mồi, nàng liền ngoan ngoãn mắc câu, cam tâm vì cốc thanh dung tụ trận này thay bày bả gió. Quỷ y thì thở dài về thở dài, không có ý định thả nàng. Vừa biết rõ các loại dược liệu, lại có một thân trăm chết bất khuất nông nền, tốt như vậy dược nhân, bỏ lỡ này thôn, liền không có tiệm này. Ích La Xuân giải dược thử như thế nào? Lâu Yếm đạo, nhanh, thiếu cung chủ mà kiên nhẫn lại đợi chút thời gian. Quỷ y thì đạo, Ích La Xuân phối phương là Trang Doãn cho Lâu Yếm, nhưng Lâu Yếm không tin được Trang Doãn, nhiều như vậy dược liệu, chỉ cần Trang Doãn thoáng động chút tay chân, ai cũng nhìn không ra đến. Cho nên hắn đem Trang Doãn giao cho hắn thuốc giải độc hoàn, lưu bộ phận cho Quỷ Y Y, khiến hắn nghiên cứu chế tạo ra chân chính giải dược. Hai ngày trước nhân Sơ Hạ không hảo hảo ăn cơm, Lâu Yếm lấy phối phương dược liệu làm điều kiện, dù dỗ nàng ăn nhiều chút. Này phối phương chỉ là kế hoa bình, muốn thật sự lấy đi phối dược, sẽ ăn xảy ra vấn đề. Nguyễn Tinh Điểm đã biết động, từng bước một cái dấu chân, nàng đi đường tư thế siêu siêu mèo mèo, dấu chân nhất thời thâm, nhất thời tiện. Trong thân thể kia sóng dư đau càng ngày càng mãnh liệt, đau đến trước mắt nàng biến đen, cũng nhịn không được nữa, đỡ lấy một tòa hòn giả sơn, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Nguyễn Tinh Điểm nhắm hai mắt, trán phủ trên một tầng tầng mồ hôi mịn, vì giảm bớt đau đớn, nàng chỉ có thể chậm lại hô hấp. Mà này tòa hòn giả sơn thạch mặt sau, chính là nàng mục đích địa, Mai Lâm. Hoa mai sáng quắc như hà, nở rộ tại bạch tuyết tại, càng thêm được tiểu diễm động nhân. Trang Doãn cùng Thiên Cơ lâu lâu chủ Thích Tích sóng vai đi được mai trong rừng, một khúc hồng mai buông xuống dưới, vừa vặn ngăn lại Thích Tích đường đi. Thích Tích lấy xuống một đóa hồng mai, không từ cảm thán, nơi này hoa mai mở ra được ngược lại là so nơi khác hảo chút. Hoa có cái gì để mắt, nơi nào cùng được thượng nhân so hoa kiểu. Trang Doãn phẩy quạt, tay phải hắn đã phế, liền đong đưa cây quạt dùng đều là tay trái. Thích Tích hiểu ý, đại hộ pháp nói là thiếu cung chủ trong phòng bị kêu mỹ nhân. Ta lần này chính là vì chuyện này mà đến, xá muội là ta một tay mưa lớn, nghe nói nàng tin dữ, ta rất cảm thấy thương tâm. Nếu nàng thật là xá muội chết rồi sống lại, thật là thượng thiên đáng thương ta cái này người cô đơn. Hắn nói thương tâm, mày nhìn lén không thấy vài phần thương tâm sắc. Trang Doan ám đạo, giả hoạt lao hồ ly, nếu là thật sự yêu thương Thích Tiểu Sương, lúc trước liền sẽ không chậm chạp không cho tiền chuộc. Chỉ sợ ít cung chủ sẽ không dễ dàng bỏ thứ yêu thích. Trang Doan trên mặt bất động thanh sắc. Thích Tích buông ra hoa cảnh, tiếp tục đi về phía trước. Ta đủ cảm thấy thiếu cung chủ cao như thế điều, chỉ sợ vị kia sơ cô nương là cái ngụy trang. Có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Thích lâu chủ muốn chỉ sợ không phải là Thích Tiểu Sương, mà là lâu yếu mệnh. Thích Tích không có phản bác. Thích Tiểu Sương là hắn một tay nuôi lớn không sai, nhưng Thích Tiểu Sương căn bản cũng không phải là nàng một mẹ đồng bào muội muội, nàng là phụ thân ở bên ngoài cùng nữ nhân khác tằng tiểu với nhau ra tới con hoang, lão nam nhân tự cho là giấu giếm rất tốt, không nghĩ tới những kia bí mật sớm đã bị hắn đào đi ra. Hắn mấy năm nay sủng ái Thích Tiểu Sương, nhất là vì phụ thân bất công, trước khi chết đem Thiên Cơ lâu tuyến người danh sách chỉ nói cho Thích Tiểu Sương, hay là bởi vì hủy diệt một người biện pháp tốt nhất chính là vô điều kiện cưng chiều. Thích Tiểu Sương kiêu ngạo ương ngạnh, làm nhiều việc ác, sẽ có như vậy kết cục, đều là hắn sớm có đoán trước. May mà mấy năm nay vừa dô vừa lựa, Thích Tiểu Sương có sở động đông đường, đem tuyến người danh sách vụn trộm tiết lộ cho hắn. Lệnh hắn trở tay không kịp là, lâu yếm không biết nơi nào đến danh sách, phá hủy Thiên Cơ lâu một nửa cứ điểm, đem những kia phân bố các nơi tuyến người tu làm mình dùng, thành lập tối lầu, còn điều tra ra tiền nhiệm võ lâm minh chủ Trúc Trường Sinh chuyện xưa, đem Phụng Kiếm Sơn trang ồn ào người ngã ngựa đổ. Như sơ hạ thật là Thích Tiểu Sương chết rồi sống lại, nên nhanh chóng trừ chi. Thích Tích đấy mắt thêm lau ngon sắc, vòng qua một đùi hòn giả sơn, suýt nữa đụng vào một người. Đó là một nữ nhân. Nữ tử ngồi tựa ở hòn giả sơn hạ, nhắm hai mắt, ngửa mặt chiều tiên, gương mặt được không một tia huyết sắc đều không, cánh môi thậm chí hiện ra đen tử nhăn sắc, lại khó nén mặt mày tại thanh lệ. Nguyễn Tinh Điểm. Trang Doãn một chút liền nhận ra ngồi dưới đất nữ nhân. Hắn yêu thích mỹ nhân, Nguyễn Tinh Điểm rất có tư sắc, đi vào Ly Hỏa cung ngày ấy, xếp vào tại lâu yếm bên này, nhãn tuyến liền đem nàng bức họa dâng lên đến trước mặt hắn. Nguyễn Tinh Điểm. Thích Tích nửa ngồi xổm xuống, phủi đi Nguyễn Tinh Điểm giữa hàng tóc lạc tuyết, nàng chính là hồi xuân đường Nguyễn đại phu hậu nhân. Ngươi nhận biết nàng? Ngược lại là không có giao tình, chỉ là cha xét cọc chuyện xưa, liên lụy ra Nguyễn gia, lý giải một hai. Cha nàng là hồi xuân đường đại phu, lục thừa thụ thối giữa xương đinh chi hình ngày ấy, đúng lúc trúc phu nhân ái nữ trúc tiếu tiếu sinh bệnh, thỉnh Nguyễn đại phu chẩn bệnh. Kia trúc gia phu thê mỗi người đều có mục đích riêng, đem trúc tiếu tiếu một người ném cho Nguyễn đại phu, sinh bệnh tiểu nữ hài nhất dày vò, khóc nháo không thôi, Nguyễn đại phu đành phải ôm nàng đi quan hình. Lục thừa bị đóng đinh tại xét hỏi tội trên này, Sở Tú Tú hiện thân sau, quần tình phẫn nộ, muốn đốt lục thừa thi thể, Sở Tú Tú vì đoạt thi thể lại khai sát giới, giết Phụng Kiếm Sơn Trang, Nguyễn đại phu vợ chồng nhận đến liên lụy, song song đột tử, thương hại hắn nhóm bé gái mồ côi, thượng chỉ có 2 tuổi tuổi tác liền muốn ăn nhờ ở đậu. Là Sở Tú Tú giết phụ mẫu ta. Kia gần như hôn mê nữ tử, mơ màng hồ đồ tại nghe được nói 2-3 câu, cố nén thống khổ, dùng lực dương đôi mắt. Cốc gia nhận nuôi nàng sau, không biết là sợ đắc tội Ly Hỏa cung, vẫn là không muốn nàng dư sinh sống ở Cửu Hận Trung, đối với nàng cha mẹ nguyên nhân tử vong không hề để cập tới. Những năm gần đây, nàng vẫn âm thầm điều tra cha mẹ đột tử chân tướng, chỉ là bọn hắn thân vẫn thì nàng hãy còn nhỏ được không nhớ, năm đó biết được chuyện này, quá nửa đều bị Sở Tú Tú giết, căn bản không có tiến triển. Nàng từng đề cập với Lâm Nguyện, muốn dùng mấy năm nay tích góp đến sở hữu tích góp, từ Thiên Cơ lâu mua một cái chân tướng, vừa vặn đuổi kịp lâu yếm phá hủy Thiên Cơ lâu, Trúc Văn Huyên thỉnh nàng chuẩn bị, chuyện này liền chỉ hoan xuống dưới. Nguyễn Tinh Điểm sinh ở Mỹ, đôi mắt kia mở sau, phối hợp đầy người quật cường vỡ tan cảm giác, càng làm mỹ phải làm cho trước mắt hai nam nhân hô hấp bị kiềm hãm. Thích Tích đáng tiếc đạo, nha, ta tin tức này được đáng giá tiền, xem ta cái miệng này, thật là không biết cố gắng, như thế nào dễ dàng đã nói đi ra. Trang Doãn không có cảm giác đến hắn đáng tiếc, hắn chính là cố ý. Lâu yếm lại mang đến sơ hạ chờ mong giày dép. Tuyết động đã có hòa tan xu thế, qua 2 ngày chính là giao thừa. Năm nay tháng luận, giao thừa sau này duyên 1 tháng, hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, lại là một năm mới. Hương Tuyết đem ngựa non dắt lấy đến. Ngựa non cái đầu sinh trưởng rất nhanh, dù chưa trưởng thành, đã mơ hồ nhìn thấy vài phần thần tuấn phong thái, nó nhảy nhót đạp lên tuyết, bốn vó đạp phòng, nhanh như lưu tinh. Lâu Yếm cùng Sơ Hạ ngồi ở trong đỉnh thượng tuyết. Lâu Yếm hỏi, An Tiết muốn cái gì lễ vật? Ta muốn cùng ta nương cùng nhau qua giao thừa. Sơ Hạ thốt ra, nói xong cũng hối hận, bận điệu bổ sung thêm, không cho ngươi bắt ta nương lại đây, ngươi dám động nàng, ta liền trở mặt với ngươi. Lâu Yếm còn chưa nói lời nói, một danh thị vệ hoang mang rối loạn đến báo, khởi bẩm thiếu cung chủ bên kia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Không biết là ai động cung chủ trong phòng lục đại hiệp, bị cung chủ phát hiện sau, đang tại đại phát tính tình, nào muốn giết người, Sóc Phong đại nhân nhanh ngăn không được. Sở Tú Tú tinh thần không ổn định, bình thường rất ít phát tác, thật phát tác đứng lên, hội đem cả tòa Lý Hỏa Cung san thành bình địa. Lâu Yếm vất tay áo đứng dậy, không quên phân phó đem Sơ Hạ đưa trở về. Sơ Hạ mới ra đến, ghế đều ngồi chưa nóng, vừa nghe lại muốn trở về, khóe môi mất hứng nhấp đứng lên, khóe mắt đuôi lông mày khó nén thất lạc. Lâu Yếm nghĩ nghĩ, nói, ở chỗ này chờ ta rất nhanh trở về. Hương Tuyết, chiếu cố tốt cô đương. Hương Tuyết gật đầu xưng là. Lâu Yếm vừa đi, Sơ Hạ đứng lên. Hương Tuyết một tấc cũng không rời, hỏi, Sơ cô nương muốn đi nơi nào đi dạo? Tùy tiện đi đi. Ngựa non được cất bước, chạy đến Sơ Hạ bên người. Sơ Hạ sờ sờ đầu của nó, đối Hương Tuyết nói, đem nó đưa trở về đi, đừng cho đông lạnh hỏng rồi. Hương Tuyết do dự. Sơ Hạ nói, ngươi sợ ta chạy? Mật đạo đều phong, ta còn có thể chạy trốn nơi đâu? Có trên chân này chuỗi kim linh, ta đi nơi nào đều giấu không được hành tung của mình. Sơ Hạ khẽ động, tiếng chuông bên tai không dứt. Hiện giờ Sơ Hạ đúng là trốn không thoát, Hương Tuyết liền phóng tâm mà nắm ngựa non đi. Sơ Hạ từ trong tay áo lấy ra bông đoàn, nhét vào trên cổ chân kim linh đang tròng, bị chặn ở chuồng, lại phát không ra một tia tiếng vang. Nàng thừa dịp Hương Tuyết không về đến, đi ra khỏi đỉnh, tùy ý đi dạo. Không nói mật đạo khẩu bị phong, có Sở Tú Tú canh chừng kia gian phòng, nàng căn bản tiến không được thân. Sơ Hạ hô hấp này khó được tự do không khí. Ngẫu nhiên sẽ có tuần tra thị vệ đi qua, Sơ Hạ cố ý tránh đi bọn họ, chuyên chọn ít người địa phương đi. Gió lạnh đưa tới một trận mùi thơm này rất tinh tường. Sơ Hạ âm thầm kinh nghi, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy phía trước bóng người dư sức, nàng thả nhẹ bước chân, lặng yên tiếp cận, giấu ở hòn giả sơn thạch sau. Chỗ đó đứng mấy cái tỷ nữ, đang tại Thiên Nam địa Bắc kéo bắt quái, đại bộ phận tin tức đều bị Sơ Hạ lướt qua, nhắc tới trong đó một câu thì Sơ Hạ nhiều cái tâm nhãn. Này tấm khăn là ta nhặt, ngươi ngửi ngửi, không cần yên chi hương phấn, bản thân nó chính là hương. Những người còn lại đều tranh đoạt lại đây nghe, hâm mộ nói ra, lại thật sự kèm theo hương khí, nơi nào nhặt, chúng ta cũng đi nhặt một cái. Người kia dương dương đắc ý, hai ngày trước bị bắt bị kia tiểu công tử các ngươi còn nhớ rõ sao? Này tấm khăn chính là từ trên người hắn rớt xuống. Các nàng nói đến kèm theo mùi hương bại bóc, Sơ Hạ liền nhớ đến Tô Hồi đưa cho chính mình hương ý ỉa. Tô Hồi xuất thân bất phàm, sử dụng khí cụ đều mười phần tinh xảo, hắn phi thường yêu quý kiếm của mình, thường tùy thân mang theo một trường tấm khăn, trà lau thân kiếm. Kèm theo mùi hương tấm khăn, lại là tuấn tú thiếu niên lang, 89/10 nói là Tô Hồi. Phụng Kiếm Sơn Trang lần này phải tới, lại có Tô Hồi. Sơ Hạ tối an giật mình. Lâu Yếm sợ là muốn trở về, Sơ Hạ không dám trì hoãn, chạy vào Mai Lâm Trồng, lấy xuống kim linh đang trong chắn đông đoàn. Hương Tuyết phát hiện Sơ Hạ không thấy sau, sợ tới mức gần chết, vội vàng đi bẩm báo Lâu Yếm. Lâu Yếm xử lý tốt Sở Tú Tú nổi điên sự, tùy nàng đi ra đến tìm người. Tiếng chuông tự Mai Lâm Trồng vang lên, hai người tìm theo tiếng mà đi. Từng đám mai thụ xinh đẹp như hà, Sơ Hạ bọc tuyết trắng hồ cầu, ôm hồng mai đứng dưới tảng cây, băng cơ ngọc cốt, tóc mây hoa mặt. Hương Tuyết tùng khẩu khí, nhìn phía Lâu Yếm. Lâu Yếm cả người âm lãnh đều hóa thành lưu luyến xuân ý, dạo chơi hướng về Sơ Hạ đi. Sơ Hạ làm ra hồn nhiên chưa phát giác dáng vẻ, hướng hắn giơ trong tay vừa bẻ đến hoa mai, thiếu công chủ, ta chết ngươi mấy chi hoa mai, ngươi sẽ không sinh khí đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-21-17-0000-2022-06-22-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đào yêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 58, chết mấy chi hoa mai. Lâu Yếm đương nhiên sẽ không sinh khí, nếu là Sơ Hạ thích, cả tòa mai viên đều là của nàng. Lâu Yếm nói, vốn là tưởng rời ngã chút đến phòng của ngươi tiền. Không cần đến phiền phái như vậy, ta nhiều đi vài bước lộ, lại đây chết đó là. Sơ Hạ ngửi hoa mai thanh hương. Hương Tuyết níu chặt tấm khăn lau chán của bản thân. Hương Tuyết, ngươi như thế nào mồ hôi đầm địa? Sơ Hạ ra vẻ không biết, mở to một đôi trong trẻo đôi mắt. Hương Tuyết không dám nói lời thật. Lâu Yếm nói sang chuyện khác, Tú Nương đến, đi thôi. Tú Nương là đến cho Sơ Hạ thêu áo cưới, bọn họ hôn kỳ đã định ra, liền ở 2 tháng sau. Chọn ngày tốt giờ lành. Này đó từ đầu tới đuôi đều là Lâu Yếm đơn phương quyết định, Sơ Hạ cái này tù binh tự nhiên là không có bất kỳ quyền lực xen vào. Lâu Yếm ba đạo cùng độc đoán nàng đã sớm kiến thức qua, làm tù nhân, nàng thành thành thật thật tùy ý hắn an bài, đây là trước mắt đối với chính mình phương thức tốt nhất, tổng so cùng Lâu Yếm sẽ được đầu rơi máu chảy, lại bị hắn ấn bá vương ngạnh thượng cung hảo. Lâu Yếm không có ý định bạc đãi Sơ Hạ, thỉnh Tú Nương đều là danh khí tốt nhất, đã bang không ít xuất giá nữ thêu qua áo cưới. Tú Nương môn lại đây chào sau, thay Sơ Hạ lượng tức tức. Này đó số liệu Lâu Yếm trô đó có, nhưng Sơ Hạ là trưởng cái đầu tuổi tác. Vóc người một ngày một cái biến hóa, lý do an toàn, vẫn là trọng tân lượng thức tấp tương đối tốt, dù sao không hưởng phí công phu gì thế. Sơ Hạ lớn tốt, giúp nàng lượng thức tấp Tú Nương hâm mộ nói, cô nương xinh đẹp như hoa, lại được thiếu cung chủ ái mộ tướng đãi, tương lai này xuất giá sau ngày, nhất định trôi qua hòa hòa mỹ mỹ. Nàng nói như vậy, không phải là muốn nhiều lấy điểm tiền thưởng, Sơ Hạ kéo hạ khỏe miệng, tiếu tiếu ứng phó. Lượng hảo thức tấp, Sơ Hạ vén rèm mà ra, Tú Nương môn cáo lui. Lâu Yếm ngồi ở trước bàn, trong tay thưởng thức nhất cái huyết ngọc. Kia huyết ngọc thượng chuỗi dây tơ hồng, ngọc thạch màu sắc diễm lệ, trước mắt sinh huy. Vừa thấy chính là vô giá. Lâu Yếm đối Sơ Hạ vẫy tay. Sơ Hạ đi đến hắn thân tiện, đôi mắt còn tại nhìn chằm chằm kia khối huyết ngọc xem. Không trách nàng, kia huyết ngọc quá đẹp, ngọc thạch trung màu đỏ phảng phất hội lưu động giống nhau, lại ngưng tụ thành một con chim hình dạng. Sơ Hạ kinh dị, phượng hoàng. Lâu Yếm lắc đầu, là chu tước. Huyết ngọc bị Lâu Yếm đưa tới Sơ Hạ trước mắt, Sơ Hạ nâng lên ngọc, đối ánh mặt trời xem, thật là chu tước. Đây là chu tước thần hỏa lệ. Sơ Hạ vội vàng đem huyết ngọc nhét về Lâu Yếm trong tay. Chu Tước thần hỏa lệnh, nguyên văn trong sách ra, đây là Ly Hỏa Cung cao nhất người thống trị thân phận đại biểu, càng trọng yếu hơn là, này cái Chu Tước thần hỏa lệnh trong ghi chép Ly Hỏa Cung tối cao vô thượng thần công tâm pháp, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Thứ này vốn trong tay Sở Tú Tú, Sở Tú Tú võ công cao cường, coi như Trang Doan đánh qua nó chú ý, cung kiêng kỵ Sở Tú Tú công lực, vẫn luôn không thể đắc thủ. Lâu Yếm thật bản lãnh, có thể từ Sở Tú Tú trong tay lấy đến cái này. Lâu Yếm xem Sơ Hạ biểu tình, đã biết Sơ Hạ rõ ràng này cái Chu Tước thần hỏa lệnh trọng lượng. Sơ Hạ nói mình là tiên nữ, hắn là không tin, về thân phận của Sơ Hạ, hắn có nhiều suy đoán, không có kết quả. Vô luận nàng là ai, không gây trở ngại Lâu Yếm thích nàng. Lâu Yếm liền không có giải thích càng nhiều, chỉ hỏi, cũng biết như thế nào dùng. Cái này Sơ Hạ không biết. Dù sao luyện võ loại sự tình này, nguyên văn trong không có khả năng một năm một mười đều cho người viết ra. Lâu Yếm đứng dậy, đem phòng ở bốn phía giật dây đều để xuống, sau đó đốt một cái cây nến. Trong phòng nhất thời rơi vào một mảnh đen nhánh, duy độc này cái ấm trúc lộ ra minh huy, hắn đem huyết ngọc đặt ở cây nến tiền, vầng sáng xuyên thấu qua ngọc thạch, đem nó bóng dáng phóng đại, phóng đến trên tường. Kỳ tích xảy ra. Huyết ngọc trong kia chỉ Chu Tước thân ảnh, biến thành một bức to lớn họa, mà những kia rậm rạp bóng ma, kỳ thật đều là do văn tự tạo thành. Đây cũng là Chu Tước thần hỏa lệnh ghi lại bí tịch. Sơ Hạ che cặp mắt của mình, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nhớ kỹ. Lâu Yếm buồn cười kéo xuống hai tay của nàng, ngươi đang làm cái gì? Sơ Hạ như cũng đóng chặt hai mắt, biết được càng nhiều, chết đến càng nhanh, uy cụ ta hiểu. Lâu Yếm cười đến bụng đều đau. Nơi nào đến kẻ giờ hơi, thật là đáng yêu. Sơ Hạ trước mắt che hắc ám, đối với hắn thanh âm càng thêm mẫn cảm, tiếng cười của hắn khó chịu ở trong lồng ngực, cho dù như vậy, Sơ Hạ cũng có thể nghe ra chính mình là chọc cười hắn. Trên cổ đông nhất lại, Sơ Hạ lại bất chấp khác, mở to mắt, buông mi nhìn lại. Kia cái huyết ngọc đã bị Lâu Yếm thắt ở Sơ Hạ trên cổ. Đây là xính lễ. Nam nhân đến tại nàng bên hai, giảm thấp xuống âm thanh, có lẽ là cố ý, lỗ tai trong bị hắn thổi một hơi. Sơ Hạ bận bịu ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, ta không có của hồi môn. Ta nương cùng ta sư phụ cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này, lại càng sẽ không chuẩn bị cho ta của hồi môn. Với ta mà nói, ngươi chính là tốt nhất của hồi môn. Nếu không có mặt nạ ngăn cản, Lâu Yếm thật muốn thân thân trước mắt cái này đáng yêu cô nương. Sơ Hạ tưởng lấy xuống huyết ngọc, còn cho Lâu Yếm, cái này xính lễ ta không cần. Nhưng Lâu Yếm đem dây thừng đánh cái tự kết, nàng như thế nào đều không giải được. Cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi không cần, liền ném a. Hắn nói như thế nhẹ nhàng bâng quơ, Sơ Hạ lại không chút nghi ngờ những lời này chân thật tính, hắn chính là người điên, mọi người cướp đoạt chí bảo, ở trong mắt hắn, như hống không được mỹ nhân vui vẻ, đó chính là không đáng giá một văn. Giao thừa ngày hôm đó, Lâu Yếm cùng Sơ Hạ ăn cơm tất nhiên, còn cho Sơ Hạ phát tiền mừng tuổi. Sơ Hạ lớn như vậy, chỉ lấy qua mụ mụ tiền mừng tuổi, thu được tiền mừng tuổi thì trong lòng dâng lên nhất cổ dòng nước ấm. Giao thừa sau đó, Lâu Yếm cho Sơ Hạ giải cấm túc, Sơ Hạ có thể tại hắn cho phép trong phạm vi tự do hoạt động. Nghe nói Tô Hồi bị bắt, Sơ Hạ vẫn luôn tưởng nhớ việc này. Có tiền có thể bắt bị đẩy cối xay, Ly Hỏa Cung trong loại người gì cũng có, người nhiều phức tạp, nếu muốn đánh nghe ra Tô Hồi bị nhốt ở đâu, là một chuyện rất đơn giản. Không bao lâu, Sơ Hạ liền lấy tiền mừng tuổi mua được mình muốn tin tức. Nàng tại Ly Hỏa Cung nhiều như vậy ngày, đối địa hình biết rõ được không sai biệt lắm, ngoại trừ Trang Doãn phạm vi thế lực, nàng từ từ nhắm hai mắt đều biết lộ. Tô Hồi bị nhốt tại Quỷ Y Địa Trúc lâu. Lâu Yếm hành tung thần bí, thường xuyên không ở Ly Hỏa Cung, liền hắn thân mật nhất hộ vệ Sóc Phong cũng không biết hắn đi nơi nào. Này cho Sơ Hạ cơ hội thừa dịp, Sơ Hạ thừa dịp Lâu Yếm không về tới đây ngày, tránh đi tuần tra hộ vệ, một người sở soạn đến Trúc lâu ngoại. Nguyễn Tinh Điểm tại Trúc lâu tiền phơi dược liệu, nàng cho Quỷ Y Địa thử dược, thuận tiện giúp việc, củng cố hạ y thuật của mình. Nàng ở trong này, thật gọi Sơ Hạ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng cũng là bị bắt giữ đến? Nguyễn Tinh Điểm cũng chú ý tới Sơ Hạ, nàng một chút không kinh ngạc. Lâu Yếm ngưỡng mộ Sơ Hạ lời đồn đãi, Ly Hỏa Cung truyền được khắp nơi đều là chân chân giả giả, làm đề tài trung tâm, Sơ Hạ mập gầy đều là mọi người đề tài câu chuyện. Hai người hồi lâu không gặp mặt, hàn huyên vài câu. Sơ Hạ mấy ngày nay ăn sung mặc sướng, nuôi được khí sắc vô cùng tốt, thì ngược lại Nguyễn Tinh Điểm, mỗi ngày thử dược, khuôn mặt tiểu thụy, xương cốt gầy yếu, thiếu chút nữa không cứ gọi Sơ Hạ nhận ra là Nguyên Văn trong được xưng Diễm Quan Quần Phương nữ chủ. Nói lên thân tại Ly Hỏa Cung nguyên do, Nguyễn Tinh Điểm đơn giản sách hai câu. Sơ Hạ khó có thể lý giải, liền bị biểu mọi người, ngươi cam nguyện thụ này đó tra tấn. Nguyên là ta thiếu nàng, vốn nên như thế. Coi như cốc gia nhận nuôi ngươi, cũng cầm đi nhà ngươi tài sản, thêm ngươi mấy năm nay đối cốc Thanh Dung quan tâm, đều đủ để trả hết những kia ân tình. Nguyễn cô nương, tha thứ ta nói thẳng, vây khốn của ngươi, không phải cốc gia, là chính ngươi. Nguyễn Tinh Điểm là cái cố chấp tính tình, nếu có thể quên, liền sẽ không vì cốc Thanh Dung cùng Lâm Nguyện mỗi người đi một ngả. Sơ Hạ xem tại hai người quen biết, nàng lại rút qua phân thượng của bản thân, chỉ điểm vài câu, nhưng lựa chọn như thế nào, người khác cũng làm thiệp không được, đều nhìn nàng chính mình. Nhớ tới chính mình chính sự, Sơ Hạ hỏi, ngươi biết Tô Hồi bị nhốt ở đâu sao? Nguyễn Tinh Điểm gật gật đầu, ta mang ngươi đi. Quỷ Y Y ra ngoài, cách mỗi một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ra đi một lần. Nguyễn Tinh Điểm dự đoán, dựa theo quy luật, hắn sẽ sau nửa canh giờ trở về, đem Sơ Hạ đưa tới giam giữ Tô Hồi tầng hầm ngầm, cùng giao đãi nàng chú ý thời gian. Nguyễn Tinh Điểm không có chìa khóa, Sơ Hạ chỉ có thể đứng tại ngoài cửa sắt, nhón chân lên, từ trên cửa trong khe hở nhìn tiến đi. Vô cùng đơn giản dự phòng, chỉ một cái giường giường cùng đơn giản bàn ghế, bốn phía đặt giá gỗ, phóng chai lọ. Trên bàn một ngọn đèn dầu, tại trong sáng lờ mờ khai ra lẻ loi hoa. Tô Hồi quay lưng lại ngọn đèn, cuộn mình thân thể nằm tại phô cỏ khô trên thạch đài. Tiểu sư thúc, Sơ Hạ vỗ cửa sắt, cao giọng hô: "Tô Hồi mê man nằm, trong ngủ mơ mơ hồ nghe Sơ Hạ thanh âm, không từ dương đôi mắt, ý thức trở về đầu góc máy mắt, tiểu sư thúc ba chữ rõ ràng, Tô Hồi chống thân thể ngồi dậy, nhìn phía thanh nguyên ở ngoài cửa lộ ra Sơ Hạ nửa khuôn mặt, cặp kia đen nhánh ánh mắt sáng ngời trong, tràn ngập lo lắng. "Tiểu sư thúc, ta là Sơ Hạ, ngươi đã tỉnh chưa?" "Hạ hạ." Tô Hồi kéo buộc được thủ đoạn xích sắt, hướng về Sơ Hạ đi đến, đi chưa được mấy bước, trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, suýt nữa ngã quỵ. Hắn nỗ lực chống đỡ thân thể, lung lay thoáng động, đi đến trước cửa sắt. Xích sắt chiều dài liền đến cái này địa phương, đi lên trước nữa liền không thể. Hắn giật mình hỏi: "Hạ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe được ngươi ở nơi này, ghé thăm ngươi một chút." "Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào sẽ bị bắt? Ta nguyên là ẩn vào đến muốn mang ngươi đi, bị phát hiện sau, khổ nỗi tài nghệ không bằng người." Tô Hồi không đứng vững, liền dựa vào cửa, chậm rãi ngồi bật xuống. "Thanh âm của ngươi nghe vào tai rất suy yếu, bọn họ đối với ngươi làm cái gì?" "Ta không biết, bọn họ mỗi ngày cho ta ghim kim vi thuốc, ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, đầu óc phảng phất trở nên không phải là của mình. Ta nghe nói bọn họ tại nghiên cứu chế tạo một loại có thể khống chế người khác dược vật, có lẽ chính là cái này." "Là Trúc Trang chủ phái ngươi tìm đến ta sao? Hắn như thế nào sẽ phái ngươi đến?" "Tô Hồi thân phận không đơn giản, theo đạo lý, Trúc Trường Sinh sẽ không phái hắn ra như thế gian nguy nhiệm vụ." "Đích xác không phải Trúc Trường Sinh phái hắn đến, Tô Hồi là chính mình chủ động tới, hắn không nói cho Sơ Hạ này đó." "Hắn nói, hạ hạ, không cần quá mức tin tưởng Phụng Kiếm Sơn Trang, bọn họ làm việc tác phong, không hẳn so ma giáo nhân tử." Tô Hồi dừng một chút, mở miệng lần nữa, trong giọng nói cất giấu không dễ phát giác tình cảm: "Lần này đi ra ngoài tiền, Tiêu phu nhân lén tìm đến ta, hy vọng ta có thể mang ngươi xa chạy cao bay." Sơ Hạ liên tưởng đến Lâu Yếm nói Trúc Trường Sinh hạ kia đạo ám lệnh, lập tức hiểu được Tô Hồi ý tứ trong lời nói. Tiêu Dục Uyển chủ động tìm Tô Hồi, nói rõ nàng cũng nghe được phong thanh gì. Mục Thiên Huyền cũng ở, nàng có thể nghĩ đến che chở Sơ Hạ, chỉ có Tô Hồi. "Ta nương thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tiểu sư thúc cái dạng gì thân phận, sao có thể nói đi là đi. Những lời này ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình." Nhắc tới mẫu thân, Sơ Hạ trong mắt tiết ra mấy phần hạnh phúc, giọng nói chỉ là bất đắc dĩ, mà không phải là trách móc nặng nề. "Tô Hồi là có thể mang Sơ Hạ hồi hoàng cung, mẹ con bọn hắn thụ hoàng đế sủng ái, hắn cầu nhất cầu, vì Sơ Hạ tranh thủ cái danh phận lưu lại trong cung, cũng không phải không có khả năng. Nhưng Tô Hồi trong lòng biết, Sơ Hạ sẽ không thích như vậy một cái to lớn hoa lệ nhà giam, hắn cũng sẽ không như thế ích kỷ, nhân bản thân chi dụng, liền đem vốn nên thuộc về bầu trời chim chóc, mặc vào hoàng kim vòng cổ, khóa tại bên cạnh mình. Nghe nói sư phụ ta đã xảy ra chuyện, các ngươi có hay không có tin tức của hắn?" Sơ Hạ liên tục làm mấy đêm ác mộng, trong mộng đều là Mục Thiên Huyền cả người là máu bộ dáng. "Không có." Tô Hồi thở hổn hển cầu khí, an ủi nói: "Tam sư minh thần công cái thế, không cần vì hắn lo lắng." Sơ Hạ không dám chỉ hoán đi xuống, nhất là sợ Quỷ Y Lìa trở về, hay là Lâu Yếm bên kia cũng tùy thời có thể trở về. Nàng nói: "Tiểu sư thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra đi, ngươi phải thật tốt, nhất thiết không cần gặp chuyện không may." Nói, nàng nổ xuống giữa hàng tóc cây trầm, từ cổng to vào trong ném vào đi, xách làn váy, vội vàng đi. Tô Hồi nhắm hai mắt, trên mặt đất lục lọi, đem kia căn cây trầm trộn vào trong tay, bên môi giơ lên vui vẻ tươi cười. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-22-17-0000-2022-06-23-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, luyến tiếp một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 573-144-7-11 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 59, canh 2, Ly Hỏa Cung luôn luôn lánh lánh thanh thanh, hiếm khi long trọng xử lý cái gì ngày hội, lần này chẳng những lần đầu qua cái vô cùng náo nhiệt giao thừa, tiết nguyên tiêu đêm trước, trong trong ngoài ngoài còn treo lên hoa đăng. Sở Tú Tú hài đồng tâm tính, thích vô giúp vui, ôm một con chó nhỏ, từ từng tràn hoa đăng hạ chạy như bay mà qua. Những kia hoa đăng thượng vẽ đủ loại họa, có hoa cỏ trùng cá, có sơn thủy nhân gia, còn có khuynh thành mỹ nhân, hoặc là rũ xuống tại dưới hành lang, hoặc là điểm xuyết quỳnh cảnh. Thật tốt chơi. Sở Tú Tú ngẩng đầu lên đến, mờ nhạt vầng sáng chiếu nàng mỹ lệ nhưng không tuổi trẻ hai gò má. Cả tòa Mai Lâm cách mỗi một đoạn đường, liền treo một cái hoa đăng, Sở Tú Tú đi về phía trước, bất chi bất giác đã đi vào Mai Lâm chỗ sâu. Đèn đuốc chiếu không tới phía trước, đứng một đạo bóng người, là cái nam tử trưởng thành hình dáng, mặc màu thiên thanh tay rộng rộng áo, bên hông treo đem phong cách cổ xưa kiếm. Nam tử tóc dài như mực, dùng màu xanh dây cột tóc buộc ở sau đầu, vai rộng eo thon, dáng người cao ngất, quang là một vòng cắt hình liền nói không nên lời phong lưu tiêu sái. Sở Tú Tú thả chậm bước chân, phảng phất quấy nhiều ai, thanh âm nhẹ như gió xuân, ngươi là ai? Nam tử kia xoay người lại, thanh tuyển khuôn mặt cách trùng điệp hoa ảnh, một đôi đa tình trong đôi mắt hoa cảnh lay động, Tú Tú. Sở Tú Tú như bị sét đánh. Kia vẫn luôn ầm ĩ muốn xuống đất chó con, từ nàng trong lòng rơi xuống, ở trong tuyết lăn lướt bị, lưu lại một chuỗi hoa mai dấu chân, chạy. Sở Tú Tú đứng ngẩn người bất động, đôi môi mấp máy, chưa thể phát ra một tia thanh âm. Nam tử lại che ngực của chính mình, giữa ngón tay bỗng nhiên trào ra đại lượng đỏ sẫm vết máu, Tú Tú, ngươi có biết hay không ta tại xét hỏi tội trên đài đợi bao lâu, ta chịu đựng thối giữa xương đinh dày vò, chậm chạp không nỡ tắt thở, vì nhìn ngươi một lần cuối cùng. Vì sao ngươi muốn thất ước? Nói tốt, chúng ta rời khỏi giang hồ, ẩn cư phố phường, làm nhất đôi bình thường phổ thông phu thê. Vì sao ngươi phải bị ta? Lục ca ca. Sở Tú Tú linh hồn xuất khiếu loại, mở to ướt át hai mắt, bước chân nhẹ dịch, hướng về Lục Thừa đi. Cùng ta đi, có được hay không? Lục Thừa mở ra hai tay, ôn nhu cười, vẫn như năm đó mới gặp. Sở Tú Tú chờ những lời này, đợi 18 năm. Tốt. Sở Tú Tú khỏe mắt nước mắt trào ra, nghĩa vô phản cố nhào vào trong ngực của hắn, "Lục ca ca, ta đi với ngươi." Từ Lục Thừa trong tay áo bay ra một sợi mùi thơm, Sở Tú Tú cả người mềm nhũn, nhắm hai mắt, ngã xuống Lục Thừa trong ngực. Không nghĩ đến thành kẻ điên, còn nhớ rõ Lục Thừa là bộ dáng gì. Bên cạnh hòn giả sơn thạch sau, đi ra lưỡng đạo bóng người. Mở miệng nói chuyện, là Trang Doãn. Đừng tưởng rằng diễn một hồi Lục Thừa, liền thật sự biến thành Lục Thừa, giả vĩnh viễn giả, quát tháo giang hồ tiểu yêu nữ cũng sẽ không coi trọng ngươi loại hàng này sắc. Trang Doãn trầm trọng, đem cung chủ còn cho đại hộ pháp. Thích Tích liếc xéo hắn một chút. Kia giả trang Lục Thừa nam tử, ngượng ngùng bung ra Sở Tú Tú. Như Trang Doãn lời nói, hắn quá nửa thời gian đều đang bắt chước Lục Thừa, không ngừng trung tình xét hỏi tội trên đài Lục Thừa, vì tối nay trận này âm mưu, diễn lâu người khác, nhập ý, vây ở người khác trong cuộc đời. Trang Doãn đem Sở Tú Tú ôm vào lòng, ngón tay cọ cọ Sở Tú Tú khóe mắt, lau đi chưa khô nước mắt. Hắn nhớ mang máng chính mình mới vào Ly Hỏa cung ngày ấy, Sở Tú Tú có Lục Thừa thi thể xuất hiện một màn. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tú Tú. Khi đó Sở Tú Tú đã không phải giang hồ trong đồn đại phong hoa tuyệt đại tiểu yêu nữ, mà là cái hoàn toàn triệt để điên mỹ nhân. Nàng búi tóc tán loạn, hình dung điên cuồng, tuyết trắng da thịt điểm xuyết đỏ tươi giọt máu, đen nhánh trong mắt trong đong đầy cực kỳ bi ai tuyệt vọng, giống một cái bị đánh nát lại lần nữa hợp lại tinh mỹ đồ ngọc, rung động Trang Doãn tâm hồn, gọi hắn vĩnh sinh khó quên. Mang theo vết thương cực hạn mỹ lệ, thế gian lại khó tìm kiếm, vô luận hắn sau này như thế nào phục chế, những cô gái kia đều không kịp nổi Sở Tú Tú năm đó kia kinh hồng thoáng nhìn một phần bạn. Thích Thích thở dài, chỉ làm đến cùng Lục Thừa năm phần tương tự, liền lừa đến nàng. Sở Tú Tú đôi Lục Thừa, thật là dùng tình rất sâu. Lục Thừa làm sao không phải như thế? Vì cá nhân người khinh thường yêu nữ, bạch bạch mất mạng của mình. Thích Thích đôi cái kia giả Lục Thừa nói, ngươi có thể lui xuống. Trang Doãn ôm lấy Sở Tú Tú, lần này còn phải đa tạ Thích lâu chủ tương trợ. Lục Thừa là Phụng Kiếm Sơn Trang không thể đề cập cấm kỵ, về Lục Thừa tư liệu, Phụng Kiếm Sơn Trang một cây đuốc tiêu đến sạch sẽ. Còn tốt Thiên Cơ lâu trong có lưu Lục Thừa bức họa, tìm khắp thiên hạ, tìm đến như thế cái rất giống Lục Thừa nam nhân. Sở Tú Tú công lực thâm hậu, chỉ bằng Trang Doãn cùng Thích Thích, căn bản đối phó không được. Thay ngại sự người, dùng chút lên không được mặt bản kỹ xảo, không gì đáng trách. Thích Thích cười nói, có nàng, Nguyễn Cô Nương sợ là đại hộ pháp sẽ không để ở trong lòng. Trang Doãn cười giễu cợt một tiếng, nàng tự nhiên so không được ta vị sư tỷ này. Vậy thì nói hay lắm, Nguyễn Cô Nương về ta. Thích Thích đạo, cho Sơ Hạ thêu áo cưới ngày đêm kịch liệt, đã bước đầu hoàn công, Thương Tuyết nâng đến áo cưới, cho Sơ Hạ mặc thử, nếu có không hợp thân địa phương, còn có thể tới được cùng sửa. Vừa lựa chọn thuận theo, liền thuận theo đến cùng, như thế mới có thể gọi người buông xuống cảnh giác. Sơ Hạ ôm áo cưới, đi đến mảnh sau. Thương Tuyết từ trong tay áo lấy ra tấm khăn bao khỏa hương hoàn, vạch trần màu bạc lò hương, tăng lên hương hoàn. Sương mù màu trắng xuyên thấu qua lỗ thủng, từng tia từng sợi, lượn lờ bay lên không. Lâu Yếm đẩy cửa tiến vào. Thương Tuyết cả người không dễ phát hiện kinh hãi một chút, nghiêm mặt đi đến trước mặt hắn, phúc túi người. Lâu Yếm tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Thương Tuyết tự giác cáo lui. Sơ Hạ thay áo cưới, đi ra, ta cảm thấy rất vừa người. Ngước mắt liền đôi thượng Lâu Yếm ý cười trong trẻo hai mắt, Sơ Hạ lời nói nghẹn ở hầu trung. Là rất vừa người. Lâu Yếm đáy mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Sơ Hạ trở về đi, ta đổi trở về. Lại đây, ta nhìn nhiều vài lần. Có cái gì để mắt? Của chính ta tân nương tử, tự nhiên toàn thân trên dưới đều để mắt. Sơ Hạ đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà, nhấc cậu. Lâu Yếm nói, không cho ta đổ một ly sao? Chính ngươi không tay sao? Nói là nói như vậy, làm nhân gia tù binh, cũng liền trên miệng kiên cường hai câu, còn không phải nhường thử áo cưới, liền thử áo cưới. Sơ Hạ quy củ rót chén trà, đưa cho Lâu Yếm, thiếu công chủ, mời uống trà. Lâu Yếm nâng tay, cầm mặt nạ, đúng là tính toán trực tiếp lấy xuống. Sơ Hạ lúc trước có cơ hội nhìn mặt hắn, tự tuyệt, mấy ngày nay hắn liền lại không xét ra. Sơ Hạ kỳ thật rất hiếu kỳ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, dù sao đều muốn bị hắn bá vương ngạnh thượng cùng, không nhìn mới lạ, vạn nhất là cái người xấu xí, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Lần này nàng không lại phản đối, nín thở ngưng thần, chờ đợi vừa thấy đến cuối cùng. Lâu Yếm nhấc lên mặt nạ một góc, thân tiền Sơ Hạ bỗng phun ra khẩu máu, đổ hướng trong ngực của hắn, trong tay cái cốc rơi xuống đất, nước trà bắn lên hai người vào áo. Ha ha. Lâu Yếm ôm Sơ Hạ, đầu ngón tay ấn thượng nàng cổ tay, "Đều, người tới, nhanh đi thỉnh quỷ y đi." Quỷ y cơ hồ là bị sốc phong khiêng tới đây. Trên giường Sơ Hạ hôn mê bất tỉnh, trên hai gò má che lớp bụi bạch nhăn sắc, cánh môi đen tử đen tử, Lâu Yếm cho nàng độ không ít chân khí, bảo vệ tâm mạch của nàng. Quỷ y liền ngồi xuống, đắp lên Sơ Hạ cổ tay, thần sắc dần dần ngưng trọng, Ích La Xuân sớm phát tác. Lâu Yếm tiếp trước nhìn không ít sách thuốc, đôi y thuật lý giải một hai, sớm đã lộ ra là Ích La Xuân phát tác, vẫn chưa đôi đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, không tới thời gian, như thế nào sẽ sớm phát tác? Dùng hạm đạm hương, liền có thể dụ phát độc tính sớm phát tác. Lâu Yếm lập tức quay đầu xem trên án kỷ lò hương, sóc phong diệt hương, đem lò hương nâng lại đây. Quỷ y kiểm tra một lần, gật gật đầu. Lâu Yếm hỏi, Hương Tuyết đâu? Vừa dứt lời, thị vệ vội vàng chạy vào, khởi bẩm thiếu công chủ, Hương Tuyết đâm đầu xuống hồ. Sóc phong đạo, nhất định là Trang Doãn đắn đo ở Hương Tuyết uy hiếp, bước nàng như vậy làm, khó trách mấy ngày nay Hương Tuyết thần sắc không lớn đôi kình. Lâu Yếm không nghĩ lại quản Hương Tuyết sự, đôi quỷ y lìa đạo, cho nàng giải độc. Quỷ y lìa thở dài, giải dược của ta còn kém tam vị thuốc liền có thể thử ra, nhưng là hiện giờ Ích La Xuân sớm phát tác, coi như nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng vô dụng. Lâu Yếm năm ngón tay thu nạp, nghiết được xương cốt rung động, đen nhánh đồng tử bên trong gọi ra lệnh thấu xương sắc ý, có hay không có biện pháp khác? Quỷ y lìa trầm ngâm, biện pháp là có, nhưng là phương pháp này cực kỳ phiêu lưu, hơi có vô ý sẽ mệt cùng thiếu cung chủ tự thân. nói, chỉ cần bảo trụ tánh mạng của nàng có thể. Thiếu cung chủ hiện giờ đã đang tu luyện Chu Tức Thần Hỏa Lệnh thượng công pháp, nội lực thâm hậu, có thể dùng công lực của mình cưỡng ép đem độc bức ra đến. Nhưng thiếu cung chủ nội lực hao hết, không có 10 ngày nửa tháng, nhất thời là bổ không trở lại, này cục chỉ sợ là đại hộ pháp sở thiết lập, mục đích liền ở chỗ này. Trong thời gian này như là tái xuất điểm sai lầm, độc tố cũng biết lan tràn đến thiếu cung chủ trên người, đến khi hai người các ngươi đều tính mệnh có bảo. Nếu là không trị sẽ như thế nào? Không dùng được 3 ngày, độc đi vào tạp phủ, thần tiên có cứu. Lâu Yếm đôi sóc phong đạo, đi đem cung chủ mời qua đến. Qua một lát, thị vệ đến báo, thiếu cung chủ không thấy. Quỷ y địa đạo, hiện nay dĩ nhiên xác định, đây chính là đại hộ pháp tâm lưu. Lâu Yếm nói, cung chủ rơi vào tay Trang Doãn, lấy Trang Doãn tính tình, tạm thời sẽ không làm thương tổn nàng. Quỷ y địa hỏi, thiếu cung chủ ý tứ là? Lâu Yếm vung mi xem ngủ ở bên cạnh Sơ Hạ. Sơ Hạ ngực phập phồng dần dần yếu, yên lặng đến mức như là ngủ. Lâu Yếm cầm tay nàng, kia chỉ mềm mại ấm áp tay, giờ phút này hiện ra cổ lạnh ý, liền trên móng tay chân châu loại màu sắc đều ảm đạm nhạt đi. Lâu Yếm ôm lấy Sơ Hạ, ta sẽ không để cho nàng chết. Sóc Phong đều, thiếu cung chủ. Sóc Phong, sự quan trọng đại, kính xin thiếu cung chủ trịnh trọng suy nghĩ. Lâu Yếm dừng bước lại, vẫn chưa quay đầu, đạo, Sóc Phong, đưa quỷ y tiền sinh từ mật đạo rời đi. Mặt khác, điều đến sở hữu hộ vệ, canh giữ ở bên ngoài, không có ta mệnh lệnh, không được bất luận kẻ nào bước vào. Lâu Yếm ôm Sơ Hạ, đi nhà của mình. Chứa đầy con rối kia tại mật thất sau, còn có một cái mật đạo đi thông dưới đất cung điện. Dùng nội công bức ra độc tố, trong thời gian này không thể nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu. Địa cung trong có thật nhiều tại mật thất, Lâu Yếm mang theo Sơ Hạ đi dùng đến vây khốn Mục Thiên Huyền thạch thất. Chỗ đó chuẩn bị có quần áo cung thủy, được giảm bớt nhất thời chi gấp. Hắn làm thiếu cung chủ sau, tâm ngoan thủ lạn, thích giết chóc thành tính. Trong cung có nhiều người không phục, đại đa số bị hắn giết, chỉ còn lại một cái Trang Doãn, nhiều năm kinh doanh, thế lực rắc rối khó gỡ, khó có thể lay động. Biết được Trang Doãn cho Sơ Hạ xuống Lích La Xuân, hắn từng nhất thời tức giận, suýt nữa muốn Trang Doãn tính mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại hắn. Đây là hắn lưu cho Sơ Hạ đường lui. Trang Doãn người này giàu hoạt gian trá, lòng trả thù cường, hắn không dám dùng Trang Doãn phối phương. Nếu là quỷ y đi phương diện này không có tiến triển, 3 tháng liều thuốc giải dược ăn xong, liền chỉ có thể từ Trang Doãn trên người hạ thủ. Dùng nội lực của mình làm đại giới, vì Sơ Hạ bức ra Lích La Xuân động, đây là Lâu Yếm trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn thích Sơ Hạ, lại chưa tình căn thâm trùng, nếu là đặt ở hôm nay trước kia, là quyết định sẽ không làm cử động như vậy. Ngay tại lúc vừa rồi Sơ Hạ hộp máu đổ vào trong lòng hắn, hơi thở dần dần khi còn yếu, hắn cảm thấy chưa bao giờ có hoảng sợ. Loại kia hoảng sợ khiến hắn không biết làm thế nào, cũng làm cho hắn ý thức được, hắn có thể mất đi sở hữu, duy độc không thể mất đi Sơ Hạ. Lâu Yếm ôm trong ngực cô nương, thấp giọng lẩm bẩm, "Hạ hạ, lần này ta hình như là thật sự yêu ngươi." Hắn lại không chậm trễ, đỡ Sơ Hạ ngồi hảo, bàn tay đâm vào lưng của nàng tâm, vận lên nội công. Chương 60, Sóc Phong phái người đưa quỷ y đi từ mật đạo rời đi, chính mình đóng tại Lâu Yếm viện ngoại. Trang Doãn quả nhiên mang theo đại đội nhân mã tiến đến. Lâu Yếm giết rất nhiều người, những người đó bộ hạ cũ tự nhiên không phục, hắn thần thần bí bí, thường xuyên không ở trong cung, rất nhiều chuyện đều giao do Sóc Phong xử lý, không thể chân chính kinh doanh ra bản thân thế lực. Cho dù có cung chủ Sở Tú Tú tại, Sở Tú Tú điên điên cùng, sớm đã không quản sự, toàn bộ Ly Hỏa cung nhìn như cường thịnh, kỳ thực tứ phân ngũ liệt, Trang Doãn âm thầm liên hợp này đó đáng mối hợp, đã sớm đối Lâu Yếm trừ chi cho sướng. Sóc Phong cười lạnh nói, đại hộ pháp chưa thiếu cung chủ chuyển triệu, tư sấm thiếu cung chủ địa bàn, ngươi là nghĩ tạo phản sao? Trang Doãn đạo, bổn hộ pháp nhận được tin tức, có Phụng Kiếm Sơn Trang Giàn tế lẫn vào trong cung, ý đồ đối thiếu cung chủ bất lợi, do đó mang binh tiến đến trợ giúp. Nói vậy, nào có cái gì giàn tế, còn không mau mau rời đi, đừng quấy rầy thiếu cung chủ thanh tu. Sóc Phong trách mắng, đây chính là của ngươi không đúng, nhắc tới giàn tế, ngươi chẳng những không rõ trà, ngược lại vội vàng muốn đem ta nhóm cự chi ngoài cửa, có thể thấy được có tật giật mình. Sóc Phong, bổ tọa hoài nghi ngươi chính là cái kia gian tế, ngươi tới, bắt lại cho ta, tinh tế kiểm tra. Trang Doãn không hổ là làm quen đại hộ pháp, cứ việc công lực sớm đã bị Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm trước sau hai lần phế được không sai biệt lắm, vừa mở miệng khí thế lăng nhân, không giận tự uy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trang Doãn không chút nào che giấu, là chắc chắc Lâu Yếm hiện tại bức ra không rảnh, Sóc Phong cũng không hề cùng hắn nói nhảm, lộ ra binh khí. Địa cung trong, Lâu Yếm bận công đến chỗ khẩn yếu, chân khí theo kỳ kinh bắt mạch du đậu, hai người đều ướt mồ hôi lại y Sơ Hạ khôi phục một chút thần trí, chương chương môi, vừa muốn mở miệng, Lâu Yếm nhắc nhở, không được nói, ngưng thần. Sơ Hạ ngậm miệng, không hề nghĩ ngợi lung tung. Không biết qua bao lâu, Sơ Hạ nôn ra một ngụm máu đen, xoay quanh tại mi tâm hắc khí dần dần biến mất, cả người hư mềm ngã xuống Lâu Yếm trong ngực. Lâu Yếm ôm nàng, đem nàng đặt ngang ở trên giường, hắn cũng gần như thoát lực, dưới mặt nạ mặt gương mặt kia được không như là bịt kín một tầng đầu mùa đông hàn sương. Hao hết nội lực sau thân thể trầm trọng vô cùng, liền ôm lấy Sơ Hạ loại này bình thường dễ như trở bàn tay động tác, đều làm được phí sức đến cực điểm. Lâu Yếm trước mắt một trận biến đen, đỡ mép giường, chậm rãi ngồi xuống đất, bất chi bất giác nhân mệt mỏi lâm vào thiền ngủ. Nằm ở trên giường Sơ Hạ mở to mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy, phát hiện thân tại một phòng bên trong thạch thất. Nàng xuống giường, chỉ thấy tứ chi nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, quay đầu liền nhìn thấy Lâu Yếm ngồi tựa ở mặt đất, đầu túi thấp xuống, vẫn không nhúc nhích. Mặt đất còn có bãi máu đen, Sơ Hạ hoảng sợ, rất nhanh nhớ tới kia máu là chính nàng nôn. Hạm đạm hương dụ phát tích La Xuân Chi đọc sau, nàng tuy hôn mê, lại có thể nghe được phía ngoài tiếng nói chuyện, Lâu Yếm cùng Quỷ Y đối thoại, nàng đều nghe thấy được, lập tức hiểu được Lâu Yếm là sao thế này. Thiếu cung chủ, thiếu cung chủ. Sơ Hạ tay đáp lên Lâu Yếm bả vai. Lâu Yếm mở mắt ra, nâng lên đầu, đáy mắt đống nồng hậu mệt mỏi, nhìn đến Sơ Hạ vui vẻ, hắn hơi cười ra tiếng, không sao.
Ta không sao.
Sơ Hạ dừng một chút, ngươi thế nào?
Chỉ là tạm thời hao hết công lực, tĩnh dưỡng một ít thời gian, liền không có gì đáng ngại.
Lâu Yếm vươn tay, đỡ ta đứng lên.
Nơi đây Trang Doan cũng biết, không thích hợp trường lưu.
Trang Doan nếu là tìm không thấy hắn, chỉ sợ sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp nổ hủy địa cung, cho nên Lâu Yếm nói không thể trường lưu.
Ngươi trước cởi bỏ ta trên chân chuông.
Sơ Hạ vươn ra chân.
Thứ này khẽ động liền vang, không cách che giấu hành tích.
Lâu Yếm liếc nhìn nàng một cái, cầm cánh tay của nàng, trực tiếp từ nàng trong tay áo lấy ra đồng, nhét vào chuông trong.
Sơ Hạ,
hắn đã sớm biết nàng tiểu kỹ xảo.
Sơ Hạ hiện tại không xác định, nàng nhìn Tô Hồi có phải là hắn hay không ngầm đồng ý.
Người này, thật là sâu không lường được, giống như cái gì đều nắm giữ ở trong tay của hắn.
Lâu Yếm bước đi tập đến, chuyển động trên vách tường đèn, mở ra cửa đá.
Hắn luôn luôn tiêu sái tự do, qua lại vô tung, khi nào như vậy chật vật qua.
Sơ Hạ đỡ hắn đi, trong lòng cũng như là bị đông ngăn chặn, nạp trịch.
Cửa đá một khi mở ra, trong dũng đạo lưu động trong gió sen lẫn nhàn nhạt mùi tanh, tràn đầy trong mũi.
É là tình hình chiến đấu kịch liệt, không lạc quan.
Sơ Hạ nói, ngươi cho ta chỉ lộ, ta đỡ ngươi đi.
Lâu Yếm liền cho nàng chỉ lộ.
Hai người một đường đi tới, ngẫu nhiên sẽ gặp gỡ một hai có máu chảy đầm đìa thi thể, như Sơ Hạ đoán như vậy, tình hình chiến đấu chẳng những không lạc quan, ngược lại phi thường không xong.
Địa cung trong ngã xuống những đệ tử này, là Lâu Yếm người.
May mà địa cung lộ tuyến phức tạp, nhất thời nửa khắc vẫn chưa gặp gỡ Trang Doãn.
Sơ Hạ nhặt được thanh kiếm, xách ở trong tay, một trái tim cơ hồ huyền cổ họng.
Hai người hưu kinh vô hiểm đi đến nói cuối, từ một cái hẹp hòi cửa động bò lên.
Sơ Hạ dẫn đầu bò ra cửa động, quay đầu hướng bên dưới Lâu Yếm vươn tay.
Lâu Yếm hiện tại liền người thường cũng không bằng, toàn thân sức nặng đều treo Sơ Hạ trên tay, chỉ cần Sơ Hạ một chút sự điểm xấu tâm tư, hắn liền sẽ chết không nơi táng thân.
Đường đường ma cung thiếu cung chủ, bao lâu nghèo túng thành này phó bộ dáng, giống như bò dê, mặc cho người xâm lược.
Lâu Yếm nửa là vui đùa, ha ha, hiện tại ta tay trói gà không chặt, mặc dù là một cái 10 tuổi ngon đồng, đều có thể dễ như trở bàn tay chi ta vào chỗ chết.
Cơ hội ngàn năm một thở, ngươi không thử một lần sao?
Trời sinh tính đa nghi đại ma đầu, đến loại thời điểm này, còn tại thử nàng.
Sơ Hạ không thể nhịn được nữa, cho hắn lật cái rõ ràng mắt, yên tâm, ta không phải lấy oán trả ơn Bạch Nhã Lang.
Thiếu công chủ, hôm nay liều mạng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi, đáp án này, ngươi hài lòng không?
Lâu Yếm bị oán giận, cười đến càng thêm vui vẻ.
Nhưng hai người vận khí không được tốt, mới ra nói không bao lâu, liền đụng phải Trang Doãn phái tới ôm cây đợi thỏ thị vệ.
Địa cung trong địa thế phức tạp, không dễ tìm người, Trang Doãn mọi cách cân nhắc dưới, lại luyến tiếc tạc hủy địa cung, liền phái người canh giữ ở từng cái xuất khẩu, chỉ còn chờ Lâu Yếm chui đầu vô lưới.
Sơ Hạ tùy thân mang theo kiếm, chính là phòng bị loại tình huống này.
Mục Tiên Huyền dạy cho nàng kiếm pháp, nàng mỗi ngày đều đang luyện tập.
Kiếm pháp tinh diệu, cho dù nội lực không đủ dồi dào, cũng có thể ứng phó được nhất thời. Lâu Yếm tuy không thể độc thủ, ở bên cạnh chỉ điểm nàng sơ hở chỗ, hai người phối hợp được tốt nhất không câu.
Thị vệ phát ra đạn tín hiệu,
phu cận ngồi thủ thị vệ đều chạy tới, người càng đến càng nhiều. Sơ Hạ đối phó đứng lên dần dần phí sức.
Lâu Yếm không hề làm nhìn xem, hắn nhặt lên trên mặt đất kiếm, gia nhập chiến cuộc.
Nội lực của hắn hao hết, dùng là tinh xảo chiêu thức, dùng như lợi phương thức giết người.
Hai người đều bắn lên một thân máu, dưới chân kẹp vô số có thi thể.
Sơ Hạ mấy ngày nay mưa dầm thấm đất trong trốn giang hồ đao quang kiếm ảnh, đối với loại này giết người trường hợp dần dần theo thói quen, chỉ là ấm áp máu tươi thượng thủ lưng, chả nóng xúc cảm vẫn là lệnh nàng không từ cuộn tròn xuống ngón tay.
Đối phương người đông thế mạnh, Sơ Hạ cùng Lâu Yếm rất nhanh đang ở hạ phòng, Lâu Yếm trên người còn chung mấy đạo kiếm thương, nghiêm trọng nhất một chỗ miệng vết thương là bị một thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua.
Sơ Hạ quát to một tiếng, "Lâu Yếm!"
Trong tay kiếm không chút do dự chém rứt tay của người kia cánh tay, cứ việc tay nàng run đến mức lợi hại.
Lâu Yếm lấy ra nhất cái xương khói đạn, quần quần khói đặc nổ tung ngay mắt, hắn bắt lấy Sơ Hạ tay, bằng vào đối địa hình biết rõ, bước nhanh bỏ chạy.
Sơ Hạ biết hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, dùng chính mình thân thể xem như hắn quả trượng, chống đỡ hắn đi.
Vết thương trên người hắn khẩu máu chảy không ngừng, Sơ Hạ quần áo bị hắn máu thấm đẫm, lòng bàn chân đạp hụt, ôm hắn, từ đường dốc thượng lăn đi vào một mảnh bụi cỏ.
Ngay xuân gần, đông tuyết đã hóa được không sai biệt lắm, thành mảnh cỏ cây thẳng tắp đứng sừng sững, ngăn trở hai người thân ảnh.
Sơ Hạ ngồi chồm hổm tại Lâu Yếm bên cạnh, đè lại vết thương của hắn, cơ hồ là dùng khóc nước nở mở miệng, có dư sao?
Lâu Yếm đưa ra tùy thân mang theo một bình thuốc cầm máu.
Sơ Hạ thả lỏng, đem thuốc bột đổ vào vết thương của hắn thượng.
Lâu Yếm bắt lấy cổ tay nàng, trung điệp thở hổn hển khẩu khí thô,
"Ha ha, ta sắp chết, thừa dịp bọn họ đuổi theo tiền, chính ngươi đi trước.
Chỉ là trước khi chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Ngươi hỏi?"
Sơ Hạ hít hít mũi.
"Từ đầu tới cuối, ngươi thật sự đối ta không có qua một tia tâm động sao?"
"Ta..."
Sơ Hạ mở miệng, thanh âm nghẹn trong huyết hầu, cùng Lâu Yếm chung đụng từng chút, đột nhiên nổi lên đầu quả tim.
Hắn cường thế truy đuổi, nàng liều mạng trốn tránh, tình cảm xen lẫn tại này dị dạng trong mối quan hệ, hỗn loạn sinh trưởng.
Nàng cả đời này chỉ gặp hai nam nhân đối với nàng biểu lộ ra ái mộ, bọn họ các tự có từng người cường thế bá đạo, bọn họ phong tư xuất sắc, là đồng loại bên trong người nổi bật. Nàng chưa bao giờ yêu đương qua, rất cảm thấy vinh hạnh, cũng không biết làm sao, hai người bọn họ liền thi triển thần thông, dùng chính mình độc hữu phương thức, tại tánh mạng của nàng trong lưu lại cường điệu một bút, chiếm cứ trong lòng nàng, không chịu nhường cho.
Hồng chân luận mắt, thị thị phi phi, không có rõ ràng định luận, giống như cùng bọn hắn hai cái, mê sơ hạ mắt, nhất thời không biết hai càng chiếm thượng phong.
Thằng đến nghe nói Mục Thiên Huyền gặp chuyện không may, mỗi đêm ở trong mộng đối Mục Thiên Huyền không ngừng nghỉ truy đuổi, khiến cho bọn họ từng người chiếm cứ thiên bình, dần dần hướng Mục Thiên Huyền nghiêng, cũng là đến lúc đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nàng chân chính để ở trong lòng người kia là Mục Thiên Huyền. Đối với Lâu Yếm, là chưa trải qua thất tình lục dục, ngây thơ mở miệng trong thanh xuân kỳ, bị bắt mới nếm thử trái cấm sau ngắn ngủi lật mất. Chỉ có Mục Thiên Huyền, là bất kể sinh tử, là không thể thay thế được, là tim đập thình thịch, là thầm mến mọc thành bụi. Sơ Hạ không nói chuyện, Lâu Yếm lại hiểu, thiếu nữ tuổi tác, trên mặt là không giấu được tâm sự. Hắn đau thương cười nói, nói liên tục câu nói dối dỗ dành ta cái này người chết cũng không chịu, hạ hạ, ngươi thật là tàn nhẫn. Sơ Hạ khổ sở buông xuống đôi mắt, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói với ta những lời này, thua chính là thua. Nhưng là hạ hạ, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta nhận định ngươi, coi như là đoạn, cũng biết đem ngươi cướp đến tay. Cho nên, ngươi có thể chạy được bao xa liền chạy bao nhiêu xa, vĩnh viễn đều không cần bị ta bắt được. Ngươi! Sơ Hạ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đều nhanh chết, còn nói loại này lời vô vị. Còn không chạy mau. Lâu Yếm nói. Muốn chạy chúng ta cùng nhau chạy. Lâu Yếm là vì cứu Sơ Hạ rơi vào như thế, Sơ Hạ không có khả năng vì mình sống sót, bỏ lại hắn mặc kệ. Nàng là tham sống sợ chết, nhưng tuyệt không quên ân phụ nghĩa. Sơ Hạ phần lớn thời gian là khéo đưa đẩy, chỉ khi nào phạm khởi quật cường, liền Lâu Yếm đều không làm gì được. Nàng dùng hết cả người sức lực, đỡ lấy Lâu Yếm, chậm rãi đi về phía trước. Lâu Yếm càng ngày càng suy yếu, bước chân lại đến mức như là đổ xi măng, Sơ Hạ cũng không ngoại lệ, vừa rồi kia chàng loạn chiến, nàng bị thương không nhẹ. Không đi bao lâu, Lâu Yếm quỳ rạp xuống đất. "Lâu Yếm!" Sơ Hạ kinh hoàng lên tiếng. Lâu Yếm đã hơi thở mong manh, hắn đẩy ra Sơ Hạ tay, rồi nói, "Ta đại nạn đã tới, hạ hạ, nghe lời, đi mau." "Ta không đi." Sơ Hạ lại nhịn không được, khóc nói, "Chúng ta cùng đi." Lâu Yếm bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi không đi, vậy thì không đi, đáp ứng ta một sự kiện, ta tướng mạo xấu xí, chỉ tưởng tại ngươi trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt, sau khi ta chết, không được bóc mặt của ta có, cũng không cho tổn hại cơ thể của ta. Ngươi chỉ cần thủ ta nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, đem thi thể của ta đốt, quên ta, cũng quên Mục Thiên Huyền, đi tìm Tô Hồi, đi nơi nào đều có thể, không cần lại hồi Phụng Kiếm Sơn Trang." Lâu Yếm đứt quãng nói xong lời nói này, đầu chậm rãi cúi thấp xuống đi xuống, lại không có động tĩnh. "Lâu Yếm!" Sơ Hạ kích động đi thăm dò hắn mũi, thăm dò không đến nửa điểm hơi thở, sắc mặt trắng bệnh được ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt đều là mờ mịt. Thật đã chết rồi. Cái kia khắp nơi ức hiếp nàng đại ma đầu, liền chết như vậy. Không ai bị nổi đại ma đầu, như thế nào sẽ dễ dàng chết. Sơ Hạ nước mắt im lặng chảy xuôi, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-23-17-0000-2022-06-24-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộc tử một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 573144711 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 61, vô số tiếng bước chân hướng tới bên này vào tới, Sơ Hạ như ở trong mộng mới tỉnh, lục lọi mặt đất, bắt lấy rơi tại bên cạnh hai người kiếm, để ngang trước ngực. Khóe mắt nàng nước mắt chưa khô, làn váy nhuốm máu, cầm kiếm mà đứng, giống như sau cơn mưa nở rộ huyết sắc phủ dung. Trang Doãn cùng Thích Tích khó có thể tin lẫn nhau, đối Lâu Yếm khí tuyệt bỏ mình, đều bảo trì thái độ hoài nghi. Trang Doãn luôn luôn cẩn thận, cho rằng đây là Lâu Yếm gián kế, phân phó một người, ngươi đi qua nhìn một chút. Sơ Hạ nắm chặt trường kiếm, lớn tiếng quát, "Không được lại đây." Thích Tích ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, tràn đầy lạnh băng xem kỹ, "Nghe nói ngươi giả mạo qua Thích Tiểu Sương." Sơ Hạ tinh thần khẽ động, nghĩ đến cái gì, thả mềm nhũn thanh âm, khóc chít chít nói, "Ca ca, ta chính là Tiểu Sương, ngươi không nhớ sao? Khi còn nhỏ ta đánh hỏng rồi mẫu thân đưa cho ngươi Thanh Hoa Nghiên Mực, ngươi còn hung hăng đánh ta thật bản. Thích Tiểu Sương là đánh nát qua ta Thanh Hoa Nghiên Mực không sai, nhưng ngươi không phải Thích Tiểu Sương." Thích Tích chắc chắn nói đi, ngươi là như thế nào biết những chuyện kia?" Thích Tích luôn luôn không tin quỷ thần chi thuyết, hắn chỉ tin chính mình nhìn thấy, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không gặp gỡ qua quái lực loạn thần, thêm thiên cơ lâu làm hoạt động, hắn biết trên đời có chút người, sẽ có chính mình độc đáo thủ đoạn thu hoạch đến không muốn người biết thông tin. Muốn biết sao? Sơ Hạ thấy hắn không mua chướng, lập tức chuyển đổi sách lược, thanh kiếm để ngang trên cổ của mình, nếu là ta chết, người vĩnh viễn sẽ không biết là sao thế này. Bắt người tánh mạng của mình đến uy hiếp ta, thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là thiên chân. Thích Tích cười lạnh, không ngại nói cho ngươi. Hôm nay coi như là thật sự Thích Tiểu Sương đứng trước mặt ta, cũng mơ tưởng ý hiếp được ta một phần một hảo. Nguyên lai là cái tiện nghi ca ca. Ngươi liền không muốn biết, ta là như thế nào làm được thiên cơ lâu tuyến người danh sách sao? Sơ Hạ nhất kế không thành, lại sinh nhất kế, lúc trước thiếu cung chủ có thể phá hủy thiên cơ lâu một nửa cứ điểm, công lao nhưng là tại ta, bằng không các ngươi cho rằng hắn như thế tâm ngoan thủ lạt tính tình, vì cái gì sẽ lưu lại ta? Nói thật, hắn giống như ngươi, trước giờ không tin qua ta là Thích Tiểu Sương. Không cần nhiều lời, ta muốn chu tức thần hỏa lệnh. Trang Doãn đánh gãy Sơ Hạ lời nói. Chu Tước Thần Hỏa lệnh không ở Sở Tú Tú trên người, như vậy, nhất định tại Lâu Yếm trên người. Lâu Yếm bất tử, còn muốn đại chiến một trận, Lâu Yếm chết, Chu Tước Thần Hỏa lệnh còn không phải như lấy đồ trong túi. Trang Doãn vẫn âm thầm quan sát Lâu Yếm, bọn họ nói nhảm lâu như vậy, Lâu Yếm đều không nhúc nhích qua, xem ra là thật đã chết rồi. Trang Doãn thoải mái cười lớn, người tới, đem thiếu cung chủ quần áo bóc, xoa người. Thích Tích không đồng ý đạo, ngươi từng nói, sẽ lưu lại Sơ Hạ tính mệnh cho ta thẩm vấn. Sơ Hạ trên người như thế nhiều bí mật, mà Thiên Cơ Lâu lại nhất thích tìm hiểu bí mật này gần trong gang tấc, Thích Tích đương nhiên không chịu bỏ qua. Thiên Cơ Lâu có là làm cho người ta mở miệng nói thật ra thủ đoạn, chỉ cần Sơ Hạ sống, hắn muốn biết, sớm hay muộn sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Sơ Hạ nói, các ngươi dám đi phía trước một bước, ta liền cắt cổ. Trang Doãn cắn răng, hạ lệnh, mặc kệ nàng,
xoát người. Hắn là mơ ước qua Sơ Hạ tư sắc, nhưng so với Chu Tức thần hỏa lệnh, Sơ Hạ lại tính cái gì? Thích Tích không vui, nhất thời giận tái mặt sắc, "Trang Doãn, ngươi tưởng bội ước?" Trang Doãn âm thanh lạnh lùng nói, "Thì tính sao, đừng quên, đây là địa bàn của ta." Thích Tích cười như không cười, "Trang Doãn, ngươi sẽ không cho rằng ta chủ động tìm tới ngươi hợp tác, cái gì chuẩn bị đều không có làm đi. Của ngươi là người, ta so ai đều rõ ràng, ta cho ngươi biết, Thiên Cơ lâu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể trêu chọc." Hắn không chút do dự lấy ra nhất cái đạn tín hiệu, thả ra đi. Trang Doãn không hề ngoài ý muốn, "Ngươi quả nhiên không có lòng tốt, vốn tính toán sự tình về sau lại trừ ngươi ra, hiện tại xem ra không cái kia cần thiết." Hai người đều lộ ra cuối cùng con bài chưa lật, người của song phương mã hình thành thế giằng co, theo từng người chủ tử ra lệnh một tiếng, chém giết. Đấu tranh nội bộ tốt, liền sợ bọn họ ôm đoàn, quan hệ không gì phá nổi. Sơ Hạ rũ tay xuống cánh tay, bàn tay nắm nhất cái nặng trịch xương gói đạn, đó là Lâu Yếm tắt thở tiền, lặng yên nhét vào trong tay nàng. Nàng không biết như thế nào dùng, nhưng nhìn đến Lâu Yếm sử dụng qua, cánh tay để lực, đem kia cái xương khói đạn ném ra ngoài. Xương khói đạn nổ tung ngay mắt, Sơ Hạ lấy ra tấm khăn, che miệng mũi, cóng Lâu Yếm thi thể, đi qua quần quần khói đặc. Lâu Yếm tuy chết, thân thể vẫn là ấm áp mềm mại, Sơ Hạ học qua võ, chẳng sợ hắn cao hơn nàng lớn rất nhiều, con hắn chạy như điên cũng không phải vấn đề, nhất là giờ phút này, nàng đầy cõi lòng cực kỳ bi ai cùng phẫn uất, cả người không biết từ nơi nào sinh ra đến sức lực, chỉ còn lại một ý niệm, tuyệt không thể nhường Lâu Yếm sát chết rơi xuống này, đó bọn đạo trích hạng người trong tay bị giẫm lên vũ đủ. Hai phe hỗn chiến nhân mã bị Sơ Hạ làm được trở tay không kịp, đãi đục ngầu chói mắt xương khói tan hết, Sơ Hạ cùng Lâu Yếm đều đã không biết tung tích. Sơ Hạ nghĩ xong, coi như đem Lâu Yếm sát chết đẩy vào vực sâu và trượng, cũng không thể lưu cho Trang Doãn cùng Tích Tích. Nàng một đường vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi, liền nút vào trong bụi cỏ nghỉ một lát nhi, nghỉ hảo, lại con thi thể đi. Nàng mang theo Lâu Yếm, đi được cũng không nhanh, sau lưng mơ hồ chuyển đến truy binh thanh âm, nàng nghĩ ngang, như kế hoạch như vậy, đổi cái phương hướng, đi vách núi chạy đi. Không ngoài sở liệu, Sơ Hạ bị chặn ở vách núi tiền, Trang Doãn cùng Tích Tích từng người bị thương, chật vật được sớm đã mất phiên phiên công tử khí độ. Nếu không phải Sơ Hạ đột nhiên chạy trốn, hai người bọn họ chắc chắn đánh nhau chết sống, trước mắt Lâu Yếm trong tay Chu Tức thần hỏa lệnh trọng yếu hơn, hai người tạm thời buông xuống cửu hận, nhất trí đối ngoại. Như thế nào không chạy? Trang Doãn nửa bên mặt đều là máu, xem lên đến âm trầm khủng bố, nhếch miệng cười bộ dáng, nơi nào còn có giang hồ mỹ nhân bảng trước 10 nửa điểm phong độ. Sơ Hạ nói, ngươi không phải là muốn Chu Tức thần hỏa lệnh sao? Ta rõ ràng nói cho ngươi, Lâu Yếm chết, trên đời này chỉ có ta biết nó ở nơi nào. Trang Doãn rõ ràng không tin, trọng yếu như vậy đồ vật, hắn sẽ nói cho ngươi. Hắn đem Chu Tức thần hỏa lệnh cho ta làm sính lễ, có tin hay không là tùy ngươi. Sơ Hạ lộ ra một bộ thẳng thắn vô tư biểu tình. Kỳ thực hư chi, hư thì thật chi, Lâu Yếm ở trong mắt bọn họ, luôn luôn đều là âm hiểm độc đoán tiểu nhân, cho dù lại yêu Sơ Hạ, như thế nào khinh suất đem loại này có thể xưng bá giang hồ thứ tốt dùng đến thu mỹ nhân, cười một tiếng. Nói ra điều kiện của ngươi. Trang Doãn trong lòng không tin, ngoài miệng lại đang nói điều kiện, hắn đặt ở sau lưng tay, đối Tâm Phúc làm cái động tác. Kia Tâm Phúc hiểu ý, lặng lẽ an bài chính mình người tiếp cận Sơ Hạ, ý đồ thời cơ đem Lâu Yếm thi thể đoạt lấy đến. Trang Doãn như cũ cho rằng, Chu Tước thần hỏa lệnh manh mối còn tại Lâu Yếm trên người. Ta muốn ngươi hạ lệnh, tất cả mọi người không được vũ nhục thiếu cung chủ thi thể, còn muốn đem hắn phong cảnh đại táng. Lâu Yếm tại Ly Hỏa cung gây thủ chốt oán vô số, một khi thân tử, há tha cho hắn có nơi táng thân. Sơ Hạ có thể duy nhất vì hắn làm, chính là khiến hắn chết đi, không bị những kia bọn đạo trích sở đủ. Nghĩ đến hắn là vì chính mình mà chết, Sơ Hạ hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt ý mãnh liệt, cơ hồ áp chế không nổi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trang Doãn vừa dứt lời, hắn an bài cao thủ đã từ nhai một bên leo lên đến, Sơ Hạ sớm có chuẩn bị, đã ra dưới chân kiếm, kiếm phong thẳng hướng mi tâm của hắn mà đi, người kia tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, rớt xuống vực sâu. Mà Sơ Hạ cũng ôm lấy Lâu Yếm thi thể, ném ra vực sâu vạn trượng. Nàng sớm biết Trang Doãn sẽ không đồng ý yêu cầu của nàng, nàng phế nhiều lời như thế, là tại kéo dài thời gian. Lâu Yếm trước khi chết dặn dò qua, muốn canh chừng thi thể của hắn nửa canh giờ, Sơ Hạ không nghĩ ra hắn dụng ý là cái gì, vẫn là làm theo. Nửa canh giờ ước định đã đến, để tránh hắn sát chết rơi vào Trang Doãn trong tay, chỉ có thể chiếu lúc trước kế hoạch, hủy thi di tích. Vực sâu vạn trượng hạ bọc mờ mịt mây mù, thương thương rậm rạp thảm thực vật già thiên tế nhật, ngay tiền chỉ còn lại Sơ Hạ một người, thân hình đơn bạc được giống như trong gió lung lay sắp đổ tàn diệp. Trang Doãn đuổi tới ngay bờ, nào có Lâu Yếm bóng dáng. Khổ tâm kinh doanh, một khi thất bại, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tinh hồng một đôi mắt trừng hướng Sơ Hạ, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, cho ta bắt sống nàng. Tàng lớn bóng người hướng về Sơ Hạ xuống lại, Sơ Hạ sử ra Mục Thiên Huyền Sở Thụ công phu. Liều mạng đấu pháp, thêm Trang Doãn hạ lệnh bắt sống, này đó người nhất thời chưa thể cận thân, còn cứ gọi nàng cướp được một thanh kiếm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Sơ Hạ thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy liền muốn thất bại, nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ cùng với rơi xuống Trang Doãn trong tay sống không bằng chết, không bằng đi xuống cùng Lâu Yếm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nàng cấp tốc lui hướng vách núi bên cạnh, đang muốn nhảy xuống thì nhai hạ bay lên một đạo màu đỏ bóng người. Kia đoàn hồng ảnh diễm liệt như lửa, xí xí thiêu đốt, phiêu hướng Sơ Hạ, đem nàng ôm vào lòng, cầm tay nàng. Tại hắn lực đạo đái động hạ, Sơ Hạ trường kiếm quét ngang, chém ra bàng bạc kiếm khí, nào tới mấy đạo nhân ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sôi nổi rơi xuống đất. Sơ Hạ trợn tròn hai mắt, phản phất nhìn đến mặt trời mọc lên từ phía tây sao, một cái lầu tự vừa xuất khẩu, Lâu Yếm bàn tay cương chiều sờ soạng đầu của nàng, lấy đi trong tay nàng kiếm, hồng ảnh chợt lóe, bước hướng Trang Doãn. Nháy mắt sau đó, thanh kiếm kia liền gác ở Trang Doãn trên cổ, nhường người của ngươi đều bông xuống binh khí.
bắt giặc phải bắt vua trước, Trang Doãn cái này bọn đều bó tay chịu trói, những người còn lại tự nhiên lại vô tâm chống cự. Mọi người sôi nổi vứt bỏ đao trong tay kiếm, ủ rũ quỳ gối xuống đất. Sơ Hạ đảo mắt đi tìm Thích Thích, hảo gia hỏa, người này từ vừa rồi khởi liền không lên tiếng, dự đoán là đang đợi kiểm lậu, lúc này thấy thế đầu không đúng, sớm đã nhân cơ hội trốn được vô tung vô ảnh. Sơ Hạ đi trở về Lâu Yếm bên người, đánh giá hắn, trong đầu có nhiều chuyện muốn hỏi hắn, cũng biết hiện tại cái này thời cơ không đúng, ứng trước xử lý Trang Doãn lại nói: "Chúc mừng thiếu công chủ, chết rồi sống lại, trở về nhân gian." Vốn nên bị đưa đi quỷ y, vỗ tay từ đường núi một đầu khác đi đến, đi theo hắn tiến đến, còn có hộ tống thị vệ của hắn. Sơ Hạ kinh nghi, tiền bối ý gì? Thiếu công chủ lần này cứu ngươi cựu tử nhất sinh, ta cho thiếu công chủ nhất viên thuốc, ăn vào sau sẽ tiến vào trạng thái chết giả, sau nửa canh giờ, nếu là thân thể không có bị hủy hoại, liền có thể chết rồi sống lại, tạm thời khôi phục công lực. Chắc không được Lâu Yếm muốn Sơ Hạ thủ hắn sát chết nửa canh giờ. Sơ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại nghĩ đến, như là không thể đúng hạn tỉnh lại, hay hoặc là nàng không có tuân thủ lứa hẹn, sớm đem thi thể đốt, Lâu Yếm liền thật đã chết rồi. Đây quả thực là một trận cực là Sơ Hạ lương tâm. Trang Doãn cắn răng, Lâu Yếm, ngươi tính kế ta. Bình tĩnh mà xem xét, Trang Doãn là làm không được lấy tính mệnh vì đại giới tiến hành trận này hào cực. Lâu Yếm tâm ngoan thủ lạn, mà ngay cả chính mình sinh tử đều không thèm quan tâm, phàm là sai một ly, hôm nay hắn nhất định phải chết. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Sơ Hạ, không trách Lâu Yếm yêu quý Sơ Hạ, cô nương này nhìn như nhu nhược, kỳ thực cứng cỏi quả cường. Thử hỏi phóng nhãn toàn bộ giang hồ, lại có mấy cái có thể như nàng như vậy không để ý chính mình sinh tử, chỉ vì thủ một câu Lâm Trung Di ngôn. Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi tính kế ta, không thể ta tương kế tự kế? Lâu Yếm cười giễu cợt một tiếng, nhớ tới Sơ Hạ sở tác sở vi, trong giọng nói là không giấu được sung sướng, được làm vua thua làm giặc. Lâu Yếm không có tại chỗ giết Trang Doãn, hắn phế đi Trang Doãn võ công, gọi người đem hắn dẫn đi nhốt lại. Trên mặt hắn chụp lấy hoàng kim mặt nạ, nhìn không tới sắc mặt như thế nào, nghe hắn thanh âm rất là suy yếu, vì y cách hắn gần nhất, tại hắn lảo đảo một bước thì thuận tay đỡ hắn, thiếu công chủ vẫn là nhanh chóng trở về tĩnh dưỡng, đừng lại vậy mạnh. Hắn sở phục dược vật sớm đã bị liệt vào cấm phẩm, đổi lại thương nhân, vì y là sẽ không ra loại này chủ ý ngu ngốc. Lâu Yếm là người điên, kẻ điên làm lên sự đến, chưa bao giờ kế hậu quả. Có thể đem sinh tử phó nhiều cho cười, cũng chỉ có hắn. Lâu Yếm đạo, ngươi tại sao trở về? Quỷ Y Y trở về, là tại Lâu Yếm kế hoạch bên ngoài. Muốn kế sách này liền không phải bạn vô nhất thất, hắn thật đã chết rồi, cánh chim hạ sở che chở, đều sẽ đứng mũi chịu sào. Hắn đời này hiếm có coi trọng người, Quỷ Y Y là hắn đời trước ân nhân cứu mạng, Sơ Hạ là hắn người trong lòng, hắn cho hai người bọn hắn đều lưu đường lui. Sơ Hạ trên tay Chu Tức Thần Hỏa lệnh, là Sơ Hạ đường lui, mà Quỷ Y Y, chỉ cần hắn thoát được xa xa, lấy bản lãnh của hắn, Trang Doãn mơ tưởng lại bắt được hắn. Ta nghĩ, thiên hạ này chi đại, nhưng lại không có ta chỗ dung thân, chi bằng trở lại thiếu cung chủ bên người, sống được tiêu giao vui sướng. Quỷ Y kia trương trải rộng đao kiếm cắt ngân trên mặt, khó được lộ ra ý cười. Thiếu cung chủ, ta bây giờ nói một câu, kỳ thật ta đối với ngươi nhất kiến như cố, còn không tính quá muộn đi. Lâu Yếm một cười. Lâu Yếm khôi thân thể này, dù sao cũng là phàm nhân thân thể, không qua bao lâu, liền nhân bị thương nặng rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn hạ lệnh đem Sơ Hạ quan tiết trời ấm lại cát, thời dày dép, trong hành lang phủ kín nát tử, mỗi ngày cơm canh cùng uống trà trong tăng thêm hóa công tán, không có phân phó của hắn, không được thả ra rồi. Sơ Hạ lúc này rốt cuộc hiểu được, hắn sắp chết trước nói câu kia có cơ hội liền chạy được xa xa chân chính hàng nghĩa, tức giận đến khẽ cắn môi, hận không thể thời gian đảo lưu trở về, đem này đại ma đầu thi thể ném cho Trang Doãn đạp hư tính. Nàng thật là một viên hảo tâm đều đốt bạch nhãn lang. Sở Tú Tú bị nhận trở về, Trang Doãn không có thương hại nàng, nhưng không biết đối với nàng làm cái gì, nàng lâm vào trầm yên. Trải qua một phen kiểm tra, Quỷ Y đi tại nàng sau đầu tìm được tam căn ngân châm. Có Quỷ Y lợi hại như vậy đại phu tại, Sở Tú Tú điên bệnh là có thể chữa xong, nghe nói là Lâu Yếm không cho Quỷ Y trị liệu. Sở Tú Tú mất đi ký ức, thẩm thấu máu tươi cùng cứu hận, chi bằng giống hiện tại quên sạch sẽ, vĩnh viễn làm một cái vô ưu vô lự tiểu cô nương, vui vui vẻ vẻ sống đến lão. Trang Doãn rõ ràng không nghĩ như vậy. Quỷ Y thì phòng đoán ra, Trang Doãn dùng ngân châm kích thích Sở Tú Tú, là nghĩ nhường nàng khôi phục ký ức, nhớ tới đi qua. Sở Tú Tú hiện giờ hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục trị liệu đi xuống, khôi phục nàng thần trí. Những thứ này đều là tân phái đến hầu hạ Sơ Hạ tỷ nữ nói chuyện phiếm trong lúc vô ý tiết lộ cho Sơ Hạ. Ngày từng ngày đi qua, ngoài cửa sổ tuyết tan, cành lá rút ra tân mầm, cảnh dài ra non nớt đủ hoa. Nghe nói Lâu Yếm vẫn luôn không tỉnh, nằm trên giường hơn nửa tháng, toàn bộ ly hỏa cùng, chỉ có Quỷ Y đi cùng Sóc Phong có thể tự do xuất nhập hắn phòng bệnh. Sơ Hạ cầu nguyện hắn có thể sớm chút tỉnh lại, bởi vì hắn quá hèn hạ vô sỉ, chỉ có hắn tỉnh lại, Sơ Hạ mới có thể được thả ra đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-24-17-0000-2022-06-25-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu lo tiểu nữ, 573144711 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 62, Mục Thiên Huyền tỉnh ngày hôm đó, cành nụ hoa tràn ra mới tinh xinh đẹp đóa hoa. Trong phòng nổi nhất cổ nồng hậu vị thuốc, xuyên thấu qua song cửa sổ ánh mặt trời chiếu ra lò hương trong lượn lờ bay lên không xương mù màu trắng. Hắn đỡ đau đến như là muốn nổ tung đầu, chậm rãi ngồi dậy. Ra ngoài ý liệu, nơi này đã không phải là vây khốn hắn kia tại thạch thất, nhưng khối thân thể này tiêu hao vô cùng, tựa hồ vừa chịu qua tổn thương. Hắn cúi đầu cởi ra xiêm y, vết thương trên người trải qua xử lý, đã vậy kết bóc ra. Cùng hắn suy đoán ngược nhau. không phải vừa bị thương, là bị thương đã lâu, như vậy, suy yếu như vậy trạng thái, chính là nằm lâu duyên cớ. Khó trách hắn không phải tại trong thạch thất tỉnh lại, nghĩ đến là Lâu Yếm trọng thương, trở tay không kịp, chưa kịp an bài đến tiếp sau. Hắn lạnh lùng kéo hạ khoe miệng, cầm lấy quần áo, mặc vào trên người. Nơi này hẳn chính là Lâu Yếm đại bản doanh, hai người bọn họ cùng dùng một khối thân thể, tại giấu giếm thân phận trên chuyện này, không cần liên lạc, luôn luôn đều là rất có ăn ý, hợp tác khăng khít. Không người biết Lâu Yếm chính là Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử, cũng không người có thể đoán được Tam công tử trong sắc cất giấu Ly Hỏa cung thiếu cung chủ linh hồn, bọn họ lẫn nhau không quấy nhiều đối phương việc làm sự tình, chính là loại này vi diệu cân bằng, cho tới hôm nay, bọn họ đối lẫn nhau không tính thân thiện, nhưng là chưa chân chính xé rách mặt mũi, ngọc thạch câu phần. Đối với thân phận của Lâu Yếm, Mục Thiên Huyền từng nhiều phiên suy đoán, đến nay không có kết quả. Hắn khắp nơi tìm kiếm gian phòng này, ý đồ tìm đến dấu vết để lại. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Lâu Yếm cái thân phận này là dùng để che giấu hắn thân phận thật sự. Tên chỉ là biệt hiệu, tại Lâu Yếm tên này thổi quét giang hồ tiền, hắn là ai? Hắn là từ sớm liền giấu ở trong khối thân thể này, làm bạn mà sinh, chưa chúa tể khối thân thể này tiền đối với hắn nhân sinh thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn là người nào đó chết đi về sau, mượn thân thể hắn hoàn hồn nhân gian. Liên tiếp nghi vấn, không có câu trả lời. Mục Thiên Huyền vẫn chưa tìm đến vật hữu dụng, hắn lật đến mấy quyển danh sách, là Lâu Yếm thành lập tối lầu danh sách. Lâu Yếm đoạt được thông tin, đều là đến từ tối lầu. Mục Thiên Huyền nhớ kỹ mấu chốt mấy cái tên, đem danh sách thả trở về, lại cầm lấy nhất cái màu vàng lệnh bài, thu nhập trong lòng. Hắn dưới gầm giường phát hiện chính mình Trạm Xuân kiếm. Mục Thiên Huyền đem Trạm Xuân kiếm nhét vào dưới gối, "Đều, người tới." Một tấc cũng không rời canh giữ ở ngoài phòng sắp phòng, nghe thanh âm của hắn, kinh hỉ đẩy cửa tiến vào, "Thiếu công chủ, ngài tỉnh rồi." Nếu muốn giấu giếm thiếu công chủ cùng Tam công tử là đồng nhất người thân phận, trừ xuyên bất đồng xiêm y, hôn bất đồng hương, dùng hoàng kim mặt nạ che giấu hình dáng, liên thanh âm đều muốn tiến hành trang sức. Mục Thiên Huyền không biết Lâu Yếm bình thường âm sắc là cái dạng gì, hắn hiện tại bị thương, như âm sắc thay đổi cũng có lấy cớ, vì thế đệ thấp tiếng nói, đứng ở phía sau rèm, dùng có vẻ khàn khàn âm thanh nói ra, "Ta có một chuyện muốn phân phó ngươi." Đây là Mục Thiên Huyền lần đầu tiên dùng thân phận của Lâu Yếm làm việc, cho dù lúc trước tỉnh lại, phát hiện sơ hạ bị trang giám bắt, hắn cũng nhanh chóng dùng hồi thân phận của bản thân, cứu ra sơ hạ. Lần này hắn muốn dùng không phải Lâu Yếm thế lực, mà là nắm lấy cơ hội, tẩy thoát thân phận thượng hiểm nghi. Hai người không có quy luật chút nào cắt, thêm giống nhau như lúc thân hình, dùng lại nhiều bất đồng nguyên tố, cho thân phận đánh lên độc hữu đánh dấu, đến quấy nhiễu người khác phán đoán, ngày lâu, thân cận người khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi, nhất định phải đem sở hữu phiêu lưu đều bóp chết ở trong nôi. Sóc Phong vẫn chưa hoài nghi, ổn quyền nói, "Thỉnh thiếu công chủ phân phó." Hoa nở ngày hôm đó, sơ hạ hưng phấn mà gọi tỷ nữ lấy xuống mấy chi, đặt ở trong phòng môi. Nàng hiện tại chính là bị giam lại điều tước, có ăn sung mặc sướng cung cấp nuôi dưỡng, không nửa điểm tự do. Ngay cả hái hoa như vậy chuyện đơn giản đều chỉ có thể gọi là tỷ nữ đến làm. Tỷ nữ an ủi, chờ thiếu cung chủ tỉnh liền sẽ mang ngài ra đi đặt thanh. Sơ hạ không đừng lắm, hắn khi nào tỉnh lại? Nghe nói hôm nay từ sớm liền tỉnh. Thiếu cung chủ lúc này có bị thương nặng, nếu không phải không thể đi lại, khẳng định trước tiên liền đến tìm ngài. Sơ hạ a tiếng, này hai họa không chết liền hành. Nàng ôm cắm hoa cái chai đặt ở trên bàn, theo nàng đi lại, cổ chân kim linh đang không ngừng va chạm xuất thanh giòn tiếng vang. Tỷ nữ ra đi chuẩn bị ăn trưa, sơ hạ đẩy hoa cảnh, nghĩ đến mình bị quan nửa tháng này, nhịn không được nguyền rủa Lâu Yếm đi ra ngoài xui xẻo. Nàng nói nhỏ, khắc hoa cửa gỗ bị người lặng yên không một tiếng động đẩy ra, một đạo màu trắng bóng người đi đến phía sau của nàng, nghiêm thai nghe thanh âm của nàng, càng nghe càng là vui vẻ. Sơ hạ xoay người, bất ngờ không kịp phòng đâm vào Mục Thiên Huyền đáy mắt. Sư phụ. Sơ hạ hoài nghi là chính mình còn chưa tỉnh ngủ, nhịn không được dùng lực xoa xoa hai mắt, ta khẳng định đang nằm mơ. Nàng đưa tay, đánh Mục Thiên Huyền eo bờ ra thịt, có đau hay không? Mục Thiên Huyền nhíu nhíu mi, không có tránh đi, gật đầu, đau. A, thật sự đau. Sơ hạ rụt tay về. Nàng không dùng bao lớn sức lực, chỉ là cựu biệt gặp lại, cùng hắn mở hoạt bát điểm vui đùa. Ý thức được đứng ở trước mắt người này là thật sự, không phải nàng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, nhìn thấy hắn bị nổ được thịt nát xương tan khóc đến không kềm chế được khi phán đoán ra tới, không khỏi đỏ con mắt, nào vào trong lòng hắn, thật là ngươi, sư phụ. Bọn họ đều nói với ta, ngươi chết. Ta không tin, ta liền biết, ngươi lợi hại như vậy, sẽ không chết. Nàng nức nở nói. Mục Thiên Huyền có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, xuất khẩu lại chỉ còn lại một cái nhẹ vô cùng cực kỳ cưng chiều ân. Hắn nói, ta sẽ không chết. Hạ như vậy tốt, hắn còn không có cùng nàng kết làm vợ chồng ở giữa có thể làm vui sướng sự, sẽ không chết. Ta thích ngươi, Mục Thiên Huyền. Sơ hạ nước mắt tràn mi tuôn rơi, mãnh liệt nước mắt ý như mở cổng hồng thủy, chút xuống, lưu đầy mặt. Nàng cố sức nhón chân lên, đem chính mình treo tại trên người hắn, đến gần hắn bên hai, đại nghịch bất đạo hô tên của hắn, một lần lại một lần nói, Mục Thiên Huyền, ta mặc kệ, ta chính là thích ngươi, coi như trời sập đất sụp, ta còn là thích ngươi, ai cũng không ngăn cản được ta thích ngươi. Sơ hạ vì Mục Thiên Huyền lo lắng thì từng hối hận không thôi, vì sao không có sớm điểm nói cho Mục Thiên Huyền, kỳ thật nàng thích hắn. Nàng cùng mình đánh cái cược, nếu là Mục Thiên Huyền có thể còn sống đi đến trước mặt nàng, nàng liền đem mình thích đều nói cho hắn nghe. Ta biết, hạ. Mục Thiên Huyền mỉm cười, trong ánh mắt nổi lên ôn nhu bạc quang. Sơ hạ cùng hắn gặp lại nói câu nói đầu tiên là ta thích ngươi, bốn chữ này so trên đời này nhất dễ nghe tiên nhạc còn muốn êm hay. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta thích là ngươi, tiểu bạch sư phụ. Sơ hạ buông lòng ra hắn, lau khỏe mắt nước mắt, trịnh trọng nói đạo. Kinh nước mắt rửa đôi mắt tịnh vô hà bế, rõ ràng thịnh thân ảnh của hắn. Mục Thiên Huyền hiểu những lời này thâm ý, hai mắt tức thì sáng như minh tinh, đầu ngón tay khống chế không được rất nhỏ run rẩy. Nơi đây không phải hai người bọn họ bày tỏ tâm sự địa phương, Mục Thiên Huyền tính toán mang Sơ Hạ nên rời đi trước. Sơ Hạ ở trong này đồ vật đều là Ly Hỏa Cung mua sắm chuẩn bị, không có gì được thu thập. Nàng xách lên ánh đèn, đem dầu thắp đổ vào trên giường, đốt minh hỏa, thống khoái mà đốt. Bị tù cấm mấy ngày nay, nàng đã sớm tưởng làm như vậy. Kim hoàng sắc ngọn lửa dương nhanh múa vút bay lên không, cắn nuốt Huyền Vũ xuống ở trước giường trân châu. Sơ Hạ nhấc váy, lắc lư nhoáng lên một cái mắt cá chân, liền có tiếng chuông len ken rung động. Kia màu vàng tiểu chuông cột vào mảnh khảnh mắt cá chân thượng, nổi bật trắng mịn da thịt như là tuyết chất ra tới, khó diễn tả bằng lời cấm kỵ cảm giác, gọi Mục Thiên Huyền đấy mắt sắc sâu mấy phần. Sơ Hạ không có sở giác, chỉ vào chuông nói ra, thứ này quá vướng bận, sư phụ kiếm pháp tốt, thầy ta chém nó. Mục Thiên Huyền là cực kỳ thích kia chuông cột vào Sơ Hạ mắt cá chân thượng, chỉ là nghĩ đến là ai bức thích, đấy lòng lại là áp chế không được nộ khí, tay nâng kiếm lạc, vòng cổ đoạn làm hai đoạn. Sơ Hạ nhặt lên kim linh đan, nhét vào trong ngực, giải thích nói, quay đầu bán, đổi tiền. Mục Thiên Huyền trên mặt rõ ràng không vui mới nhặt đi, theo ta sẽ không ngắn hoa của ngươi tiêu, nhưng là lấy không tiện nghi, ta không thể lãng phí. Sơ Hạ này tiết kiệm bộ dáng khả ái, Mục Thiên Huyền thích cực kỳ. Hắn cong Sơ Hạ đi ra ngoài, cháy phòng gợi ra không nhỏ độc tĩnh, thì nữ cùng tiểu tư xách thùng nước đi trong phòng hướng, có người kêu Sơ cô nương còn tại bên trong, mọi người loạn thành một đoàn. Càng loạn, hai người càng là một đường thông thẳng không bị ngăn trở, không ngập đụng tới mặt khác tỷ nữ, Mục Thiên Huyền trực tiếp một trường đem nàng gõ choáng, thoát nàng giày, đưa cho Sơ Hạ. Thời kỳ phi thường, Sơ Hạ không chú ý nhiều như vậy, mặc vào cặp kia cũng không vừa chân giày. Sơ Hạ nói, tiểu sư thúc cũng bị bắt, chúng ta mang tiểu sư thúc cùng đi. Mục Thiên Huyền lẻn vào trúc lâu chung, đánh bất tỉnh quỷ y đi Nguyễn Tinh Điểm đã không ở trúc lâu, dựa theo nguyên thư nội dung cốt truyện, nàng hẳn là cùng thích đi. Sơ Hạ chiếu trong trí nhớ lộ tuyến, tìm đến giam giữ Tô Hồi dự phòng. Mục Thiên Huyền phá vỡ cửa sắt, hai người chiếu phòng bên trong nhìn lại, liếc mắt liền thấy Tô Hồi nằm ở trên giường, cùng lần trước so sánh, thân hình của hắn lại gầy yếu không ít, người đã thần trí không rõ. Sơ Hạ lưu cho hắn cây trầm, vẫn chưa phát huy bao lớn tác dụng. Một cái tuyệt thế cao thủ, dừng ở đại phu trong tay, phần lớn bản lĩnh là sử không ra đến. Sơ Hạ kêu, tiểu sư thúc, ngươi có thể nghe thanh âm của ta sao? Mục Thiên Huyền đi đến bên cạnh giá gỗ tử thiện, tiện tay liếc nhìn ý án, lật đến trong đó một quyển tập thì hắn quay lưng lại Sơ Hạ, bất động thanh sắc đem tập nhét vào trong lòng. Tô Hồi như cũ hôn mê bất tỉnh, Sơ Hạ đành phải thôi. Mục Thiên Huyền con Tô Hồi, liên bọn họ biết, có thể đi thông Ly Hỏa Cung phía ngoài hai cái mật đạo, một cái tại Sở Tú Tú phòng, một cái tại Lâu Yếm trong phòng. Sở Tú Tú trong phòng mật đạo bị phong, hiện tại chỉ còn lại một cái lựa chọn. Sơ Hạ nghe nói Lâu Yếm tỉnh, có chút lo lắng sẽ trực tiếp đụng vào hắn. Mục Thiên Huyền nói, đụng phải, trực tiếp giết. Sơ Hạ không nói, người liên tiếp. Không phải. Sơ Hạ lắc đầu. Nàng trả lời được quá nhanh, thế cho nên Mục Thiên Huyền khởi hoài nghi. Hiện tại ly khai Ly Hỏa Cung trọng yếu, không phải tính toán điều này thời điểm, hắn đem này đó mất hứng đều ép xuống. Canh giữ ở Lâu Yếm trước nhà thị vệ không phải là đối thủ của Mục Thiên Huyền, Mục Thiên Huyền dễ dàng liền giải quyết. Khối thân thể này bị thương, lại nằm lâu như vậy, nội lực không có hoàn toàn khôi phục, bằng không đối phó bọn họ càng đơn giản. Mục Thiên Huyền đánh văng ra Lâu Yếm cửa phòng, một đạo hồng ảnh hướng về Mục Thiên Huyền đánh tới, người kia mặc hồng y liễu, mặt phúc hoàng kim mặt nạ, cả người đều là vị thuốc. Đột nhiên nhìn thấy cái này thân ảnh, Sơ Hạ hô hấp dừng lại, chột dạ đỡ Tô Hồi giấu đến một bên. May mà hồng ảnh bị Mục Thiên Huyền sở ngăn cản, không danh chú ý Sơ Hạ bên này, hai người bọn họ qua mấy chiêu, rõ ràng cho thấy hồng ảnh rơi xuống hạ phong. Lâu Yếm cũng không ham chiến, che ngực, nhanh chóng lướt đến ngoài phòng. Sơ Hạ nhớ Lâu Yếm khởi động cơ quan vị trí, mở ra cơ quan, nói với Mục Thiên Huyền, "Sư phụ, đi mau." Mục Thiên Huyền một trường đem hồng ảnh bước lui mấy trượng, lắc mình trở lại cửa phòng, cài lên cửa then cài, xách lên Tô Hồi, hướng về Sơ Hạ mở ra mật đạo đi. Hai người xuống mật đạo sau, cửa đá ở sau người hợp nhau. Lâu Yếm đi qua một lần lộ, Sơ Hạ đại khái nhớ, không cần tốn nhiều sức liền đi ra, trên đường dù có truy binh, cũng bị Mục Thiên Huyền điểm lại huyệt, ngã xuống đất không dậy. Ra mật đạo, xuống núi, Sơ Hạ dùng kim linh đang mượn chiếc xe ngựa, đem Ly Hỏa cùng truy binh xa xa ném ở sau người. Sa phu là chiều hành đường xa, đem xe ngựa đuổi được cực nhanh, Sơ Hạ ba người ngồi ở bên trong xe, u ám ánh sáng xuyên thấu qua mảnh, chiếu ra Tô Hồi trắng bệnh hai gò má. Mục Thiên Huyền kiểm tra Tô Hồi toàn thân, không có tìm được miệng vết thương. Hắn hô hấp đều đặn, chỉ là lâm vào mê man trong, nhất thời cũng không có nguy hiểm, Sơ Hạ treo tâm để xuống. Nàng cùng Mục Thiên Huyền ngồi đối mặt nhau, trong veo sáng sủa hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền bản đang nhắm mắt đả tọa, không thể xem nhẹ kia đạo ánh mắt, liền dương đôi mắt, hỏi: "Hạ Hạ, ngươi đang nhìn cái gì?" "Ta đang nhìn ngươi." Mục Thiên Huyền ngồi thẳng người, "Cho ngươi xem, ta có thể sờ ngươi sao?" Sơ Hạ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Thiên Huyền hướng nàng đưa ra cánh tay của mình, "Ân." Sơ Hạ không chút khách khí thừa thủ. Nàng trước là xoa bóp Mục Thiên Huyền cánh tay, lại gõ gõ bờ vai của hắn, cuối cùng mò lên gương mặt hắn. Mục Thiên Huyền khẽ môi bình hạ. Sơ Hạ lúc này mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm tự nói, không có gãy tay thiếu chân, cảm ơn trời đất, đều là thật sự. Mục Thiên Huyền dụ dỗ, ngươi có thể lại ôm một cái ta, nghe một chút ta tim đập tiếng có phải thật vậy hay không? Lúc trước Sơ Hạ rất quá kích động, nhào vào trong lòng hắn, chỉ lo khóc thông báo, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này kinh Mục Thiên Huyền nhắc tới, nàng cảm thấy rất có tất yếu. Nếu là còn tại trong động, hắn liền không có tiếng tim đập. Sơ Hạ đến gần Mục Thiên Huyền thân tiện, lỗ tai dán lên lồng ngực của hắn, nghiêm túc nghe. Mục Thiên Huyền nâng lên hai tay, muốn ôm nàng, cố kỵ cái gì? Lại rũ xuống xoay người bên cạnh. Xe ngựa đột nhiên một cái sốc này, Sơ Hạ không ngồi ổn, cả người trực tiếp đâm vào Mục Thiên Huyền trong lòng. Mục Thiên Huyền nâng lên hai tay, đem nàng ôm lấy, này nhất ôm lấy, lại cũng không nghĩ buông ra. Sơ Hạ dựa vào Mục Thiên Huyền trong ngực, người trên người hắn hơi thở, lại cũng không nghĩ đứng dậy. Hai người cứ như vậy ôm, nhất thời nửa khắc, ai cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Sơ Hạ hỏi, như ta vậy có phải hay không quấy rầy người luyện công? Có thể trở về đi luyện. Ta đây nhiều ôm trong chốc lát. Hảo, ta có thể hay không không gọi sư phụ ngươi? Gọi tên ta. Thiên Huyền. Sơ Hạ vô cùng cao hứng tiếng gọi. Người khác gọi tên Mục Thiên Huyền, Mục Thiên Huyền không cảm thấy có cái gì, Sơ Hạ gọi Thiên Huyền hai chữ, như là trùm lên đường, dính mật, đầy thai đều là ngọt ngào. Sơ Hạ gọi là quen sư phụ, hai người bọn họ còn có sư đồ danh nghĩa tại, tình cảm vẫn chưa công chư của chúng, nàng cũng liền ôn tồn khi gọi nhất gọi tên của hắn, về sau ở trước mặt người bên ngoài, vẫn là muốn cứ gọi sư phụ hắn. Sơ Hạ nhớ tới cái gì, hỏi, ngày ấy nổ tung sau sư phụ đi nơi nào? Vì sao lâu như vậy không có tin tức? Nổ tung là thật sự, Mục Thiên Huyền bị nổ ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thì liền bị Lâu Yếm vây ở trong thạch thất, trong thời gian này đều là Lâu Yếm tại chủ đạo khối thân thể này. Hắn vẫn luôn bị nhốt tại trong thạch thất, Lâu Yếm đối Sơ Hạ làm những kia vô liêm sỉ sự, hắn sẽ không để yên. Mục Thiên Huyền bí mật này vẫn không thể nói cho Sơ Hạ. Hắn từ trong đấy lòng không nghĩ nhường Sơ Hạ biết hắn cùng Lý Hỏa cung thiếu cung chủ Lâu Yếm là đồng nhất người. Hắn nói, ta thụ thương rất nặng, vây ở một chỗ, dưỡng tốt tổn thương, khả năng đến tìm ngươi. Khó trách hắn sắc mặt xem lên đến như vậy kém, người đều gầy một vòng. Sơ Hạ đau lòng nói, ngươi có biết hay không là người phương nào gây nên? Thái tử Túc Vương là quý phi nhất phái, thái tử cùng Lâm Nguyện bọn người sớm có trừ bỏ hắn tâm tư, chuyện lần này 89 phần 10 chính là Lâm Nguyện cùng thái tử một tay kế hoạch. Vị này sống ở lời kịch trong thái tử điện hạ, Sơ Hạ đến nay không thấy, chỉ biết hắn tại trong Nguyên Thư cùng Nguyễn Tinh Điểm có chút khúc mắc. Lâm Nguyện nạp cốc Thanh Dung làm tiếp sau, đối Nguyễn Tinh Điểm vẫn còn bất tử tâm, tâm phúc nhớ mãi không quên giai nhân, gợi ra thái tử chú ý, thái tử từng hóa thân bình dân, có ý định tiếp xúc qua Nguyễn Tinh Điểm, không chút nào ngoại lệ, thuyết phục tại nữ chủ quan hoàn hạ. Thái tử tại trong Nguyên Thư xuất diễn vốn là thiếu, Sơ Hạ không thấy rất bình thường. Sơ Hạ rất nhanh đem hắn ném sau đầu, chỉ cầu về sau Mục Thiên Huyền ít cùng hoàng thất đấu tranh dính dáng đến quan hệ, bình bình an an liền hảo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-25-17-0000-2022-06-26-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, yêu ma quỷ quái nhanh rời đi một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, mầm mỹ 19 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 63, 7 ngày sau, ba người thuận lợi trở lại Phụng Kiếm Sơn Trang. Sơ Hạ là bị Ly Hỏa cung bắt đi, nàng có thể trở về, tại bên trong trang gợi ra sóng to gió lớn, sau lưng có vô số người đều đang suy đoán, nàng tại Ly Hỏa cung trong gặp cái gì, có thể hay không đã cùng Ly Hỏa cung trở thành một nhóm. Không khí nhất thời trở nên có chút vi diệu. May mà những lời đồn đãi này tại Mục Thiên Huyền xử trí hạ, không cần một ngày công phu, lại không người nhắc tới. Phụng Kiếm Sơn trang tam công tử thường ngày không lớn quản sự, vì đồ đệ của mình ra mặt, lôi lệ phong hành, bên trong trang mọi người không ý kỵ. Sơ Hạ mấy ngày nay không có ăn hóa công tán, công lực không hề bị áp chế, đã khôi phục tới cửu thành. Chúc trưởng sinh cho tôi hồi mời lại phu, Túc Vương đã xảy ra chuyện, may mà triều đình bên kia có quý phi đảm bảo, không có trách yêu cầu Phụng Kiếm Sơn Trang, lúc này nếu là tôi hồi tái xuất chút chuyện, Phụng Kiếm Sơn Trang quấn vào triều đình trận này chính trị đấu tranh trong, tất nhiên chiếm không được hảo. Đại phu cho tôi hồi đâm mấy châm, tôi hồi tỉnh lại, chỉ là thần sắc dại ra, hai mắt vô thần, si ngốc ngơ ngác bộ dáng như là một cái đầu gỗ, gấp đến độ chúc trưởng sinh trong một đêm trưởng không ít tóc trắng. Qua mấy ngày, một chiếc xe ngựa đứng ở Phụng Kiếm Sơn Trang ngoại, Chúc Văn Huyên mang theo đệ tử tiến đến điều tra. Trong xe đi xuống một nam một nữ, nữ tử chính là nhiều ngày không thấy Nguyễn Tinh Điểm. Trúc Văn Huyên thấy nàng, không từ đầy mặt vui sướng, liền mấy ngày này lo lắng trở thành hư không, Nguyễn cô đương, ngươi cuối cùng trở về. Vị này tiểu y thì tiên bảo là muốn cho biểu muội tìm dược, đem cốc Thanh Dung lưu lại Phụng Kiếm Sơn Trang, phó thác cho Trúc Văn Huyên chiếu cố. Trúc Văn Huyên người theo nàng, lại thất lạc, lo lắng được nuốt không trôi. Cùng sau lưng Nguyễn Tinh Điểm, là cái tướng mạo tuấn mỹ nam nhân thân hình cao lớn, y sức lộng lẫy, sở xứng ngọc sức những vật này đều là bất phàm. Tình cảnh này, cùng Nguyễn Tinh Điểm mới tới Phụng Kiếm Sơn Trang khi giống nhau như lúc. Duy độc giờ phút này Nguyễn Tinh Điểm bên cạnh nam nhân đổi thành Thiên Cơ lâu lâu chủ. Tô Hồi đang chờ thần ý cứu mạng, Trúc Văn Huyên vội vàng đem hai người mời vào trong sân trang. Nguyễn Tinh Điểm tưởng nhớ Cốc Thanh Dung, đi trước cho Cốc Thanh Dung cứu trị. Nàng lưu cho Cốc Thanh Dung dược, mấy ngày nay dùng cũng không xê xích gì nhiều, vì ý không có lừa nàng, nàng tập đến cứu mạng biện pháp, đích xác có thể chữa trị hảo Cốc Thanh Dung trung đoạn hồn trưởng. Cốc Thanh Dung bệnh tình dần dần ổn định lại. Hai ngày sau, Phụ Kiếm Sơn Trang lại nên đón một vị tân khách nhân, hầu phủ đại công tử Lâm Nguyện. Tuy rằng Mục Thiên Huyền hoài nghi Túc Vương vụ nổ bom cùng thái tử có liên quan, lại không chứng cứ xác thực, hoàng thất bên kia đối thái tử cũng chưa chất vấn, Lâm Nguyện âm thầm thay thái tử làm việc, chỗ dựa không ngã, tự nhiên vô sự. Phụng Kiếm Sơn Trang vô tình quấn vào đoạt vị đấu tranh, đối thái tử đảng cùng lục hoàng tử đảng luôn luôn đều là đối xử bình đẳng. Thái tử vốn định dựa vào Lâm Nguyện lôi kéo Phụng Kiếm Sơn Trang, Phụng Kiếm Sơn Trang thái độ vừa đã rõ ràng, thêm lần này Túc Vương sự kiện, quý phi nỗ lực bảo vệ Phụng Kiếm Sơn Trang, coi như Phụng Kiếm Sơn Trang nguyện ý quấn vào, cũng không có khả năng gia nhập thái tử trận doanh, thái tử bản tính trên cơ bản đã thất bại. Cho nên Lâm Nguyện lần này tới cùng hoàng thất đấu tranh không quan hệ, hắn là đến thực hiện hứa hẹn của mình, tiếp Cốc Thanh Dung đi vào hậu phủ. Tân Hoan cùng Cửu Ái Đoan ra ngõ hẹp, Phụ Kiếm Sơn trang các đệ tử đều tại ám xoa xoa tay chờ xem kịch vui, chỉ có nhị công tử Trúc Văn Huyên tại không muốn người biết góc hẻo lánh tinh thần đủ hễ trải qua cùng Nguyễn Tinh Điểm mấy ngày nay ở chung, hắn đột nhiên phát giác, mình đã thích vị này tiểu y y tiên. Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện tựa hồ là cố ý tránh né lẫn nhau, hai người tuy đều tại bên trong trang làm khách, đến nay còn không có chạm mặt. Ngay hôm đó, Nguyễn Tinh Điểm từ cốc Thanh Dung trong viện đi ra, thích tích đánh một phen thanh trúc cái dù đứng ở cửa viện. Bầu trời phiêu mưa nhỏ, trên tường tường vi bao hoa mưa ướt nhẹp, hiện ra tươi đẹp hồng. Thích tích vừa đem thanh trúc cái dù gắn vào Nguyễn Tinh Điểm đỉnh đầu, liền nên đón một cái tát. Trong trẻo cái tát tiếng quanh quẩn tại trong tiếng gió, đầu của hắn có chút lệch hạ, nhưng chưa động tức giận. Lấy công lực của hắn có thể né tránh này bàn tay. Hắn không có trốn, bởi vì hắn biết, hắn đáng đợi. Hắn mới đầu chỉ là nghĩ chơi đùa Nguyễn Tinh Điểm, nhưng là đáng chết, hắn luôn hãm. Hắn thích Nguyễn Tinh Điểm. Nguyễn Tinh Điểm đạo, là ngươi cho Lâm Nguyện truyền tin đi. Thích tích cười nói, là ta lại như thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Giao sát chặt tay rối, Điểm Nhi, ngươi cũng không hy vọng hai người này về sau vẫn luôn tại ngươi trước mặt lắc lư đi. Chờ ngươi trị lành cốc Thanh Dung, liền nhường Lâm Nguyện đem nàng dây bao tải về nhà. Trước kia chuyện xưa, nhất đao lưỡng đoạn. Ta phải như thế nào, không cần ngươi quan tâm. Nguyễn Tinh Điểm lạnh mặt đẩy ra hắn. Thích tích nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, đáy mắt ngầm có thâm ý, Điểm Nhi, tránh né không phải kế lâu dài, hắn vừa đáp ứng nạp cốc Thanh Dung làm tiếp, một ngày này sớm hay muộn sẽ đến. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền còn có sư đồ danh phận tại, hai người tình cảm là cái bí mật, trở lại sơn trang sau, hai người tuy cùng ở trúc huyền, lại có ăn ý bảo trì khoảng cách. Mục Thiên Huyền muốn định đem Sơ Hạ trục xuất sư môn, nhưng bị trục xuất sư môn trên danh nghĩa cuối cùng không dễ nghe, bị vứt bỏ đệ tử phần lớn đức hạnh hao hụt, bị người chỉ trích, hắn không nghĩ Sơ Hạ thụ ủy khuất như thế, liền không có nhắc lại việc này. Sơ Hạ không ngại, nàng lần đầu tiên đàm yêu đương, cảm thấy như vậy bí mật tình cảm, sư đồ cấm kỵ, khó hiểu có loại kích thích cảm giác. Vậy đại khái chính là nam nhân nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nguyễn Tinh Điểm cho Tô Hồi nhìn bệnh, mở phương thuốc. Tô Hồi bị quỷ y y dùng có thể khống chế thần trí dự vật, Nguyễn Tinh Điểm tại quỷ y y chỗ đó làm rất nhiều thiên dược nhân, đối quỷ y y dùng dược có sở lý giải, thêm Tô Hồi chúng độc không sâu, thượng có thể cứu vãn. Chỉ cần dựa theo nàng cho phương thuốc, đúng hạn uống thuốc, Tô Hồi sớm hay muộn sẽ khôi phục bình thường. Sơ Hạ mang theo cho Tô Hồi ngao tốt dược, đút Tô Hồi uống xong. Tô Hồi ngơ ngác, chỉ nghe nàng lời nói, nàng nhường uống thuốc, hắn liền uống thuốc. Nguyễn Tinh Điểm nói, này có lẽ cùng Tô Hồi mất đi bản thân ý thức tiền, cuối cùng nhìn thấy người là Sơ Hạ có liên quan. Hắn trong tiềm thức đem Sơ Hạ liệt vào chủ nhân. Tô Hồi là vì Sơ Hạ mới như vậy, Sơ Hạ băn khoăn, nấu rượu y thuốc sự đều là tự mình đến, không dám mượn tay người khác tại người. Nàng biết Tô Hồi thân phận quý trọng, muốn hại hắn người nhiều không đếm được, là ở này Phụng Kiếm Sơn Trang, không hẳn cũng là an toàn. Trước kia Tô Hồi tốt xấu có võ nghệ bản thân, hiện nay hắn là chân chính yếu như hải đồng, mặc cho người xâm lược. Một chén rượu đều xuống bụng, Sơ Hạ dùng tấm khăn sát Tô Hồi khoe miệng, hỏi, có đói bụng không? Tô Hồi lắc đầu. Vậy ngươi trước ngủ, chờ ăn cơm ta lại đến gọi ngươi. Tô Hồi ngoan ngoãn nằm xuống, cầm lấy chăn, liền đầu dẫn người che lại. Sơ Hạ cười đến không kềm chế được, lôi xuống chăn, lộ ra đầu của hắn, tiểu sư thúc, chăn muốn như vậy che. Tô Hồi chớp chớp mắt, khó được thể hiện ra vài phần tính trẻ con. Sơ Hạ nói, nhắm mắt ngủ. Tô Hồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, không bao lâu, hô hấp bằng thẳng. Sơ Hạ thu thập xong chén thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Sau cơn mưa bầu trời đêm treo nhất con ngông lung nguyệt, thủy vân nặng nề, nổi tại giữa không trung, Sơ Hạ cúi đầu đi đường, vẫn chưa chú ý tới phía trước bóng người, bị ngăn trở thời điểm, ngược lại hít khẩu khí lạnh. Làm sợ ngươi. Lâm Nguyện đứng ở sương mù trong bóng đêm, nói ma ngày này nói: "Lâm công tử, ngươi đến trúc viện làm cái gì?" Sơ Hạ đối với này vị thâm tàng bất lộ nam nhị, là có thể cách bao nhiêu xa liền cách bao nhiêu xa, sợ cùng hắn nhắc lên một tia quan hệ. "Ta tới tìm ngươi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lâm công tử, bên này đình." Sơ Hạ thân thủ nhất dẫn, đem người đưa tới trong đình hóng mát. Trong lương đình treo khắc hoa đèn lồng, là Sơ Hạ treo lên, thời tiết ấm dần, Sơ Hạ có khi sẽ đến nơi này ngắm trăng. Lâm Nguyện đại khái là tại trong bóng đêm đứng lâu, và áo dính thảo tiêm rõ xương dấu vết. Hắn một thân cẩm tú thanh sam, cùng cách đó không xa thúy trúc bóng dáng, cơ hồ hòa làm một thể. Lâm Nguyện nói, ngày gần đây có được không? Sơ Hạ khách khí nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, Lâm công tử tìm ta, hẳn không phải là hàn huyên đơn giản như vậy đi. Ta nhớ mang máng, ngày ấy ta say đến mức bất tỉnh nhân sự, có người đem ta phủ trở về sơn trang. Lâm Nguyện ngước mắt, ánh mắt cũng tựa lây dính lộ ngần, sơ cô nương, ta đến đây, là nghĩ nghiệm chứng ta ký ức. Ngươi nhớ không lầm, là ta thuận tay đem ngươi phủ trở về. Ta biết Lâm công tử là không đủ nguyệt mà sinh, thân mình xương cốt cũng không giống chúng ta nhìn xem cứng như bậy lãng, ta cứu ngươi là không muốn nhìn ngươi đông chết ở trên núi. Sơ Hạ hào phóng thừa nhận. Lâm Nguyện ngoài ý muốn, không nghĩ đến ngươi như thế chú ý ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta người này thích nghe bắt quái, chính là nghe như vậy một lỗ tai, ta còn biết phòng bếp Vương đại nương con trai của hắn trên đùi có viên đại hắc chí. Lâm Nguyện. Lâm Nguyện nói, ta ngày ấy say đến mức lợi hại, rất nhiều chuyện đều chỉ có cái mơ hồ ấn tượng. Ta cùng với Thanh Dung ở giữa vốn không phải là ta mong muốn, ta thậm chí không rõ ràng, ta đến cùng có hay không có. Sơ Hạ đặt vào nơi này suy nghĩ minh bạch, Lâm Nguyện buổi tối khuya tìm đến hắn, là nghĩ nghiệm chứng chính mình có hay không có thất thân. Đáp án của vấn đề này Sơ Hạ còn thật sự biết. Trong nguyên thư, Cốc Thanh Dung cùng Lâm Nguyện đêm đó kỳ thật cái gì đều không phát sinh, Cốc Thanh Dung trên người hồng ngân đều là chính nàng ngắt ra. Nàng rất rõ ràng Nguyễn Tinh Điểm nhất định sẽ trị lành nàng, nàng chính là muốn tìm một cơ hội, một đời an vạ Lâm Nguyện, Nguyễn Tinh Điểm là của nàng biểu thị, chỉ cần có tầng này quan hệ tại, nàng vào Lâm Nguyện hậu trạch, Lâm Nguyện chẳng sợ xem tại nàng biểu tỷ trên mặt mũi cũng biết đối xử tử tế nàng. Như nàng mong muốn, Lâm Nguyện cho nàng danh phận, nhưng là hầu phủ hậu trạch cũng không phải Cốc Thanh Dung nghĩ đến đơn giản như vậy, huống chi Lâm Nguyện còn có một cái lợi hại đường. Cốc Thanh Dung vào hầu phủ hậu trạch, không qua bao lâu liền bị Lâm Nguyện sủng hạnh, lúc này Lâm Nguyện mới phát hiện, Cốc Thanh Dung vẫn còn thân xử tử, mình bị Cốc Thanh Dung tính kế, dần dần vắng vẻ nàng, nhưng nàng coi như may mắn, rất nhanh mang thai có thai. Nàng cho là có đứa nhỏ này, Lâm Nguyện sớm hay muộn sẽ hồi tâm chuyển ý, cây to đón gió, nàng có thai một chuyện đưa tới cái tị. Nàng sinh trưởng tại giang hồ, sở sử tiểu tinh kế, ở những kia bẩn thủ đoạn trước mặt không đáng giá nhắc tới, căn bản chống đỡ không nổi trong hậu trạch đấu tranh. Lâm Nguyện mẹ đẻ cực kỳ chán ghét tính kế con trai mình nữ tử, có thể nói, Cốc Thanh Dung gặp hết thảy đều là nàng ngầm đồng ý. Cốc Thanh Dung chẳng những không có hài tử, còn bị làm hại vĩnh viễn mất đi sinh dục năng lực, thêm Lâm Nguyện chán ghét, bệnh nặng dưới, nản lòng thoái chí, lựa chọn tuyệt thực mà chết. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nàng trước khi chết cho Nguyễn Tinh Điểm lưu một phong thư, đem năm đó chân tướng báo cho, sám hối chính mình hành động. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, coi như chân tướng rõ ràng, Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện cũng không có khả năng gương vỡ lại lành, quay về tại tốt, huống chi, lần này giữa hai người thiết thực nhiều hai cái mạng người. Này đó Sơ Hạ đương nhiên không thể nói cho Lâm Nguyện. Lâm Nguyện tính tình đang nghi, làm không tốt sẽ cho rằng là nàng một tay kế hoạch, phá hư hắn cùng Nguyễn Tinh Điểm tình cảm. Sơ Hạ nói, Lâm công tử thật là sẽ nói giỡn lời nói, ta lại không có nhảy hai người các ngươi gầm giường, làm sao biết được các ngươi đến cùng có hay không có được việc. Lâm Nguyện sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi. Sơ Hạ vẫn là không quá tưởng vì chính mình gây thù chuốc oán, nhất là Lâm Nguyện loại này nửa chính nửa tà nhân vật. Nàng qua đem miệng nhận sau, lại bổ cứu đạo, lấy Lâm công tử ra giáo, chắc hẳn không phải là loại kia say rượu thất đức người, cũng không biết Nguyễn cô nương có tin hay không. Nàng thật là sẽ nói mát. Lâm Nguyện không thể làm gì, nói đến cùng, từ hôn một chuyện, là hắn thua thiệt Sơ Hạ, Sơ Hạ bằng hắn không có khả năng thật sự đem hỏa khí dắt tại Sơ Hạ trên người. Cái này khó chịu thiệt thòi ăn, thật là làm cho người ta bị khuất. Lâm Nguyện nhịn không được hỏi, nếu ngươi là Điểm Nhi, ngươi sẽ tin ta sao? Lâm Nguyện hỏi như vậy, Sơ Hạ không cách trả lời, bởi vì nàng không phải Nguyễn Tinh Điểm. Nhưng nàng đem Lâm Nguyện đổi thành Mục Thiên Huyền, nghĩ như vậy, phát giác căn bản không có khả năng. Mục Thiên Huyền chính là cái bạch thiết hắc, nữ nhân khác chớ nói tính kế hắn, liền giường của hắn đều chịu không, nếu thực sự có dơ đồ vật dính vào giường của hắn, hắn sẽ liền người đem giường cùng nhau ném ra. Cho nên, nàng đối Mục Thiên Huyền là tín nhiệm. Nàng không chút do dự gật đầu, ta tin. Lâm Nguyện nói ra. Đưa đi Lâm Nguyện, sắp trời đã tối. Sơ Hạ cho Tô Hồi đưa bữa ăn khuya, Tô Hồi ăn xong bữa ăn khuya không có việc gì làm, Sơ Hạ cho hắn đọc hội thư giết thời gian, đợi đến hắn mệt nhọc, Sơ Hạ đem thư buông xuống, hống hắn ngủ. Tô Hồi ngủ sau, Sơ Hạ thu thập bát đũa, trở về chính mình trong phòng. Trong không khí hơi nước dần dần lại, nhất con mông lung nguyệt cũng không thấy bóng dáng, nửa đêm canh ba, ngoại trừ trong bụi có con đít tiếng cùng côn trùng kêu vang, lại không tạp tiếng. Sơ Hạ mở ra tủ quần áo, thiên chọn và tuyển kiện tiên thủy bích váy áo thay, lại ngồi ở trước gương, cho mình vẽ mày điểm môi. Trong gương thiếu nữ khỏe mắt đuôi lông mày đống xuân ý, trắng non hai gò má trong lộ ra hà choáng. Sơ Hạ cầm lấy châm thượng hoa lan châm, cắm ở giữa hàng tóc, xách một cái đèn con thỏ, mở ra cửa phòng, thò đầu ra. Xác nhận trúc viện trong những người khác đều ngủ, cách vách trong phòng không có một bóng người, trang phục lộng lẫy ăn mặc nàng làn váy phấn khởi, thử ca ra ngoài. Chương 64, nồng mặc loại bóng đêm ăn mòn đại địa, đèn choáng bổ ra hắc ám, chiếu ra dưới chân lộ. Sau cơn mưa trước lúc, Sơ Hạ cẩn thận từng ly từng tí đi tại đường mặt thượng, một đường đi rừng trúc chỗ sâu đi. Rừng trúc trong trên bãi đất trống, sớm có một đạo cao ngất tuấn tú bóng người chờ ở đây, đèn lồng bị hắn treo ở xanh tươi cây trúc thượng, như là thanh trúc khai ra hoa. Hắn đứng ở ánh đèn trong, tóc đen nửa là buộc lên, nửa là khoác rũ xuống sau lưng, một thân màu đỏ tía sắc áo dài áo khoác mỏng như cánh ve lụa mỏng, ống rộng rũ xuống triển, tay áo theo gió, phong tư chất tuyệt, không phải thần tiên, tháng qua thần tiên. Mục Tiên Huyền hiếm khi mặc như thế duyên dáng sang trọng nhan sắc, hắn phần lớn thời gian tố y thêm thân, bộ y phục này Sơ Hạ chưa thấy qua, nên là tân cát. Sơ Hạ tim đập nhanh không thôi, lặng lẽ đi đến phía sau hắn, ôm chặt hông của hắn, nhẹ giọng gọi, Thiên Huyền. Hôm nay là hai người bọn họ xác định yêu đương quan hệ sau lần đầu tiên hẹn hò, Sơ Hạ trang phục lộng lẫy ăn mặc, kích động được nửa đêm ngủ không yên, thiên lại ai đều không thể nói, chỉ có thể âm thầm vui vẻ. Mục Thiên Huyền xoay người lại, cùng Sơ Hạ đồng dạng, hắn hôm nay cũng thỏa đáng thu thập sau đó mới ra ngoài. Màu đỏ tía sắc nổi bật hắn trang trọng văn nhã, tác phong nhanh nhẹn, eo bờ chụp tường vân nai ngọc, thuốc da cao ngất dáng người, càng hiện phong lưu ung dung. Sơ Hạ phát hiện trong tay hắn còn mang theo đồ vật, chóp mũi kích thích, ngửi được hương khí, đây là cái gì? Chân núi mua, lòng đỏ trứng mềm. Mục Thiên Huyền đưa ra lòng đỏ trứng mềm. Dưới núi cái tiểu chợ đêm, lòng đỏ trứng mềm là có tiếng. Mục Thiên Huyền cước chỉ nhanh, đi tới đi lui một chuyến, đồ vật còn nóng hổi. Cái này ta biết, ta hôm nay tại Nguyễn cô nương chỗ đó ăn được qua. Bởi vì Tô Hồi chứng bệnh, ngày gần đây Sơ Hạ cùng Nguyễn Tinh Điểm đi được tương đối gần. Nguyễn Tinh Điểm cho Tô Hồi bắt mạch thì đem tùy thân mang lòng đỏ trứng mềm chia cho Sơ Hạ, Sơ Hạ còn khen qua này lòng đỏ trứng mềm hương vị. Thích Tích mua cho nàng. Thích Tích mua lòng đỏ trứng mềm khi cùng Mục Thiên Huyền đụng phải, kia lòng đỏ trứng mềm cửa hàng sinh ý hòa bạo, hai người xếp hàng hơn nửa ngày đội, xếp hàng đến bọn họ thì chỉ còn lại cuối cùng một hộp. Hai người bọn họ ý kiến không hợp, bởi vì này một hộp lòng đỏ trứng mềm vung tay đánh nhau. Không hề ngoài ý muốn, Mục Thiên Huyền đánh thắng. Lòng đỏ trứng mềm hắn không muốn, hắn ngại Thích Tích chẳng qua, ố bế. Hộp này là vừa mới xuống núi mua, lúc này người không nhiều, hắn chọn này hộp lòng đỏ trứng mềm bề ngoài tốt nhất. Đối với Mục Thiên Huyền vì hộp lòng đỏ trứng mềm đem Thiên Cơ lâu lâu chủ đánh chuyện này, Sơ Hạ tỏ vẻ cũng không kiếp sợ, cường đạo tác phong, ân, rất phù hợp Mục Thiên Huyền. Nàng chính là có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, ngươi không đem người đánh chết đi? Thích Tích nói đến cùng là Phụng Kiếm Sơn trang khách nhân, đem người đánh chết, phiền phải lớn. Mục Thiên Huyền lắc đầu. Hắn ra tay biết đúng mực, vừa không gọi người nhìn ra, lại quyền quyền đánh vào da thịt, Thích Tích đâm thầm ăn không ít thiệt thòi, lại có khổ không ở nói. Dù sao vì nữ nhân tranh đoạt lòng đỏ trứng mềm, còn bị đánh, chuyện này nói ra có mất thân phận. Sơ Hạ suýt nữa cười ra gà trống gáy. Nếu là Thích Cao Úc chủ biết mình chịu một trận đánh, mua về lòng đỏ trứng mềm, có một nửa vào Sơ Hạ bụng, chẳng phải là muốn tức giận đến tại chỗ qua đời. Mục Thiên Huyền mở hộp ra, thừa dịp nóng ăn. Sơ Hạ chỉ lo dao động sao, buổi tối đến bây giờ xác thật không có ăn bao nhiêu đồ vật, giờ phút này ngửi được mùi hương, nhịn không được ngón trỏ đại động. Nàng ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ nhếch, núng nịu yếu ớt nói, ngươi đi ta. Yêu đương trong lúc mọi yêu cầu đều là chuyện đương nhiên. Mục Thiên Huyền nắm tay nàng, đi đến một bụi ngã xuống cây trúc tiền, lấy ra một trường tấm khăn, cẩn thận lau chùi trúc thân, sau đó lấy đi trong tay nàng đèn lồng, treo ở trên cây, nâng hông của nàng, đem nàng nâng lên, đặt ở ngang ngược trúc thượng. Chính hắn thả người ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh. Sơ Hạ tựa sát hắn, há miệng, ăn hắn uy tới đây lòng đỏ trứng mềm. Ăn ngon không? Mục Thiên Huyền hỏi. Chỉ cần là ngươi mua, liền ăn ngon. Bầu trời không trăng không sao, thiên Sơ Hạ đáy mắt, phảng phất nở rộ đầy trời tinh huy. Trong miệng của nàng đều là lời ngon tiếng ngọt, mê được Mục Thiên Huyền thần hồn điên đảo. Mục Thiên Huyền phảng phất ngồi ở đám mây thượng. Ngươi cũng ăn. Sơ Hạ nhặt lên nửa khối, đưa đến Mục Thiên Huyền bên môi. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, rất nhanh ăn xong này đó lòng đỏ trứng mềm. Đầu mùa xuân thời tiết, ban đêm hàn khí lại, Sơ Hạ vì hiện thân tài, chọn kiện mỏng áo, lúc trước đi đường không cảm thấy lạnh, tính toán xuống dưới, thổi sào sạt gió đêm, nhịn không được co lên bả vai. Nàng lại không thể nói thẳng chính mình lạnh, nói ra nhiều mất mặt, chỉ có thể bất động thanh sắc đi Mục Thiên Huyền bên người cọ. Mục Thiên Huyền đã sớm chú ý tới nàng xuyên được thiếu, nhíu nhíu mày, lại không xuất khẩu trách cứ, nhân hắn đột nhiên ý thức được, tối nay hai người bọn họ hẹn hò, hắn không còn là sư phụ của nàng, hắn không thể ỷ vào trưởng bối thân phận, đối Sơ Hạ khoa tay múa chân. Tiểu cô nương thích đẹp, xuyên vài món mỏng áo, không nên trách móc nặng nề. Sơ Hạ dựa sát vào lại đây sau, hắn thở chính mình ngoại bảo, bao lấy Sơ Hạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ôm vào trong lực. Mục Thiên Huyền quần áo bên trên còn lưu lại hắn nhiệt độ cơ thể, chất vải tuy mỏng gắn vào trên người, ngăn trở gió lạnh, nhất thời ấm áp quá nửa. Sơ Hạ đầu gối Mục Thiên Huyền bả vai, trong tay nâng lòng đỏ trứng mềm chiếc hộp, đầu ngón tay miêu tả trên hộp hoa văn. Sơ sơ động tình nam nữ, lẫn nhau tựa sát, cho dù không nói lời nào, trong không khí đều hiện ra cổ ngắn người ngọt hương. Ngươi đang nghĩ cái gì? Mục Thiên Huyền gặp Sơ Hạ liễm thu hôm mi, tựa giấu đi đầy bụng tâm sự, nhịn không được lên tiếng. Nguyễn cô nương, tưởng nàng làm cái gì? Mục Thiên Huyền mất hứng. Mỗi lần Sơ Hạ cùng với hắn, không yên lòng thời điểm, là ở tưởng Nguyễn Tinh Điểm. Hắn cùng Nguyễn Tinh Điểm, một cái tại trước mắt, một cái ở chân trời, nàng cố tình trong đầu đều là Nguyễn Tinh Điểm. Mục Thiên Huyền trong đầu báo động chuông vang lên, đã bắt đầu kế hoạch săn bắt Nguyễn Tinh Điểm kế hoạch. Ta suy nghĩ nàng cùng Thích Cao Ốc chủ có thể hay không tu thành chính quả. Nguyễn Tinh Điểm thân là đại nữ chủ, cả đời gặp mấy đào hoa nhiều không đếm được, đáng tiếc thời vận không tốt, đóa đóa đều là lạ đào hoa. Thích Tích đối Nguyễn Tinh Điểm nhất kiến trung tình, nhưng hắn làm người tự phụ, lúc đầu biểu hiện được cũng không như ý, tại Ly Hỏa cùng gặp được Nguyễn Tinh Điểm sau, đem đoạt lại Thiên Cơ Lâu, đi là cường thủ hào đoạt hình thức. Sớm chiều ở chung xuống dưới, hắn bị Nguyễn Tinh Điểm một thân ngông nên thuyết phục, chuyển đổi sách lược, đổi thành công tâm. Rất rõ ràng, hắn hiện tại chạy tới công tâm giai đoạn, từ Nguyễn Tinh Điểm cùng hắn đối chọi gay gắt, đến bây giờ bình thản ở chung, có chút tiến triển. Bởi vậy Thích Tích chẳng sợ muốn từ trên người Sơ Hạ biết được nàng giả trang thích tiểu xương bí mật, cũng không đến gây sự với nàng, nhất là có Mục Thiên hiện tại, ném chuột sợ vỡ đồ, hay là hắn bó lớn thời gian đều tiêu vào Nguyễn Tinh Điểm trên người, phân thân không dánh. Sơ Hạ ước gì hai người bọn họ tu thành chính quả. Lâm Nguyện là không chỉ nhìn, Nguyễn Tinh Điểm trong mắt vò không được hạt cát, nàng không có khả năng cùng Tốc Thanh Dung cùng chung một chồng. Nếu là dựa theo nguyên thư nội dung cốt truyện, Nguyễn Tinh Điểm tỉnh trên đường khai ra vô số đào hoa, cuối cùng nở hoa kết quả, chỉ có Mục Thiên Huyền này độc nhất vô nhị một đóa. Mà nàng cái này ác độc nữ phụ, chỉ là Mục Thiên Huyền cẩm tú huy hoàng trong một đời, có cũng được mà không có cũng không sao điểm xuyết. Phong phất rơi xuống xanh biết lá trúc, ào ào bay múa, như Sơ Hạ hỗn loạn nỗi lòng. Sơ Hạ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, nàng là nữ chủ làm sao, nếu bản về thứ tự trước sau, cũng là ta chưa đến. Cái gì? Những lời này không đầu không đuôi, Mục Thiên Huyền cũng không để ý giải. Sơ Hạ giang hai tay, ôm Mục Thiên Huyền cổ, ta rất thích ngươi. Mục Thiên Huyền mỉm cười, ân. Được Sơ Hạ xem lên đến vẫn có chút nhì thất lạc, rõ ràng vừa rồi nàng còn cao hứng phấn chấn, đột nhiên liền có thương tâm bỏ lên khóe mắt nàng đuôi lông mày. Thoại bản tử thảo luận, yêu đương trung tiểu cô nương luôn luôn lo được lo mất, cảm xúc so ngày xuân thời tiết còn nhiều hơn biến. Mục Thiên Huyền dô nói, ta là của ngươi. Nhưng là trong sách không phải như thế biết, trong sách hắn sẽ cùng Nguyễn Tinh Điểm tại Ngự Long Đài đại hôn, hướng đi đồng thoại kết cục. Tác giả vẫn chưa mặc kết hôn sau ngày, dùng ngón chân tưởng đều biết, vương tử cùng công chúa đến tiếp sau, là vĩnh viễn sống ở trong cổ tích, thiên trường địa cửu, dài đằng đẵng. Cho dù có vừa rồi như vậy một câu bản thân an ủi thứ tự trước sau, chiếm cứ đạo đức tối cao điểm, thật có thể xoay chuyển cả khuôn, điên đảo hồng loan sao? Thiên mệnh sở quy, hắn cùng Nguyễn Tinh Điểm mới là mệnh trung chú định một đôi. Từ trước không thể lý giải, trên đời hảo nhi lang nhiều không đếm được, vì sao trong nguyên thư thịnh Sơ Hạ cố tình nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu. Hiện giờ thân hám này vạn trượng hồng trần, Sơ Hạ cuối cùng hiểu được thịnh Sơ Hạ hao tổn tâm cơ nguyên do. Mãn thụ sáng quắc đào hoa, nếu chỉ có một đóa vừa nhập mắt, kia một đóa tất là vô cùng tốt, không thể thay thế được. Như vậy tốt Mục Thiên Huyền, nàng liên tiếp chắp tay nhường người. Sơ Hạ xấu tâm tình tới không hề báo trước, Mục Thiên Huyền lần đầu rơi vào vòng tình, cũng không biết nên như thế nào hống hảo một cô nương, huống chi hắn thường ngày bất tiện miệng lưỡi. Hắn hơn nửa đời đều là tại cổ nhân trong mộ vượt qua, bạn hắn tả hữu là Trạm Xuân Kiếm cùng học không xong kiếm phổ, cùng với một cái sẽ không nói chuyện câm nô. Hắn chưa có tiếp xúc qua người ngoài, càng không có phong phú nhân sinh trải qua, không thể từ tự thân kinh nghiệm trùng tìm đến câu trả lời. Hắn đành phải tinh tế hồi tưởng hắn xem qua những kia thư, Lộ Minh cho hắn Xuân Cung tập, Lão Đại Phu cho hắn Tình Yêu Thoại Bản, tiến hành thông hiểu đạo lý. Rất nhanh liền có câu trả lời. Mục Thiên Huyền nâng lên Sơ Hạ mặt, cúi đầu, một cái ôn nhu lưu luyến hôn, làm nhàn nhạt chút gương, chuồn chuồn lướt nước loại xẹt qua Sơ Hạ mi tâm. Sơ Hạ nồng đậm con cong lông mi không chế không được run rẩy, kia lối trong veo trong suốt đồng tử, dường như bị kín đêm sương ngủ, mông lung thủy quang chiếu đèn lồng cây đến, xinh đẹp đến mức như là vô giá hát chân châu. Nàng vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều theo dừng lại. Mục Thiên Huyền hơi thở ăn mòn nàng cứu giác, đỏ ửng bò lên nàng bình thai. Nàng bình thai vốn là màu hồng phấn, có chút phát nhiệt sau, dắt lên một tầng yên chi loại màu sắc, phấn được sẽ sáng lên. Sơ Hạ đầy đầu góc đều là, Mục Thiên Huyền hôn nàng, Mục Thiên Huyền hôn nàng. Cùng Lâu Yếm bá đạo cường thế chiếm hữu bất động, Mục Thiên Huyền hôn bên trong đều là thật cẩn thận, giống như nàng là tuyệt vô cận hữu thế gian kỳ chân, như lại một phân một hảo, nàng liền sẽ nát tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt đó, Sơ Hạ cảm nhận được cái gì gọi là bị người nâng trong lòng bàn tay cảm giác. Mục Thiên Huyền hôn xong, rũ mắt, yên lặng quan sát đến Sơ Hạ phản ứng, phát hiện chiêu này thật sự có hiệu quả. Nàng thoạt nhìn rất thích hắn hôn môi. Thoại bản tử trong biết quả nhiên không phải gạt người. Kỳ thật, Mục Thiên Huyền cảm thấy dùng một cái khác biện pháp an ủi Sơ Hạ, hiệu quả hẳn là càng tốt, giống như cùng kia tập tranh trong, dùng nhiệt độ cơ thể trả nóng lẫn nhau. Hắn gặp những lời này trong sổ cô nương xong việc đều là vui vẻ, hơn nữa, loại kia độc đáo chiếm hữu phương thức sẽ khiến lẫn nhau thân mật hơn, càng hiện ra lẫn nhau độc nhất vô nhị. Hắn rất thích Sơ Hạ, càng là thích, càng là muốn dùng loại kia phương thức in dấu hạ chính mình dấu vết. Hắn cũng biết rõ thời điểm chưa tới, trong sách nói, tình yêu một chuyện, tâm ý tương thông, nước chảy thành sông, mới là nhân gian cực lạc. Hắn nhìn những kia tập tranh, mới hiểu được phu thê gian có thể làm sự, mà Sơ Hạ đơn thuần được giống chỉ mai con, Mục Thiên Huyền đắn đo không nổi, loại sự tình này nàng hiểu được bao nhiêu. Đột nhiên làm việc, sẽ dọa xấu nàng. Loại sự tình này hẳn là đợi đến bái đường thành thân, có phu thê danh phận sau khả năng làm, đây là đối Sơ Hạ phụ trách. Nếu Sơ Hạ sẽ không, hắn có thể từng bước giáo hội nàng. Hắn rất thích đi đem bó lớn thời gian đều hao phí tại đây sự kiện thượng, tựa như hắn đời này bó lớn thời gian đều dùng ở luyện kiếm trên chuyện này. Nghĩ đến đây, Mục Thiên Huyền nhức đầu. Hắn không thể nhẫn tâm đem Sơ Hạ trục xuất sư môn, cũng làm không đến công sư đổ danh nghĩa, đảo điên một hồi luân thường. Bọn họ ở sau lưng bụng trộm nói hắn giống cái quái vật, là vì hắn tại này có rất nhiều quy củ trong thế tục không hợp nhau, mà hiện giờ, hắn dần dần dung nhập thế tục, hiểu rõ rất nhiều việc. Kiếm có thể giết chết người, nước miếng, đồng dạng có thể giết chết người. Hắn một người một kiếm có thể chiến toàn bộ giang hồ, nhưng hắn trong tay kiếm ngăn không được vô số lời đồn đãi. Không có sách lược vẹn toàn tiền, hắn không thể mặc kệ Sơ Hạ bị thế nhân nước miếng chết đuối. Trừ phi, hắn trở thành chế định quy tắc người kia. Sơ Hạ còn đắm chìm tại Mục Thiên Huyền cái này tình lình xảy ra hôn bên trong, vẫn chưa phát hiện Mục Thiên Huyền khác thường. Nàng như là nếm đến mật, trong đầu những kia lo lắng cùng không vui rất nhanh tan thành mây khói. Nhưng trước mắt còn có một sự kiện, so nàng lo lắng chuyện này càng thêm cấp bách. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, quyết định thẳng thắn, nàng nói, chuyện của chúng ta, ngươi tưởng hảo như thế nào cùng tiểu Hắc sư phụ nói sao? Hai người bọn họ đột phá sư đồ cấm kỵ, làm trái luân thường, là Sơ Hạ vượt qua lôi chỉ, đại nghịch bất đạo, yêu sư phụ của mình. Tiểu Hắc sư phụ nếu là giận dữ, cũng là nên làm, khối thân thể này có hắn một phần. Tuy rằng Sơ Hạ tổng có thể cảnh giác địa khu phân ra hai người, gạt hắn, tóm lại là kiện không thể lâu dài sự. So với tương lai sự việc đã bại lộ, gặp phải ngập trời đại họa, không bằng phòng ngừa chú đáo. Mục Thiên Huyền không có ý định cùng Lâu Yếm thẳng thắn chuyện này. Sơ Hạ hiện giờ còn không biết, nàng trong mắt tiểu Hắc sư phụ chính là Ly Hỏa cung thiếu cung chủ Lâu Yếm. Hắn là Sơ Hạ trong mắt Bạch Bích vô hà thần tiên công tử, hắn không thể nhường Lâu Yếm trở thành tính mạng hắn trong chỗ bẩn. Hắn biết Lâu Yếm thích Sơ Hạ, hắn cùng Lâu Yếm đều đối Sơ Hạ tình thế bắt buộc. Sơ Hạ chỉ có thể là một mình hắn, hắn sớm muộn gì sẽ giết chết Lâu Yếm. Mục Thiên Huyền buông xuống lông mi, liễm đi đáy mắt chợt lóe mà chết lệ khí. Sơ Hạ không đợi được Mục Thiên Huyền trả lời thuyết phục, do dự đưa ra quan điểm của mình, không biết tiểu Hắc sư phụ có thể hay không đồng ý, là diễn sinh ra đến nhân cách, là của ngươi một bộ phận. Ta nghiêm túc nghĩ tới, thích một người, nên tiếp thu hắn toàn bộ, đối với hắn, ta có thể yêu ai yêu cả đường đi, đối xử bình đẳng. Không thể. Mục Thiên Huyền ra ngoài Sơ Hạ dự kiến táo bạo, hắn giọng nói nghiêm nghị cắt đứt nàng lời nói, áp chế không được lệ khí tiết ra khóe mắt, hạ hạ, ta đã nói rồi, cho dù ta cùng với hắn đều là một người, ngươi cũng không thể dễ tin với hắn. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền quen biết lâu như vậy, chưa từng thấy qua hắn phát giận. Sắc mặt hắn âm trầm, đáy mắt tựa chồng chất tháng 6 mưa to tiến đến phía trước mây đen, kèm ở Sơ Hạ cổ tay, xương ngón tay dùng lực, cơ hồ khảm vào nàng trong huyết đục, thâm trầm cảnh cáo, ngươi nhớ kỹ, không được con ta cùng hắn lui tới. Xương cổ tay bị siết được đau nhức, đáng sợ hơn là Mục Thiên Huyền cả người sôi trào sát khí. Sơ Hạ đau đến sau này dịch, muốn tránh thoát hắn giằng buộc, dãy rủa tại, thân thể về phía sau nghiêng nghiêng, từ cây trúc thượng ngã lạc. Mất trọng lượng làm cho Sơ Hạ hai gò má rơi vào một mảnh trắng bệnh, phát ra ngắn ngủi tiếng kinh hô. Một bàn tay lộ ra, bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng ôm trở về. Sơ Hạ kích động dương mắt, chống lại Mục Thiên Huyền sắc bén hai mắt, lúng túng đạo, ta biết, ta không theo hắn lùi tới chính là. Nàng bị hắn đột nhiên phát giận bộ dáng dọa đến. Nguyên lai hắn là hội phát giận, Sơ Hạ phản ứng đầu tiên đúng là cái này. Mục Tiên Huyền vững vàng nắm Sơ Hạ. Sơ Hạ đáy mắt sương mù mờ mịt, nhiều nếp nhăn trên mặt tràn ngập bị khuất, như là muốn khóc, lại nhịn xuống không khóc bộ dáng. Trên mặt sợ hãi là rõ ràng, sớm đã mất thường ngày tươi đẹp hoạt bát, Mục Tiên Huyền thậm chí tại nàng trong veo đồng tử bên trong, nhìn thấy chính mình giữ tận tức giận bộ dáng. Mục Tiên Huyền lúc này mới kinh giác, hắn dọa đến Sơ Hạ. Sơ Hạ nhắc tới muốn đối với hắn cùng Lâu Yếm đối xử bình đẳng thì đáy lòng hắn cháy lên vô biên tức giận diễm, tên là ghen tị cảm xúc hướng bất tỉnh đầu não của hắn, hắn tối tâm được muốn giết sạch sở hữu mơ ước Sơ Hạ người. Không người biết, tướng quân Lăng 18 năm tù cấm tiếp sống, sớm đã ăn mòn tâm tính hắn, hắn cũng không phải Sơ Hạ chứng kiến như vậy bụi bặm không nhiễm. Cắm rễ vào trong bóng tối sinh vật, quanh năm không thấy dương quang cùng mưa móc, sao lại thật sự trời quang trăng sáng? Ôn Nhu chỉ là hắn ngụy trang, không người đụng chạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chính là an toàn. Hắn hẳn là xin lỗi. Đây là Mục Thiên Huyền rất nhanh nghĩ đến đối sách, tựa như thoại bản tử trong thư sinh, chọc quý mến thiên kim tiểu thư mất hứng, hảo luôn hảo ngữ dỗ dành. Mục Thiên Huyền trong chớp mắt liền khôi phục Sơ Hạ quen thuộc bộ dáng, hắn quật lên Sơ Hạ tay áo, kiểm tra mới vừa bị hắn kiểm chế cổ tay. Sơ Hạ màu da bạch, chỗ đó lưu lại hắn dấu tay, đủ thấy hắn dùng bao lớn sức lực. Mục Thiên Huyền mắt sắc vi ảm, lấy xuống Sơ Hạ trên đầu hoa lan châm, cây châm nhắm ngay cổ tay của mình, nâng tay liền muốn đâm. Sơ Hạ chưa thấy qua loại này trận, phản ứng nhanh hơn đầu óc, bản năng bắt lấy tay hắn, ngăn cản hắn tự mình hại mình hành vi. Thanh âm bén nhọn mà khó có thể tin, ngươi làm cái gì? Ta bị thương ngươi, dùng loại biện pháp này, nhường chính mình nhớ kỹ, không cần lại phạm lặp lại sai lầm. Mục Tiên Huyền sẽ không thư sinh những kia hoa ngôn xảo ngữ, hắn cũng không cảm thấy những kia hoa ngôn xảo ngữ có ích lợi gì. Thư sinh nói xong hoa ngôn xảo ngữ, đạt được tiểu thư khoan thứ, nhưng không qua bao lâu, chứng nào tận đấy, lại bị thương tiểu thư tâm. Hắn không thể thương tổn Sơ Hạ lần thứ hai. Mục Tiên Huyền não suy nghĩ, Sơ Hạ sớm đã lấy ra cái đại khái, nàng chưa tỉnh hồn, nắm thật chặt Mục Tiên Huyền tay, không dám buông ra, ngươi là đang hướng ta xin lỗi. Mục Tiên Huyền gật đầu. Nhận đến kinh hãi là Sơ Hạ, ủy khuất cũng là Sơ Hạ, dở khóc dở cười càng là Sơ Hạ. Nàng nói, xin lỗi dùng là miệng, không phải cây châm. Kia hoa lan châm vẫn là nàng. Chỉ có đau đớn cùng máu tươi mới có thể làm cho người ta giải trí nhớ. Tựa như hắn luyện kiếm khi luyện sai rồi, Ngô Tư Quy sẽ hung hăng yêu cầu đánh hắn, hắn liền sẽ nhớ kỹ lần sau không phạm đồng nhất cái sai lầm. Nếu là ta phạm sai lầm, ngươi cũng biết dùng phương thức này nhường ta giải trí nhớ sao? Sơ Hạ tức giận hỏi. Mục Tiên Huyền lắc đầu, đối Sơ Hạ, hắn liên tiếp. Có thể chứ? Ngươi luyến tiếc ta, ta cũng luyến tiếc ngươi. Sơ Hạ rút đi trong tay hắn cây trầm, lần nữa cắm về chính mình giữa hàng tóc. Ta không chấp nhận loại này huyết tinh xin lỗi phương thức. Thật xin lỗi, Hạ Hạ. Hảo, tha thứ ngươi đây. Sơ Hạ làm ra một bộ hảo phóng bộ dáng, đưa ra cổ tay của mình, ngươi cho ta xoa xoa, xem như bồi tội. Mục Tiên Huyền động tác mềm nhẹ vào nàng cổ tay tại hồng ấn. Thật lâu sau, thấp giọng rên rỉ, Hạ Hạ, ta không thể khống chế hắn, ta không biết hắn sẽ sinh ra biến cố gì. Mục Tiên Huyền trong miệng hắn, là hắn không thể trưởng khống một cái khác chính mình. Mục Tiên Huyền trải qua Sơ Hạ rõ như lòng bàn tay, đương nhiên hiểu được một nhân sinh trưởng tại không có mặt trời trong hoàn cảnh, bị quá lâu, ra điểm tật xấu là bình thường. Hắn sẽ phân liệt ra tiểu hắc cùng tiểu bạch hai loại người cách, là bản thân bảo hộ một loại phương thức. Văn tự cùng tươi sống thế giới khó tránh khỏi bất đồng, văn tự là tác giả dưới ngòi bút khối lỗi, mà trước mắt Mục Tiên Huyền là sống sờ sờ, có chính mình hỉ nộ ai ố, những kia độ dài hữu hạn văn tự, như thế nào có thể tận thiện tận mỹ bày ra. Đây mới là chân thật Mục Tiên Huyền, sinh động Mục Tiên Huyền. Chương 65, lần đầu tiên hẹn hò liền suýt nữa nhượng ra chảy máu sự kiện. Sơ Hạ lòng còn sợ hãi, qua một lát, mượn bóng đêm đã sâu lấy cớ, cùng Mục Tiên Huyền nói lời từ biệt. Cứ việc nàng chưa nói minh, Mục Tiên Huyền rõ ràng, đây là náo loạn cái tan rã trong không vui. Mục Tiên Huyền đem nàng đưa đến cửa, nhìn xem bóng lưng nàng biến mất tại môn sau. Ánh đến chiếu ra Sơ Hạ thân ảnh, nàng ngồi ở bàn mở, hai tay bưng mặt gò má, đôi cây đến mà người. Sơ Hạ tại trước bàn ngồi bao lâu, Mục Tiên Huyền liền ở ngoài cửa nhìn bao lâu. Mục Tiên Huyền nhĩ lực tốt, có thể nghe được trong phòng Sơ Hạ tại than thở. Hắn rũ xuống tại trong tay áo tay, móng tay đánh lòng bàn tay, cơ hồ khảm vào trong huyết đủ. Chiều trong xương mềm trúc ngưng trong suốt lộ tích, bích sáp diệp tử bọc sữa bạch xương mù càng thêm được mới tinh. Sơ Hạ xuyên qua xương mù rừng trúc, giữa hàng tóc dính lên mấy phần thủy ngân, nàng nâng tay phủi nhẹ trên lông mi hơi nước, mang theo hộp đồ ăn, đẩy ra Tô Hồi cửa phòng. Tô Hồi bệnh, mấy ngày nay đều là nàng đang chiếu cố, ngày xưa lúc này, Tô Hồi hoặc là đang ngủ, hoặc là nằm lì ở trên giường bản thân chơi đùa, ngày hôm đó trong phòng lại nhiều cái nam nhân. Kia nam nhân cùng eo đứng ở giường mờ, mặt trắng không cần, tiếng nói tiêm nhỏ, bệnh cái hoa lan chỉ, đưa mắt nhìn cũng biết là chồng cung đến thái giám. Tô Hồi bọc mỏng áo lệnh ngồi ở đầu giường, tóc đen khoác rũ xuống bên vai, trong tay nâng quyển sách, không yên lòng đảo, chính là Sơ Hạ dùng đến hống hắn ngủ đọc cho hắn nghe thoại bản tử. Lúc đó hai người đang tại nói chuyện, thái giám nói, quý phi nương nương nói, lục điện hạ ngài lại không quay về, chờ nàng đến, liền tự mình bóc điện hạ ngài ra. Tô Hồi cười nhạo, vậy ngươi hồi nàng, ta ở chỗ này chờ nàng đến lột da của ta. Trong cung quý phi nếu có thể tùy ý ra cung, kia thiên hạ này liền muốn đổi họ. Ai nha, lục điện hạ, ngài nói lời này, là thành tâm muốn tức chết quý phi nương nương. Thái giám vừa nghe nóng nảy, khoe mắt quét nhìn thấy xông vào Sơ Hạ, lập tức ngồi thẳng lên, đầy mặt cay nghiệt trách mắng, thật là không có quy củ nha đầu chết tiệt kia, chưa chủ tử cho phép, ai bảo ngươi bảo, còn chưa cút. Tô Hồi bay tới một phát mắt đau, thái giám thu tiếng. Tô Hồi nói, cút đi. Là. Thái giám cung eo, lùi lại hướng ngoài phòng bước vào. Sơ Hạ đặt xuống hộp đồ ăn, nửa ngày tìm đến thanh âm của mình, tiểu sư thúc, ngươi hết bệnh rồi. Tô Hồi gật đầu, hôm nay sớm tỉnh lại liền khôi phục, kia tiểu y đi tiền sát thật danh bất hư truyền, ngược lại là mấy ngày nay vất vả ngươi. không khổ cực, tiểu sư thúc không có việc gì liền tốt. Sơ Hạ mở ra hộp đồ ăn, tiểu sư thúc đói bụng không, đây là chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng, ta cùng ta nương cùng nhau hấp bánh bao, được thơm. Tô Hồi sát thật đói bụng, không khách khí chút nào cầm lấy bánh bao liền cắn. Sơ Hạ cho hắn ngã bát sữa đậu nành. Tô Hồi tuy nói là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, chưa từng lên mặt, cũng không có quý tộc tật xấu, có cái gì ăn cái gì, căn bản không kén ăn, tướng ăn cũng có chút ưu nhã, có một loại khó diễn tả bằng lời quý khí tại thân, lộ ra trong lòng hảo tu dưỡng. Hai người nhất thời không nói chuyện. Tô Hồi hỏi, ngươi như thế nào không hỏi ta vừa mới người kia là ai? Tiểu sư thúc muốn nói, sẽ chính mình nói. Ta là trong cung hoàng tử, vừa rồi người kia là ta mẫu phi Tâm Phúc. Tô Hồi nằm rất nhiều ngày, nói chuyện hữu khí vô lực. Sơ Hạ phản ứng bình thường, a. Tô Hồi cười nói, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Sơ Hạ cũng cười, tiểu sư thúc thân phận lậu được cùng cái sàng giống như. Tô Hồi đưa cho Sơ Hạ một cái bánh bao, ngươi có đói bụng không? Sơ Hạ với tay, ta ăn rồi. Đôi, xấu là ta bao, liền trong tay ngươi cái này. Bên ngoài không quan trọng, ăn ngon mới quan trọng. Tô Hồi một ngụm cắn đi xuống. Tiểu sư thúc là hoàng tử, vì cái gì sẽ nghĩ đến Phụng Kiếm Sơn Trang đến học nghệ? Trong nguyên thư Phụng Kiếm Sơn Trang căn bản không có Tô Hồi nhân vật này. Ta từ nhỏ yêu kiếm, một lòng muốn làm cao thủ, có cái thần bí nhân cho ta đưa phong thư, nói nơi này có thiên hạ cao nhất kiếm khách, ta liền tới. Thần bí nhân kia là ai? Có thể đem thư đưa tới trong cung hoàng tử trên tay, người này có nhất định thủ đoạn. Điều tra, không có kết quả. Hắn sẽ không êm đẹp trêu chọc ngươi, làm như vậy mục đích lại là cái gì? Không biết. Tô Hồi si mê kiếm thuật, cho dù biết được người này có mưu đồ khác, vẫn là nhịn không được đến. Ngươi nói, có phải hay không là Lâu Yếm? Sơ Hạ đánh bạo nói ra suy đoán của mình, ngươi ở trong cung, bàn tay hắn không đến dài như vậy, muốn bắt ngươi khó như lên trời, chỉ cần đem ngươi lừa đi ra, sớm hay muộn ngươi sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Lần này hắn tại trên người ngươi dùng độc, có thể khống chế của ngươi thần trí, đem ngươi biến thành hắn khối lỗi. Sơ Hạ càng nói càng là giật mình, muốn đúng như nàng đoán, Lâu Yếm dã tâm cũng quá lớn, hắn muốn không phải chính là Ly Hỏa Cung, mà là toàn bộ thiên hạ. Một khi đã như vậy, bắt được ta thái tử hoàng minh, chẳng phải là càng đơn giản chút? Có lẽ hắn có thể khẳng định, hoàng đế hội đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Những lời đồn đãi này trong cung đã sớm có, thái tử sau lưng không nơi nương tựa trận, không được quan tâm, quý phi cùng lục hoàng tử thịnh sủng tại thân, hoàng đế chậm chạp không có dịch chữ, là thái tử rộng lượng nhân nghĩa, đến nay không có phạm cái gì sai lầm, tìm không thấy lấy cớ. Lần này Túc Vương mất tích án kiện, có thể nói là đưa ra đi đao, đáng tiếc chứng cơ không đủ, hoàng đế không tiếp. Túc Vương là quý phi người bên cạnh, thái tử nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, không hẳn liền như vậy ngu xuẩn đến ở mặt ngoài đi động quý phi người, như vậy rất có khả năng Túc Vương mất tích là quý phi bên này tự biên tự diễn. Như vậy, phối hợp quý phi là ai? Túc Vương sống hay chết, hiện giờ người ở chỗ nào? Không phải Sơ Hạ đôi Lâu Yếm tâm tồn thành kiến, hắn người này thật sự là làm việc quỷ quệ, đoán không ra. Sơ Hạ rất khó không nghĩ đến, cái kia âm thầm phối hợp quý phi, đạo diễn Túc Vương mất tích chủ sử sau màn chính là Lâu Yếm. Một mặt đắn đo quý phi, một mặt muốn đem con trai của nàng biến thành khối lỗi, như thế tàn nhẫn vô tình, rõ ràng chính là Lâu Yếm phong cách. Nói như vậy, lần này thật sự oan uổng thái tử cùng Lâm Nguyện, khó trách Lâm Nguyện dám nên ngang xuất hiện tại Phụng Kiếm Sơn Trang. Những thứ này đều là Sơ Hạ suy đoán, nàng không có cùng Tô Hồi nói. Trong cung đình đoạt đích đấu tranh, trên giang hồ gió nổi mây phun, cùng nàng lại có quan hệ gì? Nàng chính là một cái cẩu mạng nhỏ ngẫu nhiên bị bắt đi nội dung cốt truyện cá ướp mới. Hôm sau, Lâm Nguyện hướng Trúc Trường Sinh từ biệt, mang theo Cốc Thanh Dung khởi hành hồi hồi phủ. Tiểu Y Tiên cùng hồi phủ đại công tử tình tay ba, thêm cái Thiên Cơ Lâu Lâu chủ quái thủy, đoạn này cầu huyết phong nguyệt đã diễn sinh ra vô số phiên bản, tân hoan cựu ái đoàn tụ nhất đường, không ít người đều âm thầm đang mong đợi đánh nhau, cố tình mấy người này mỗi ngày gặp mặt, lại bình an vô sự. Hiện giờ Lâm Nguyện muốn đi, vẫn là mang theo Cốc Thanh Dung cùng đi, không biết Tiểu Y Tiên cùng Thích Lâu chủ sẽ là phản ứng gì, vì thế từ sớm liền có không ít đệ tử chờ xem náo nhiệt. Bọn họ nhất định thất vọng. Nguyễn Tinh Điểm cùng Thích Tích hoàn toàn liền không có tiến đến đưa tiễn, giống như Nguyễn Tinh Điểm đối Cốc Thanh Dung nói như vậy, còn nàng một mạng, nhất đao lưỡng đoạn. Vốn nên quần quần sóng ngầm một ngày, liền như thế thường thường vô kỳ kết thúc. Lần trước dừng chúc hẹn hò thật náo loạn điểm không thoải mái, Sơ Hạ tuy cực lực tỏ vẻ, không sinh Mục Thiên Huyền khí, đến cùng vẫn là tại giữa hai người lưu lại vướng mắc, Sơ Hạ kiếm cơ về phòng, khi đó Mục Thiên Huyền rõ ràng lưu luyến không rời, còn tưởng lại ô tồn. Sơ Hạ thừa nhận có như vậy trong ngay mắt, bị hắn dọa, chỉ nghĩ đến về phòng ngủ, mất kiên nhẫn, cứng nhắc cùng hắn phân biệt. Mục Thiên Huyền đưa nàng tới cửa đoạn đường này, sắc mặt từ đầu đến cuối không được tốt. Bị khi dễ là Sơ Hạ, hắn bản thân trước trời khởi tình khí. Sơ Hạ cũng sinh khí, không nghĩ phản ứng hắn, may mà hai ngày nay chủ đạo Mục Thiên Huyền thân thể là màu đen nhân cách, Sơ Hạ không cần mặt đôi hắn. Bị coi là hắc ám nhân cách Lâu Yếm, sắc thật cảm thấy Sơ Hạ xa cách. Nàng cố ý cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, thấy hắn liền trốn, như là tại kiêng dè cái gì. Lâu Yếm thượng không rõ ràng, Sơ Hạ trốn tránh hắn, là nhớ kỹ hắn làm Lâu Yếm khi đôi nàng cảnh cáo, không dám cùng Mục Thiên Huyền lui tới, vẫn là khối thân thể này là Mục Thiên Huyền thì lại nơi nào đắc tội Sơ Hạ. Như là người trước, hắn tự nhiên thật cao hứng, nếu là sau, càng là hoan nên. Dù sao hai ngày này Lâu Yếm tâm tình trước nay chưa từng có hảo. Sơ Hạ càng là không phản ứng hắn, tâm tình càng là tốt được nhanh bay lên trời. Gió mát ấm áp, làm anh rực rỡ, trong không khí đều hiện ra cổ âm u nhạt hương khí. Nhất quang trong trẻo huyền nguyện, liêm đao giống như treo cao màn trời. Nguyễn Tinh Điểm đi đến phủ Dung Cư viện môn tiền, từ Thích Tích trong tay thu hồi chính mình hồng thuốc, nói: "Đến, ngươi ngồi đi. Ngươi liền không có khác lời nói cùng ta nói." Thích Tích bất đắc dĩ lắc đầu: "Điểm Nhi, ta tối nay muốn đi, ngươi thật không chịu cùng ta trở về?" Nguyễn Tinh Điểm thần sắc lãnh đạm, thu bị người, không dám dẫm lên lâu chủ bảo địa. Cuối cùng, tích tích xám xịt đi. Đem Nguyễn Tinh Điểm kiếp hồi thiên cơ lâu kia mấy ngày, hắn khắp nơi nhục nhã nàng, tra tấn nàng, hiện giờ đây là tự thực hậu quả xấu, thiên đạo luân hồi. Nếu không phải thiên cơ lâu không thể phân thân, hắn nhất định là muốn nhiều lưu mấy ngày, may mà Lâm Nguyện đã đi rồi, lớn nhất nguy cơ giải trừ, sau này sự không đổi, tế thủy trường lưu, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Trúc Văn Huyên đã tại phủ dung cư trong chờ, thấy Nguyễn Tinh Điểm, tiến lên vì nàng nâng hồng thuốc. Vu Tư Quy bệnh bình thường đại phu trị không hết, Nguyễn Tinh Điểm bàn tay vàng, đã mới gặp hiệu quả, hôm qua nàng tỉnh táo lại, bắt đầu nhận thức. Nhớ tới Trúc Tiếu Tiếu chết cùng Trúc Trường Sinh phụ lòng, Vu Tư Quy nản lòng phải trí, cự tuyệt uống thuốc dùng nữa, Trúc Văn Huyên tận tình khuyên bảo khuyên hơn nửa ngày, cũng không có thể được đến đáp lại. Nguyễn Tinh Điểm ngồi ở giường mờ, ngón tay đắp lên Vu Tư Quy cổ tay tại, "Trúc phu nhân, ngài cảm giác như thế nào?" Vu Tư Quy hai má lõm bảo, làn da khô héo đến mức như là nhăn lao thụ ra, bao vây lấy khí thế xương cốt. Nghe Nguyễn Tinh Điểm thanh âm, nàng chậm rãi vén lên mi mắt, ảm đạm đáy mắt dần dần hội tụ hào quang, thanh âm giống như giấy giáp ma mặt bản, "Là ngươi, Nguyễn Cổ Đường." Nguyễn Tinh Điểm dịu dàng đạo, "Trúc phu nhân có thể nhận ra ta liền hảo." "Văn Huyên, ngươi ra đi, ta có lời cùng Nguyễn Cổ Đường nói." Vu Tư Quy nói mỗi một chữ, đều phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, đứt quãng, nói không thành điều. Trúc Văn Huyên nghe lời đi ra ngoài, lại chưa đi xa, hắn đứng ở khung cửa sổ hạ, lưng đôi phòng ở, đón gió mà đứng. Trong phòng, Vu Tư Quy bắt được Nguyễn Tinh Điểm tay. "Nguyễn Tinh Điểm đạo, Trúc phu nhân, ngài có lời gì tưởng cùng ta nói?" 18 năm, ngươi lớn như vậy, Nguyễn Cô Đường, ta từ sớm liền nhận ra ngươi là Nguyễn đại phu độc nữ, hiện giờ ta đau mất Tiếu Tiếu, đã song sống không ý nghĩa, có cái bí mật không nghĩ mang vào trong quan tài. Ngài còn nhớ rõ cha ta?" Nguyễn Tinh Điểm nghe thích thích nói, "Cha nàng cùng Phụng Kiếm Sơn Trang có chút giao tình, thường đến cho Trúc phu nhân nữ nhi xem bệnh. Tiếu Tiếu khi còn nhỏ thân thể không tốt, luôn luôn sinh bệnh, thiên nàng tính tình tốt, yêu cười, coi như trên người khó chịu, ta nhất ôm nàng, nàng liền khanh khách đôi ta cười cái liên tục. Ngày ấy, ta thỉnh Nguyễn đại phu đến cho nàng xem bệnh, rất không khéo, là Lục thừa sư đệ xét hỏi tội đại thụ hình ngày. Vu Tư Quy trưởng kỳ bệnh nặng duyên cớ, nói chuyện không lớn lưu loát, trên cơ bản nói hai câu liền thở ra một hơi, Nguyễn Tinh Điểm không có quấy rầy nàng, yên lặng nghe nàng nói, chẳng sợ nàng trong lòng có thật nhiều về Nguyễn đại phu lời nói muốn hỏi. Vu Tư Quy tiếp tục nói ra, Lục thừa cùng Sở Tú Tú sự ồn ào dư luận xôn xao, sư phụ các sư bá giận dữ, mệnh Trúc Trường Sinh đem hắn mang về. Trúc Trường Sinh đáp ứng Lục thừa, chỉ cần hắn chủ động trở về thụ hình, liền có thể thoát ly Phụng Kiếm Sơn Trang, từ nay về sau, không người tiếp qua hỏi hắn cùng Sở Tú Tú sự. Lục thừa sư đệ tin, hắn cho rằng hắn chịu đựng qua thối giữa xương đinh chi hình, liền thật có thể cùng Sở Tú Tú trưởng tương tứ thủ. Trúc Trường Sinh lừa hắn, sư phụ các sư bá hoàn toàn liền không có tính toán bỏ qua hắn, dụng hình thì chỉ cần một chút thi điểm thủ đoạn, không ai có thể còn sống từ xét hỏi tội trên đài xuống dưới. Khi đó ta rất yêu ta trợ phu, nữ nhi của chúng ta mới 5 tuổi, Sở Tú Tú yêu nữ này võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạn, ta lo lắng Lục thừa chết tại xét hỏi tội trên đài, Sở Tú Tú hội giận chó đánh mèo Trúc Trường Sinh, liền nghĩ đến cái chủ ý. Vu Tư Quy nhắc tới Trúc Trường Sinh thì miệng nói yêu, đục ngầu hai mắt trong lại là một mảnh thê lương. Ta biết Lục thừa thụ hình tiền, đem hắn cùng Sở Tú Tú hài tử giao cho một cái quen thuộc lao ma ma chăm sóc. Ta tìm đến lao ma ma ra, trộm đi hài tử, nhưng là lao ma ma phát hiện ta, ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Có lẽ là báo ứng đi, ta không nên động như vậy lệnh tâm tư, ta muốn thương tổn người khác hài tử, lại bồi thượng còn của mình. Vu Tư Quy thấp giọng cười, khóe mắt chảy ra nước mắt, cũng là tại hôm nay, Trúc Trường Sinh đi gặp Lâm tiểu phủ, đem sinh bệnh Tiếu Tiếu ném cho Nguyễn đại phu vợ chồng. Chờ ta đuổi trở về thì Nguyễn đại phu vợ chồng đã bị nổi điên Sở Tú Tú giết, mà ta Tiếu Tiếu ghé vào trong vũng máu, trên người nhiều đạo trưởng ấn. Nguyễn Tinh Điểm sớm đã từ thích tích trong miệng nghe được, phụ mẫu của chính mình là bị Sở Tú Tú giết chết, lại nghe nói, như cũng tràn đầy phẫn uất. Lục thừa chết thảm, cùng nàng cha mẹ có quan hệ gì? Tại sao phải nhường như thế nhiều kẻ vô tội cho cùng? Nguyễn Tinh Điểm không nhịn được nói, Sở Tú Tú hài tử kia ở nơi nào? Nợ máu trả bằng máu, tồn tại như thế. Vu Tư Quy không biết khí lực từ nơi nào tới, bắt được Nguyễn Tinh Điểm tay kia dùng lực nắm chặt, Mục Thiên Huyền, Mục Thiên Huyền chính là Sở Tú Tú con tiện nhân kia loại, ta nuôi dưỡng hắn lớn lên, đem hắn tù nhân tại mộ thất trong 18 năm, giáo hội hắn nhất kiếm pháp tinh diệu, vì chính là một ngày kia hắn có thể tự tay giết Sở Tú Tú, mẹ con bọn hắn tưởng tàn, ta mới thoải mái ha ha. Dù là Nguyễn Tinh Điểm đôi Sở Tú Tú hận thấu xương, nghe Vu Tư Quy cái này nổi lên 18 năm tàn khốc kế hoạch, vẫn là chấn kinh đến tột đỉnh. Ta hôm nay là đợi không được ngày ấy, Nguyễn Cô Đường, ngươi dung mạo xuất chúng, huệ chất lan tâm, kia Mục Thiên Huyền từ nhỏ bị ta nhốt, không dành thế sự, ngươi chỉ cần hơi thêm thân cận, hắn liền sẽ trở thành mặc cho ngươi đùa giỡn quân cờ. Ngươi đem hắn đẩy thần đàn, lại đem hắn lôi xuống thần đàn, chẳng phải là so trực tiếp giết hắn, càng làm cho hắn thống khổ gấp trăm gấp ngàn. Nguyễn Tinh Điểm tránh thoát Vu Tư Quy tay, đột nhiên dựng thân, ngươi muốn ta đi dụ dỗ hắn giết Sở Tú Tú, thủ vạn nhân truy phủng, lại công khai mẹ con bọn hắn tướng tàn chân tướng. Hắn hiện giờ công lực không kịp Sở Tú Tú, nếu là có người trong lòng chịu khổ, chắc chắn kích phát tiềm lực của hắn. Vạn nhất hắn bị Sở Tú Tú giết đâu? Kết quả là giống nhau. Vu Tư Quy muốn là mẹ con bọn hắn tướng tàn, ai thống khổ, không có phân biệt. Đúng a, đều là mẫu tử tướng tàn, lưu lại cái kia, nhất định đau đến không muốn sống. Nguyễn Tinh Điểm nẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu, lúng túng đạo, giết người là Sở Tú Tú, năm đó Mục Thiên Huyền bất quá là chồng tá lót anh hải, oan, có đầu nợ có chủ, Trúc phu nhân, Mục Thiên Huyền hắn là vô tội. Trong thân thể hắn chạy Sở Tú Tú dơ bẩn máu, con trai của Sở Tú Tú từ nhỏ chính là có tội, Nguyễn Cô Đường, ngươi cảm thấy hắn vô tội, năm đó Sở Tú Tú nổi điên giết người thì nhưng có cảm thấy cha mẹ ngươi vô tội. Ngô Tư Quy kích động được cất cao tiếng nói, tác động cả người bệnh cũ, ghé vào giường mở, cung thân thể, kịch liệt ho khan. Nguyễn Tinh Điểm bị hỏi được á khẩu không trả lời được. Mục Thiên Huyền vô tội, phụ mẫu nàng làm sao có tội, những kia bị Sở Tú Tú giết chết người làm sao có tội. Cùng này Sở Hữu chết oan người vô tội so sánh, Mục Thiên Huyền một người lại tính cái gì, trách thì trách hắn ném sai rồi thay, lại cứ tại Sở Tú Tú trong bụng. Mẹ con bọn hắn chảy đồng dạng dơ bẩn máu, chỉ có máu của bọn họ, khả năng dựa này năm này tháng nọ cửu hận. Con trai của Sở Tú Tú, từ nhỏ chính là có tội. Nguyễn Tinh Điểm nhớ tới chính mình chết thảm cha mẹ, bi phẫn xông lên đầu, cổ họng nhất ngọn. Nàng dùng lực nuốt xuống kia khẩu mùi tanh, phản phất bị mê hoặc giống nhau, trong miệng lại ngại không ngừng câu này, thất hồn lạc phách đi ra phủ dung cư. Minh Nguyệt rơi xuống ngàn dặm thanh huy, cành lá dương nhanh múa bước ấn ra loang lổ ánh sáng. Nàng chậm rãi từng bước đi tại ánh trăng trong, thân hình lay động vô cùng, tùy thời muốn té ngã dáng vẻ. Nguyễn Cô Nương đứng ở trong bóng cây, Trúc Văn Huyên đuổi theo. Nguyễn Tinh Điểm cùng Trúc Văn Huyên đi sau, một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động đi vào Ngô Tư Quy trong phòng. Ngô Tư Quy trong tay niết tấm khăn, ngăn chặn miệng mình, từ từ nhắm hai mắt, không ngừng ho khan. Thân thể của nàng tiêu hao vô cùng, tựa hồ đã nhìn thấy chết đi hai cái tiếu tiếu tại chiều nàng với tay. Cảm nhận được một đạo như đao ánh mắt dừng ở trên người, nàng đông nhiên vén lên hai mắt. Lâu Yếm mặt âm trầm đứng ở giữa mờ, ảm đạm ánh đến phát họa ra hắn cao to thân ảnh, nương ra hình dáng ú linh loại ngăn trở tầm mắt của nàng. Đây phong vầng sáng đều tựa đọc lại đứng lên. Hắn mặt mày cùng Sở Tú Tú có vài phần tương tự, lại mặc Sở Tú Tú tuổi trẻ thường xuyên xuyên màu đỏ tía sắc quần áo, Ngô Tư Quy tinh thần hoảng hốt, cho rằng chính mình nhìn thấy Sở Tú Tú. Ta tới thăm sư nương. Lâu Yếm trên giường bờ ngồi xuống, cười đến tao nhã. Ánh đến lần nữa đổ xuống, ngã xuống Ngô Tư Quy đáy mắt, Ngô Tư Quy khuôn mặt xoát trắng, gầy yếu thân mình xương cốt trong gió lá rụng loại run run lên, ngươi đều nghe thấy được. Không thể tưởng được đời này, sư nương vẫn là hận ta như vậy. Có ý tứ gì? Ngô Tư Quy trong mắt kinh nghi. Ta đưa sư nương đại lễ, sư nương còn thích. Lâu Yếm nghiêng thân mà đến, tiếng nói ép tới cực thấp, đáy mắt lưu chuyển tia sáng yêu dị, so năm đó Sở Tú Tú còn muốn mê hoặc lòng người, giết người chu tâm, đây chính là sư nương dạy cho ta, nương hương là trò giỏi hơn thầy. Là ngươi bức tử ngưng hương. Ngô Tư Quy răng nanh run lên. Không, bức tử ngưng hương là ngươi. Lâu Yếm bên môi bốn ra trào phúng độ cong, từ khi bước vào Phụng Kiếm Sơn Trang, làm thiếu thiếu thế thân một khắc kia khởi, ngưng hương liền chết. Ngươi dùng 18 năm, không có đổi trở về thiếu thiếu, ngược lại giết chết ngưng hương. Ngô Tư Quy, cho dù ngươi bị cô phụ, ngươi liền thật sự thanh thanh bạch bạch, cái gì sai đều không có sao. Ngươi. Ngô Tư Quy trợn trắng mắt, ánh mắt đăm đăm, hung hăng trừng Lâu Yếm, nghiến răng nghiến lợi ngươi nửa ngày, một câu đều không thể mắng ra khẩu. Một ngụm máu lẫn vào cục đàm ngăn ở nàng trong cổ họng, nàng dương môi, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Lâu Yếm đứng dậy, xoay xoay ngón tay bộ nhẫn, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, đây chỉ là bắt đầu, Trúc phu nhân, chắc hẳn ngươi đã mất phúc tiêu thụ. Không quan hệ, đợi tương lai Trúc trưởng sinh cùng ngươi cựu tuyển hạ gặp nhau, hắn sẽ nói cho ngươi chân tướng. Các ngươi phu thê ân ái một hồi, chết đi hợp táng, xem như ta báo đáp các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Ngô Tư Quy kể từ khi biết Lâm tiểu phụ tồn tại, liền từ trong đáy lòng hận độc Trúc trưởng sinh, hận không thể thượng cùng Bích Lạc Hạ hoàng tuyển, cùng hắn đời đời kiếp kiếp không còn nữa gặp nhau, nơi nào còn nguyện ý cùng hắn hợp táng. Nàng tức giận đến hai gò má xanh tím, đánh thân xuống giường, dãy rủa đứng dậy muốn đoạt về Lâu Yếm, khổ nỗi một hơi thượng không đến, té ngựa trên mặt đất, máu từ khỏe miệng trào ra, đầy mặt. Lâu Yếm cũng không quay đầu lại tình trạng xuống thềm đá, bóng lưng biến mất dưới ánh trăng cuối. Gió nhẹ từ từ, chập chờn cánh hoa ảnh, hồ nước như mực sắc cuộn cuộn, phản chiếu nhất con sáng tỏ mượt ảnh. Lâu Yếm đạp lên nhỏ vụn ánh trăng, sân vắng dạo chơi, đứng ở ven hồ. Hắn buông mi nhìn lại, cùng trong nước bóng người, hình thành một bức đôi xương hình ảnh. Tuấn tú khuôn mặt, cao to dáng vẻ, khoác rũ xuống tới eo bờ tóc đen, giơ lên màu đỏ tía sắc tay áo, mặt hồ chiếu ra phản chiếu ngưng ra một cái khác chính mình, cách gợn sóng lấp lánh thủy văn, cách hai đời thời gian, xa xa cùng hắn đôi coi. Ngươi sẽ biến mất, bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành ta, không phải sao? Lâu Yếm đôi trong hồ bóng dáng nói xong câu đó, cong lưng, nắm rộng lớn tụ bảy, nhặt lên một hòn đá, ném vào giữa hồ. Ba quang tầng tầng nhộn nhạo, lắc lư nát người ảnh, cũng lắc lư nát hồ trong ánh sáng kia lau không nhiễm bụi bặm bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-28-17-0000-2022-06-29-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tâm niệm khói la 76 bình, đúng cái tranh, điểm hy có con 5 bình, tiểu lo tiểu nữ, vân thất 1 bình, cảm ơn các bảo bối mua. 3. Chương 66, quần quận trường không, nguyệt minh ngàn dặm, đột nhiên không biết từ nơi nào phiêu tới hai đóa mây đen, che khuất lạnh nguyệt thanh huy. Hầu hạ Ngô Tư Quy thị nữ mang theo vừa đốt tốt nước nóng, bước vào phù dung cư, ngước mắt rõ ràng phát hiện Ngô Tư Quy nằm trên mặt đất, đội vàng bỏ lại thùng gỗ, phù nàng đứng dậy. Ngô Tư Quy thân thể đã cứng ngắc, thị nữ bạch mặt đi thăm dò nàng hơi thở, một giây sau ngã ngồi trên mặt đất, hoảng hốt thất thố hồ, người tới nhà, phu nhân nàng không còn thở. Một đêm này nhất định là cái đêm không ngủ. Ngô Tư Quy ôm chết tin tức, rất nhanh liền đưa đến Trúc Trường Sinh trên tay, Trúc Trường Sinh cả kinh một cái lảo đảo, đỡ lấy cạnh bàn, ngã ngồi tại trên ghế. Ngoài cửa sổ nguyệt ngân thản nhiên, nhất thụ hải đường mở ra được vừa lúc. Trúc Trường Sinh nhắm hai mắt, lúc trước cái kia mạnh mẽ cô đường, vừa tựa như vùng roi, đứng ở hải đường dưới tàng cây, đem hắn rút ngã xuống đất, chân đạp bắp chân của hắn, vẻ mặt trương dương tươi đẹp tươi cười, ngươi sinh thật tốt xem, chính là võ công kém chút, như vậy đi, ngươi cho ta làm thiếp lang quân, ta che chở ngươi. Rồi sau đó đến, đêm động phòng hoa trúc, hắn nói với nàng, ngươi danh tư quy, thật làm ta trúc trưởng sinh nương tử, về sau, nhưng không cho tư quy. Trúc trưởng sinh thở thật dài một tiếng, thật lâu sau, mệt mỏi nói, ta biết. Trúc trưởng sinh cùng ngu tư quy làm hơn 20 năm phu thê, tuổi trẻ khi lời nói, tuy là nhất thời xúc động, không hẳn liền không có động tới chân tâm. Tiếp nối là, ngu tư quy trước khi đi, hắn đã hồi lâu chưa đặt chân qua phủ dung cư, nàng đối với hắn chỉ cũng còn lại tràn đầy hận ý, lại không hề đãi. Trúc trưởng sinh chiếu mai táng lễ nghi, cho ngu tư quy xử lý tang lễ, phong cảnh, nâng vào sớm đã vì hai người chuẩn bị tốt phu thê lang thẩm. Ngu tư quy là ốm chết, tại ngu tư quy lễ tang thượng, lại chuyển ra chút tin đồn. Ngu tư quy bệnh nặng trong lúc, là tiểu y tiên Nguyễn Tinh Điểm vì nàng chẩn bệnh, ngu tư quy nhìn thấy cuối cùng một người cũng là Nguyễn Tinh Điểm. Ngu tư quy triền miên giường bệnh đã lâu, lâu như vậy đều không có xảy ra việc gì, vì sao cố tình Nguyễn Tinh Điểm chẩn bệnh liền đã xảy ra chuyện? Ngu tư quy cùng Trúc trưởng sinh phu thê ly tâm, Trúc trưởng sinh như hại vợ cả một chuyện, sớm đã mọi người đều biết, tiếng xấu lan xa, bởi vậy lời đồn đại suy đoán là Trúc trưởng sinh bảy mưu đặt kế Nguyễn Tinh Điểm, hại chết ngu tư quy, bằng không lấy Nguyễn Tinh Điểm thủ đoạn, không có khả năng ý chết ngu tư quy. Những lời đồn đại này đối Nguyễn Tinh Điểm thanh danh sinh ra nhất định ảnh hưởng. May mà Nguyễn Tinh Điểm bị đả kích lớn, rất nhiều ngày không có đi ra ngoài, thêm Trúc Văn Huyên cố ý duy trì, những lời này không có truyền đến nàng trong tai. Trên giang hồ nhất không thiếu chính là chuyện mới mẻ, ngu tư quy chi tử, không qua bao lâu liền thành nhất cọc chuyện cũ, bị người quên lãng ở sau. Lâu Yếm đối ngu tư quy qua đời một chuyện, phản ứng thản nhiên, từ đầu đến cuối đều là chiếu đệ tử nên tận lễ nghi, phối hợp trận này tang sự tiến hành, ngược lại là ngủ say đã lâu Mục Thiên Huyền Sơ mới tỉnh đến, kinh văn ngu tư quy qua đời tình dữ, thương tâm được hai ngày không có ăn cơm. Hắn trước sau tưởng như hai người phản ứng, dừng ở người ngoài đáy mắt, không coi là dị thường. Người có đa dạng, còn rất nhiều lễ tang trên có điều không lộn xộn, ngầm cực kỳ bi ai khóc lớn, huống chi tam công tử bản thân chính là cái quái thai. Nhân Mục Thiên Huyền loại kia quái bệnh sơ hạ là biết nội tình, Mục Thiên Huyền hắc ám nhân cách đối ngu tư quy chẳng quan tâm, sơ hạ quy kết với hắn hắc ám nhân cách là tại ngu tư quy vợ chồng 18 năm tù cấm hạ diễn sinh ra đến, hắn cửu thị ngu tư quy, tình có thể hiểu. Dương Trúc hẹn hò đêm đó sau đó, sơ hạ cố ý trốn tránh Mục Thiên Huyền, nghe nói hắn không ăn cơm, nhất thời lại bất chấp nhiều như vậy, đi phòng bếp lấy chút đồ ăn. Mục Thiên Huyền là người cổ quái, muốn nói này trên đời có thể ống hắn ăn cơm, chỉ có sơ hạ. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa không có được đến Mục Thiên Huyền đáp lại. Sơ hạ đành phải nói, sư phụ, là ta, hạ hạ. Cách một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Mục Thiên Huyền tố y khoát thân, tóc đen chưa thuốc, đôi mắt hiện ra tinh hồng, cùng thường ngày tác phong nhanh nhẹn một trời một vực, gọi sơ hạ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nguyên lai mỹ nhân liền thương tâm thời điểm đều là cảnh đẹp ý vui. Mục Thiên Huyền tính cách nội liễm, sâu không lường được, cả đời để ở trong lòng người một tay đều có thể đến được, vạn loại cảm xúc đều liễm giấu ở này phó xinh đẹp túi da dưới, hiếm khi lộ ra yêu đất thần thái. Ngu tư quy môi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, đối với hắn tuy khắc nghiệt, đến cùng là không giống bình thường. Sơ hạ trong miệng đảo quanh câu kia cũ dích có lệ người chết không thể sống lại, nén bi thương vẫn bị nuốt trở vào, mở ra hộp đồ ăn, ta cho ngươi niết cơm nắm. Kia cơm nắm bị nàng niết được linh hoạt, còn tỉ mỉ địa điểm biết ra khuôn mặt tươi cười biểu tình. Mục Thiên Huyền sửng xuất hạ. Sơ hạ cầm lấy cơm nắm, đến hắn bên môi, ngươi nếm thử, nơi nào làm không tốt, ta trở về cải tiến một chút. Mục Thiên Huyền mở miệng. Ăn ngon hay không? Mục Thiên Huyền gật đầu. Sơ hạ làm, coi như là heo ăn, hắn đều cảm thấy thật tốt ăn, nhân đó là sơ hạ làm, trên đời độc nhất vô nhị. Sơ hạ cùng hắn nói chuyện phiếm, rời đi sự chú ý của hắn, lớn đến tình hình chính trị đương thời phong vân, bang nước ngoài giao, nhỏ đến đầu bếp nữ ra gà mái đẻ trứng, cách vách trấn thịt heo tăng giá, nàng nâng hai gò má, lại nhải, thần thái phi dương biểu tình, phối hợp đầy nhịp điệu giọng nói, Trần Hạt Vương lạn tóc việc nhỏ, tại nàng trong miệng trở nên cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc lộ ra. Mục Thiên Huyền bất chi bất giác đem nàng mang đến mấy cái cơm nắm đều ăn vào bụng. Sơ hạ rót hai ly trà, một ly cho hắn, một ly chính mình uống. Nói lâu như vậy, cổ họng đều nói làm. Từ đầu tới đuôi nàng đều không xách ngu tư quy đối Mục Thiên Huyền thực hiện, nàng cũng không tán đồng, giả như Trúc trưởng sinh cùng ngu tư quy thật sự thiết tài, muốn cho Mục Thiên Huyền dốc lòng tu kiếm, hoàn toàn có thể tìm một chỗ thanh tịnh sơn, không cần thiết đem người nhốt tại âm u lòng đất mười mấy năm, không được gặp ngoại nhân. Nhưng bọn hắn làm như thế động cơ, sơ hạ còn nói không ra cái nguyên cớ. Mục Thiên Huyền tóc dài rối tung, hải tảo giống như khoác rũ xuống trên vai bên cạnh. Sơ hạ tâm huyết dâng trào, cầm lấy lược, đi vòng qua Mục Thiên Huyền sau lưng, vì hắn có tóc. Nàng không có giúp người thúc qua phát, động tác xa lạ, lôi kéo Mục Thiên Huyền có chút đau. Mục Thiên Huyền biết sơ hạ thích chính mình ra túi, không muốn bị nàng ném thành cái người hói đầu, theo trong tay nàng lấy ra lược, chính mình của tóc. Sơ hạ đổ thừa không đi, hai tay vòng cổ của hắn, ghé vào đầu vai hắn, nhìn trong gương hắn. Nàng lòng mỹ nhân có khác một phen phong tình, giống như là sau cơn mưa mâu đơn, bọc thanh lộ, nở rộ đến cực hạn. Sơ hạ bản tiên kỵ Mục Thiên Huyền che giấu cố chấp tính cách, lúc này ôm hắn, chỉ thấy hắn trên trời dưới đất tìm không được đẹp mắt, lại không nghĩ buông tay. Nhớ ăn không nhớ đánh. Sơ hạ yên lặng oán thầm chính mình. Mục Thiên Huyền nói, chúng ta xuống núi. Xuống núi làm cái gì? Lấy kiếm. Cái gì kiếm? Ta làm cho người ta cho ngươi đúc. Sơ hạ nghe nói có kiếm của mình, vui vẻ nhảy nhót. Mục Thiên Huyền nhìn xem nụ cười của nàng, cũng quét đi cả người cô đơn, cao hứng đứng lên. Hắn muốn là bạc tình bạc nghĩa tính tình, là sơ hạ mang đến cho hắn hỉ nộ ai ố, nhận biết nhân gian thất tình lục dụng. Sẽ đối ngu tư quy rời đi thương tâm, là vì hắn trở nên cùng người thường đồng dạng, bắt đầu khẩn cầu rất nhiều thường nhân có đồ vật, tỉ như mẫu ái. Tới một mức độ nào đó, Ngô Tư Quy bổ khuyết hắn không có mẫu thân trống rỗng. Trên thực tế, Ngô Tư Quy cũng không phải mẹ của hắn, nàng liền sắc mặt tốt đều kèo kiệt cho hắn. Hai người cùng nhau xuống núi đi lấy kiếm. Mục Thiên Huyền kia khối huyền thiết, không có mấy người hiệu rèn tử giáng tiếp, Mục Thiên Huyền sau này chạy rất nhiều địa phương, mới tìm được một danh thích hợp chú kiếm sư. Học kiếm người đều yêu kiếm, rất nhiều người tận cùng một đời, cũng không tìm được thích hợp chính mình kiếm. Mục Thiên Huyền tạo ra thanh kiếm này là căn cứ sơ hạ lượng thân định chế, suy nghĩ đến nàng cổ tay bộ lực lượng, cùng với trên vẻ ngoài thẩm mỹ, có thể nói là chu toàn mọi mặt, 10 phần phù hợp sơ hạ yêu thích. Lấy đến mỏng kiếm nháy mắt, sơ hạ hưng phấn đến mức hai má lộ ra nhàn nhạt phấn, giống như chạm vạng tà dương nhuộm đỏ vân hà. Hai người không có trực tiếp hồi sơn trang, liền lần này xuống núi cơ hội, thuận tiện vì chúc huyện chọn mua chút tất yếu vật phẩm. Cuối xuân gió mát trong sen lẫn nồng đậm mùi hoa, thu được người đi đường dục túy, tà dương dung kim, chiếu non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Mua về bao lớn bao nhỏ, đều là Mục Thiên Huyền một người mang theo. Sơ hạ cùng Mục Thiên Huyền sóng vai đi tại tà dương hạ, một đường lên núi hoa dục cháy, nàng vừa đi vừa hái, nâng đầy cõi lòng. Sơ hạ tay trái ôm hoa, tay phải xách kiếm, lùi lại đi tại Mục Thiên Huyền thân tiện, đen bóng song mâu rực rỡ lấp lánh. Sư phụ, ta kiếm này tên cứ gọi là gì? Còn chưa đặt tên. Mục Thiên Huyền giúp nàng nhìn xem dưới chân lộ, sợ nàng như thế bướng bỉnh, một theo đầu ngã ra đi. Sư phụ kiếm danh Trảm Xuân, chém hết xuân sắc, ta đây kiếm liền gọi Lưu Phương, lưu lại phương ý. Sơ hạ đem trong tay hoa đưa tới Mục Thiên Huyền chót mũi, như thế nào? Người thích liền hảo. Sơ hạ lại thở dài. Vì sao thở dài? Sư phụ chuyện gì đều để cho ta, tương lai chúng ta cùng một chỗ, đại khái là sẽ không đầu giường cãi nhau, chẳng phải là thiếu đi rất nhiều lạc thú. Ngụy biện. Đường núi không người, hai người có thể ở cùng nhau dính dính nghiêng nghiêng, gần sơn trang thì sơ hạ không dám lại làm cản, uy củ đi sau lưng Mục Thiên Huyền, giúp hắn xách bao khỏa, là cái mặc cho ai đều chọn không có vấn đề ngoan đồ đệ. Trải qua sơn chi bụi hoa, gió đêm đưa tới nhất cổ mùi rượu. Cái này thời tiết sơn chi hoa nở được oanh oanh liệt liệt, hương khí mùi thơm ngào ngạt, có thể che mùi hoa sơn chi rượu, sợ là trăm dặm mới tìm được một hảo tiểu. Sơ hạ hít hít mũi, tìm kiếm tiểu hương nơi phát ra. Một đạo hiểu điệu thân ảnh từ trong bụi hoa đứng lên, không biết nàng tại hoa hạ ngủ bao lâu, tay áo nhiễm hương khí, khẽ động liền có cánh hoa tốc tốc rơi xuống. Nguyễn cô nương. Sơ hạ ngạc nhiên, tại sao là ngươi? Chưa nghe nói qua Nguyễn Tinh Điểm có say rượu thói quen. Cô gái trước mắt một bộ màu hồng cánh sen sắc váy áo, đuôi tóc vén được rộng rãi thoải mái, tay trái mang theo một bầu rượu, tay phải đỡ đầu, nghiêng ngả lảo đảo hướng bọn họ đi đến. Gò má của nàng bay lên hai đóa đỏ ửng, luôn luôn lược ngại lánh đạm mắt, giờ phút này lại che mông lung hơi nước, đi đường tư thế ngã trái ngã phải, nhân thân thể thức tha, lại cũng lung lay sinh động, cảnh đẹp ý vui. Nàng đi đến Mục Thiên Huyền thân tiền, nửa lệ môi, nhợt nhạt nấp cụp một cái, lại kinh ngạc nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, hai má tích cóp ra lún đồng tiền, ngượng ngùng cứ gọi câu Lâm đại ca. Tươi cười giơ lên một nửa, đi Mục Thiên Huyền trong ngực ngã đi. Đổi lại khác nam tử, mỹ nhân tiểu liên, tất là không đành lòng bỏ mặc không để ý, Mục Thiên Huyền lại thân hình nhoáng lên một cái, vọt đến bên cạnh, sợ nàng đụng đến vạt áo của mình. Sơ hạ đứng được xa, trong tay còn ôm hoa cầm kiếm, tưởng tiến lên phủ một phen, khổ nỗi lạc hậu một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Tinh Điểm ầm ầm ngã xuống đất, ngã chó cắn bùn. Sơ hạ không đành lòng nhìn thẳng lấy hoa che khuất cặp mắt của mình. Nguyễn Tinh Điểm say như chết, đã không có chi giác, rơi cũng không đau, liền như thế nằm dạp trên mặt đất ngủ. Sơ hạ khiển trách, sư phụ, ngươi như thế nào né tránh? Nguyễn cô nương nếu là té ra nguy hiểm, người khác sẽ cảm thấy chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Mục Thiên Huyền mặt vô biểu tình, nàng sẽ không té ra nguy hiểm. Nguyễn Tinh Điểm bao nhiêu có chút công phu bản thân, tuy rằng hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng, nhưng không đến mức vấp ngã một lần, liền đem người cho ngã tàn phế. Mục Thiên Huyền biểu tình không lộ manh mối, ra vẻ nghiêm túc, thực tế là tại che giấu chân chính tâm tư. Lấy sơ hạ đối Mục Thiên Huyền lý giải, hắn né tránh kia nháy mắt, trong đầu tưởng nhất định là đừng lừa ta. Sơ hạ thở dài, đương đại phu, trong tay không thiếu tiền, nàng sẽ không lừa của ngươi. Ta ôm lấy nàng, khó bảo nàng sẽ không cần lấy thân báo đáp. Mục Thiên Huyền cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối cùng Nguyễn Tinh Điểm vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Thế nhân cực kỳ hâm mộ đào hoa vận, với hắn mà nói, là so thuốc cao bôi trên da chó còn chán ghét phiền toái. Sơ hạ, có đạo lý. Sơ hạ ngồi xổm Nguyễn Tinh Điểm bên người, kiểm tra nàng có hay không có té bị thương, Nguyễn cô nương như thế nào đem mình uống được say không còn biết gì. Nàng một cô đưa ra, đổ vào nơi này bị người chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Không biết. Nàng vừa rồi gọi ngươi cái gì? Không nghe rõ. Chính là nghe rõ, cũng không nghĩ nói cho sơ hạ. Mục Thiên Huyền phiền chết Lâm Nguyện ba người bọn hắn, hận không thể nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không nghĩ sách tên của hắn. Ngủ ở nơi này không phải cái biện pháp, chúng ta phủ nàng trở về đi. Ta đi kêu Trúc Văn Huyền. Mục Thiên Huyền xoay người rời đi, ngầm liền nhị sư minh đều không hô. Ngô Tư Quy qua đời sau, Nguyễn Tinh Điểm không có lý do gì lại lưu lại phụ kiếm sơn trang, là Trúc Văn Huyền nhất định muốn lưu lại cái phiền phái này, Mục Thiên Huyền liên quan Trúc Văn Huyền đều phiền. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-29-17-0000-2022-06-30-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, luyến tiếp một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất 25 bình, mụ phì tuyết 5 bình, thơm rượu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 67, nghe nói Nguyễn Tinh Điểm say đến mức bất tỉnh nhân sự, Trúc Văn Huyên ngồi không yên. Tự phủ dung cư cùng Ngô Tư Quy nói chuyện sau, Nguyễn Tinh Điểm này đó thiên vẫn luôn giàu dị không vui, hiện tại Trúc trưởng sinh cơ bản không lớn quản sự, Trúc Tiếu Tiếu lại không có, phụ kiếm sơn trang rất nhiều việc đều dừng ở Trúc Văn Huyên trên đầu. Trúc Văn Huyên không thể lúc nào cũng chiếu cố Nguyễn Tinh Điểm, chỉ có thể người canh chừng nàng. phía dưới người làm việc khó tránh khỏi có lời biếng, Trúc Văn Huyên lại là cái ép không nổi người tính tình, hôm nay hạ nhân liền không thấy ở Nguyễn Tinh Điểm, kêu nàng một người chạy đến, còn uống như thế nhiều rượu. Trúc Văn Huyên ôm Nguyễn Tinh Điểm trở lại chỗ ở, sai người chế biến canh giải rượu. Nguyễn Tinh Điểm từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không thường say rượu, cũng có tiểu lượng giỏi, những kia rượu mạnh say không được nàng. Nàng đem mình uống được say không còn biết gì, chính là muốn biết lúc trước Lâm Nguyện say như chết thì trong lòng là nghĩ như thế nào, càng có ý mượn say rượu trạng thái tiếp cận Mục Thiên Huyền. Biết được cha mẹ bị giết chân tướng sau, Nguyễn Tinh Điểm suốt ngày mất hồn mất vía, mơ màng hồ đồ chịu đựng qua rất nhiều ngày. Ngu Tư Quy nói những lời này, một lần lại một lần tại nàng trong đầu quanh quẩn, bao gồm cái kia tàn khốc báo thù kế hoạch, giống như nguyền rủa loại khắc vào trong đầu của nàng. Nguyễn Tinh Điểm tự hỏi đời này đi cũng đứng mà ngồi cũng ngay, làm nghề y cứu người, không thẹn với lương tâm, dùng Mục Thiên Huyền thành kiếm này đi đối phó Sở Tú Tú, không thể nghi ngờ là ti tiện, nhưng đặt tại trước mắt sự thật là Ly Hỏa cũng có Sở Tú Tú cùng Lâu Yếm cao thủ như thế, chỉ bằng nàng một người, căn bản không cách giết Sở Tú Tú thay cha mẹ báo thù. Cứu hận hạt giống chôn ở trong huyết đủ, từng ngày lớn mạnh, tiêu nàng chẳng chọc chăn trở, thống khổ không chịu nổi. Nàng bắt đầu dao động, hơn nữa mơ hồ tán đồng Ngu Tư Quy câu kia, con trai của Sở Tú Tú, sinh mà có tội. Một khi dao động, trong lòng thủ bước tín niệm sụp đổ là chuyện sớm muộn, coi như không nghĩ lợi dụng Mục Thiên Huyền, Mục Thiên Huyền làm con trai của Sở Tú Tú cái thân phận này cũng hấp dẫn nàng nhìn lén. Nhưng mà vị này Mục Tam công tử cũng không tốt tiếp cận, Nguyễn Tinh Điểm lúc trước không biết chuyện gì đắc tội hắn, dưới đêm trăng suýt nữa bị hắn bẻ gãy cổ. Nghe nói vị này Tam công tử tính cách quái gở, làm việc quái đản, không thể lấy thường nhân suy đoán. Nguyễn Tinh Điểm tìm không thấy câu trả lời, đành phải cho rằng có lẽ là đêm đó nàng quấy rầy hắn ngắm hoa, nhất thời quật khởi sát tâm. Nguyễn Tinh Điểm gặp qua muôn hình muôn vẻ người, biết rõ người như thế nhìn như ôn nhu vô hại, kỳ thực nhất lanh huyết vô tình. Nguyễn Tinh Điểm đối với hắn là có thể tránh liền tránh, tuyệt không đơn độc chạm mặt. May mà đêm đó sau đó, Mục Thiên Huyền đối với nàng lạnh lẽo, thái độ lãnh đạm, hai người quan hệ không có tiến triển, tốt xấu tính mệnh là bảo vệ. Hiện giờ đột nhiên thân cận, lộ ra đột ngột, Nguyễn Tinh Điểm liền tưởng mượn say rượu cơ hội, vì hai người tương giao mở ra cái chỗ hổng, ai ngờ tưởng quái vật kia hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nguyễn Tinh Điểm một theo đầu ngã được ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa lệch vị trí, có khổ nói không nên lời. Nha hoàn nâng đến ngao tốt canh giải rượu. Trúc Văn Huyên đỡ Nguyễn Tinh Điểm ngồi dậy, đút nàng uống xong. Nguyễn Tinh Điểm bưng mi, trong lòng rất nhanh có một cái khác kế hoạch. Mục Thiên Huyền người này giàu muối không tiến, thì nộ vô thường, đối xử với mọi người mười phần lãnh đạm xa cách, từ hắn hạ thủ thất bại, không bằng từ hắn để ý thân cận người hạ thủ. Trên đời này hắn để ý nhất, không thể nghi ngờ chính là của hắn đồ đệ sơ hạ. Nguyễn Tinh Điểm sớm đã có điều phát giác, bất cứ lúc nào chỗ nào, Mục Thiên Huyền ánh mắt luôn luôn dừng lại tại sơ hạ trên người. Đối một người quá phận chú ý, mặc kệ là cái dạng gì tình cảm, ít nhất đại biểu cho hắn để ý nàng. Trong sơn trang đối Nguyễn Tinh Điểm nghị luận, cứ việc có Trúc Văn Huyên đệ nặng, sơ hạ vẫn là nghe đến điểm tiếng rõ, nàng đem Nguyễn Tinh Điểm dị thường quy vi này chút lời đồn đại ảnh hưởng. Bị xem như thuần khiết không tì vết thần nữ, chúng tinh phủ người quen, lập tức chênh lệch lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Sơ hạ cùng Nguyễn Tinh Điểm quen biết một hồi, có vài phần giao tình, hôm qua nàng rơi như vậy nặng, xuất phát từ bằng hữu lập trường, cũng nên quan tâm một chút. Đến qua đồ ăn sáng, nói rõ với Mục Tiên Huyền nguyên do sau, liền đi thăm Nguyễn Tinh Điểm. Trên thực tế, Mục Thiên Huyền không thích sơ hạ cùng Nguyễn Tinh Điểm lui tới, hắn tổng cảm thấy sơ hạ đối Nguyễn Tinh Điểm quá mức tại chú ý, điều này làm cho hắn rất an bị. Lần trước dừng chúc hẹn hò hắn sợ hãi sơ hạ, nghĩ nghĩ, liền không phản đối. Quá phận khống chế dục sẽ khiến sơ hạ dần dần xa cách chính mình, có chút dấu ở trong bóng tối đổ bật, liền nên vĩnh viễn không thấy mặt trời. Phụng Kiếm Sơn trang nuôi hoa, từng cái sân đều có phần lệ, chúc huyền hoa cơ bản đều về sơ hạ. Sơ hạ trên nửa đường hái chút, tính toán mang cho Nguyễn Tinh Điểm, bỗng nhiên bị cái gì cho đụng phải hạ đầu gối, cúi đầu vừa thấy lông sủ màu trắng tuyết đoàn tử hướng nàng nào tới, đầu cũng tiến trong lòng nàng, cái đuôi đong đưa thành cánh quạt. Nhu nhu. Sơ hạ nhận ra con chó này là Nguyễn Tinh Điểm nuôi. Hợp lực chóc nã thiên diện hồ ly kia bằng ngày, nàng ở tại Lâm Nguyện thuê trong biệt viện, mỗi ngày cùng Nhu nhu chơi, đã sớm cùng Nhu nhu quen thuộc. Hồi lâu không thấy, Nhu nhu cái đầu đều trưởng lớn như vậy. Tại sao là ngươi a, Nhu nhu? Sơ hạ trong tay bao hoa Nhu nhu gặm vài khẩu, cũng không tức giận, không lưng xoa Nhu nhu tròn bao đầu. Nhu nhu thè lưỡi, điên cuồng liếm cổ tay nàng, ướt sũng xúc cảm ngứa được Sơ hạ thẳng rút tay về. Nhu nhu, lại đây, đừng đả thương người. Nguyễn Tinh Điểm thân ảnh xuất hiện tại thạch kính thượng, tay bị eo, thở hổn hển, hiển nhiên là đuổi theo tới đây. Không có chuyện gì, nó rất ngoan. Sơ hạ ngồi xổm xuống, ôm lấy Nhu nhu, Nhu nhu đầu gối nàng bờ vai, ha ha thở gấp, đầu cùng đến cùng đi, nhường nàng nhớ tới Lâu Yếm đưa cho nàng kia thất ngựa non. Ngựa non cái đầu cũng dài nhanh hơn, hiện tại khẳng định rất cao, không biết về sau gặp mặt, ngựa non còn nhận hay không nàng làm chủ nhân. Sơ hạ tò mò, Nguyễn cô nương như thế nào đem Nhu nhu nhận lấy, vốn định ở đây ở lâu dài sao? Nhị công tử tiếp nó tới đây, ta cũng là sáng nay mới biết được, ta mấy năm nay không có chỗ ở ổn định, Nhu nhu phó thác cho xem tòa nhà ma ma chiếu cố, nó tính tình dã, thích ai liền bổ nhào ai, là ta đem nó nuông chiều hỏng rồi. Nhất định là nhị công tử xem Nguyễn cô nương buồn bực không vui, tiếp nó lại đây cùng ngươi. Sơ hạ đứng lên, đánh giá Nguyễn Tinh Điểm, Nguyễn cô nương không sao chứ? Nghe nàng nhắc tới hôm qua sự, Nguyễn Tinh Điểm ngượng ngùng trả lời, hôm qua sự nhị công tử nói với ta, nhường ngươi cùng Tam công tử chê cười. Này có cái gì chê cười, có chút xấu cảm xúc khó chịu ở trong đầu, đối thân thể không tốt, không bằng phát tiết ra. Ngươi hôm nay sắc mặt xem lên đến liền tốt hơn rất nhiều, nhiều chuyện tại người bên cạnh trên người, nói lời gì, chúng ta không xem bảo, không thẹn với lương tâm liền hảo. Không thẹn với lương tâm, Nguyễn Tinh Điểm im lặng lặp lại bốn chữ này, ánh mắt ngừng lưu lại tại Sơ Hạ cặp kia hắc bạch phân minh trên mắt. Lúc trước, nàng còn có thể tự xưng là một câu không thẹn với lương tâm, hiện giờ, nàng không làm được. Sơ Hạ triệt nu nu đầu to, chợt thấy đôi mắt một trận ngứa, nâng tay xoa khóe mắt, ai u một tiếng. Nguyễn Tinh Điểm thần sắc không được tự nhiên hỏi câu, làm sao? Trong ánh mắt đại khái vào hạt cát, có chút đau, còn có chút ngứa. Sơ Hạ liều mạng xoa hai mắt. Nàng vừa sờ qua cậu, không dám trực tiếp dùng hai tay bỏ, dùng là chính mình tấm khăn. Đôi mắt bị kích thích được chảy xuống nước mắt, rửa rơi kia trận ngứa, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sơ Hạ không để ở trong lòng, biết Nguyễn Tinh Điểm không có việc gì, liền nói với nàng vài câu, còn cùng Nhu Nhu chơi sẽ mới hồi chúc huyện. Trên đường đụng tới Tô Hồi, hắn sinh bệnh kia đoạn ngày, gây đến không thành nhân hình, may mà tuổi trẻ, chủ có tốt, bệnh hảo lập tức sinh long hóa hổ, thân mình xương cốt nhìn đều so trước kia rắn chắc, cái đầu cũng mánh lùi lớp 10 đoạn, đi khởi lộ đến mang trận gió. Sơ Hạ kêu, tiểu sư thúc. Tô Hồi mới từ trên núi trở về, hai gò má hồng hào, đầy đầu che mỏng hãn, giữa hàng tóc còn dính mảnh lá xanh. Trong tay của hắn mang theo cái tiểu trúc lam, thịnh nửa rổ long lánh trong suốt hồng anh đào. Hắn khoe khoang trong tay anh đào, đều là vừa lấy xuống, được ngọn, đi, lấy điểm nước muối ngâm ngâm, phân một nửa cho ngươi. Hồng anh đào được phát tím, hiện nhiên chín, trong suốt màu sắc, mượt mà quả thực, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Sơ Hạ gật đầu, chạy đi phòng bếp, dùng chén lớn múc nước muối lại đây. Tô Hồi sắn lên tay áo, lấy cái lại hồng lại đại, rửa sau đưa tới bên miệng nàng, trước nếm thử. Sơ Hạ mở miệng tán đi, quả nhiên là nước đầy đặn, thịt quả trong veo. Tiểu sư thuốc không nói nghĩa khí, loại chuyện tốt này như thế nào không kêu ta cùng đi. Ăn có sẵn còn không tốt. Tô Hồi lại rửa một bó to cho nàng, thuận tay gõ hạ đầu của nàng. Có anh đào ăn, Sơ Hạ bất hòa hắn tính toán. Đỏ tươi anh đào ngâm thanh thủy, xinh đẹp được giống đá quý, Sơ Hạ liên tục ăn hơn 10 viên, cánh môi bị dắt lên một tầng yên chi loại màu sắc. Tô Hồi bất động thanh sắc nhìn chằm chằm, ánh mắt đăm đăm, động tác trong tay ngừng lại. Mục Tiên Huyền từ trúc viện ngoại đi đến. Sơ Hạ lập tức hiến vật quý giống như nâng anh đào lên đón, "Sư phụ, ăn anh đào." Tô Hồi chua xót nói, "Hạ hạ, nghe nói sư phụ ngươi cho ngươi đúc thanh kiếm, đợi chúng ta luận bàn một chút." Sơ Hạ hoài nghi, "Tiểu sư thúc, ta gần nhất không đắc tội ngươi đi." "Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải mượn cơ hội đánh ta?" "Ta nào có như vậy tiểu tâm nhãn." Nếm qua anh đào, Sơ Hạ ôm kiếm, đi trong rừng trúc cùng Tô Hồi luận bàn. Mục Tiên Huyền cùng nhau. Đã có vài ngày không có chỉ điểm Sơ Hạ công phu, hắn muốn nhìn một chút, lâu yếm chúa tể khối thân thể này thì có hay không có giáo Sơ Hạ khác chiêu thức. Tô Hồi kiếm rất xinh đẹp, tên là Hoán Hoa, Sơ Hạ đã sớm thấy thèm, hiện tại nàng có kiếm của mình, không thể so Tô Hồi kém. Sơ Hạ ngồi ở ngã xuống cây trúc thượng, cảm thấy mỹ mãn sở kiếm của mình. Dương quang từ cành lá khe hở tại rơi xuống, chiếu ra nàng tinh tế tỉ mỉ trắng nõn một khúc cổ, trên cổ chuỗi căn dây tơ hồng, trên dây thường hệ cái gì, nhét vào ngực của nàng, mơ hồ là một vòng hồng tựa đầu quả tim máu nhan sắc. Tô Hồi tò mò, ngươi cổ treo là cái gì? Không có gì. Sơ Hạ tay mắt lanh lẹ đem đồ vật nhét hảo. Đó là lâu yếm cho nàng chu tức thần hỏa lệnh, là cái phòng tay khoai lang, không thể ném, cũng không thể muốn. Sơ Hạ không có phương pháp khác, trước hết đeo trên cổ, đợi gặp lại sau lâu yếm, đem đồ vật còn trở về. Nếu hắn không có nguyên nhân vì chính mình lại chạy trốn lôi đỉnh phẫn nộ mà bóp chết lời của mình. Về phần nộp lên cho Phụng Kiếm Sơn Trang, ý nghĩ này Sơ Hạ có qua, cuối cùng bị phủ quyết rơi. Chu tước thần hỏa lệnh là ly hỏa cung chí bảo, sự quan trọng đại, xử lý không tốt, sẽ lại nhấc lên gió tanh mưa máu, thay đổi hiện giờ giang hồ thế cục. Phụng Kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới mỗi người đều có mục đích riêng, không khẳng định liền có thể theo lẽ công bằng xử lý, vẫn là đánh chỗ nào đến đưa chỗ nào đi càng thêm an toàn. Sơ Hạ động tác nhỏ bị Mục Thiên Huyền thu vào đáy mắt, Mục Thiên Huyền một kiếm bổ ra cây trúc, đem Sơ Hạ cùng Tô Hồi hai người giật nảy mình. Tô Hồi không truy cứu nữa đó là cái gì, hắn rút ra kiếm của mình, chỉ hướng Sơ Hạ. Hạ hạ, tiếp chiêu. Tô Hồi nói là luật bản, trên thực tế là cùng Sơ Hạ phá chiêu, giúp nàng sửa đúng chỗ không đúng. Mục Tiên Huyền ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, yên lòng, chỉ cần Tô Hồi không mượn cơ bắt nạt Sơ Hạ, liền bạn sự đại cát. Tô Hồi cố ý thả chậm chiêu thức, dẫn đạo Sơ Hạ, Sơ Hạ theo trong tay hắn kiếm chiêu đi. Trong tầm nhìn thiếu niên xuân áo mỏng đấu, tùy tiện tiêu sái, trường kiếm trong tay giống như dao long du tẩu, vẽ ra ngân quang. Sơ Hạ đang muốn tiếp được chiêu thức của hắn, trước mắt bỗng rơi vào một mảnh miếng vải đen rất đậm, nàng hoảng sợ hạ, mu bàn tay bị lạnh lẽo bén nhọn lưỡi kiếm lôi ra cửa con đường, nóng cháy đau nhức làm muốn lượn chạy xuôi nóng rất xúc cảm, nhất thời chiếm cứ sở hữu cảm quan. Ngươi như thế nào trực tiếp đụng vào, này nhiều nguy hiểm. Hạ hạ. Một trước một sau, theo thứ tự là Tô Hồi cùng Mục Tiên Huyền thanh âm, từng người mang theo đội vàng cùng lo lắng. Sơ Hạ cố gắng trương đôi mắt, biến mất ánh mặt trời lần nữa xuyên vào đáy mắt, chiếu ra Tô Hồi cùng Mục Tiên Huyền hình dáng. Mục Tiên Huyền không khách khí chút nào đẩy ra Tô Hồi, cầm Sơ Hạ tay. Sơ Hạ lắc đầu, ta không sao, miệng vết thương không lớn, đừng trách tiểu sư thúc, là chính tăng đốc, không tiếp được. Tô Hồi kiếm phong thế không thể đỡ, nếu không phải hắn thu nhanh hơn, liền không phải lưu lại miệng vết thương chuyện đơn giản như vậy. Mục Tiên Huyền lạnh mặt, ô ngang lấy Sơ Hạ, nhanh chóng rời đi. Tô Hồi này xui xẻo ngọn ý, ra tay không nhẹ không nặng, về sau không được Sơ Hạ cùng hắn chơi. Sơ Hạ bất đắc dĩ nói, ta là bị thương tay, không phải bị thương chân, sư phụ, ngươi mau buông ta xuống, chính ta đi, bị người nhìn thấy, không tốt. Đừng nói. Mục Tiên Huyền đạo. Tô Hồi đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm, đuổi kịp hai người. Vào phòng sau, Mục Tiên Huyền lục tung tìm ra một bình kim sắc dược, đổ vào Sơ Hạ trên miệng vết thương. Tô Hồi nhìn chằm chằm Sơ Hạ miệng vết thương, trong mắt ấy nấy, hắn kiếm thương qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn Sơ Hạ. Hắn cùng Sơ Hạ phá chiêu, thật sự chỉ là cùng Sơ Hạ chơi đùa. Sơ Hạ nhìn về phía hai người, tưởng giải thích vừa rồi xảy ra chuyện gì, chợt thấy hai người hình dáng dần dần nhạt đi, đen như mực nhan sắc từ tứ phía ăn mòn mà đến. Sơ Hạ chớp mắt, hắc ám phô thiên cái địa, cắn nuốt trước mắt nàng quang. Nàng dị thường phản ứng gợi ra Tô Hồi chú ý, "Hạ Hạ, ánh mắt ngươi làm sao?" Sơ Hạ dùng không bị thương tay kia, dùng sức xoa khóe mắt, trong thanh âm cất giấu mấy phần sợ hãi, "Ta giống như nhìn không thấy." Hai nam nhân đều là thần sắc cứng đờ. Tô Hồi nâng tay, tại Sơ Hạ trước mắt lắc, Sơ Hạ hai mắt trở to, đồng tử phảng phất hắt nhỏ, khảm ở trong hốc mắt, lại không nửa điểm dao động. Tô Hồi kinh ngạc. Mục Tiên Huyền nắm chặt bình thuốc, trên mặt u ám. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-29-17-0000-2022-06-30-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, luyến tiếc một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu thất 25 bình, mụ phì tuyết 5 bình, thơm rượu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta gin mại ép trà dê, làm, sẽ tiếp tục cố gắng.